Chương 293, cùng một cái luân hồi. Chương 293, cùng một cái luân hồi. Nói thế nào? Tiểu Huyền. Lưu Mạnh Kỳ phải nói. Trương Huyền cười gật đầu nói, Mạnh thúc, những này âm ma từng cái nghiệp lực ngập trời, như là đã gặp được chúng ta, liền đã liên lụy nhân quả, thiên cơ nảy mầm, sát kiếp trước mắt, như thế nào có thể tùy tiện chạy trốn? Lưu Mạnh thì nghe được không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Trương Huyền thấy thế, cũng không còn làm nhiều giải thích, chỉ là cười nói, Mạnh thúc, đừng quên chúng ta chính sự, đi thôi, nhìn xem này phương không gian đến tột cùng có gì nhân duyên đi. Lưu Mạnh gật đầu, cũng không truy cứu nữa. Hai người cất bước, tiếp tục hướng về huyết sát chi khí chỗ sâu tiến lên. Thanh Long Bảo Tháp quay tròn một trận chuyển động, đạo đạo kim quang đem hai người một mực bảo vệ. Kính chiếu yêu đồng dạng kim quang bắn phá mà ra, không ngừng khu ra chỗ gần huyết sát chi khí cùng nghiệp lực. Vừa mới bước ra mấy bước, Trương Huyền bước chân có chút dừng lại, kinh dị lên tiếng. "Ừm, làm sao vậy, Tiểu Huyền?" Lưu Mạnh đi theo bước chân dừng lại, quay đầu tò mò hỏi. "Mạnh thúc, ngươi lại nhìn trấn quỷ tháp bên trong?" Lưu Mạnh sững sờ, thân mục nhìn về phía đỉnh đầu Thanh Long Bảo Tháp, ánh mắt xuyên thấu qua thân tháp, rơi vào thập bát trọng địa ngục nhiệt tính địa ngục ở trong. Chỉ gặp một tòa hỏi tội trên đài, đang có từng cái âm ma thọ rơi xuống. Một lát sau, hỏi tội trên đài, lít nha lít nhít rơi xuống hàng ngàn con âm ma thọ. Nhiều như vậy âm ma thọ làm sao đều rơi vào một cái hỏi tội trên đài? Lưu Mạnh có chút hiếu kỳ. "Ta cũng không biết," lại nhìn xuống. Trương Huyền lắc đầu. Đợi lại không mới âm ma thọ rơi xuống, hỏi tội đài bốn phía cột đá phía trên, dây xích bắt đầu hoa hoa tác hưởng, từng cái bay ra, hướng về hỏi tội trên đài kéo dài mà tới. Xích sắt huy động, muốn đem âm ma thọ khóa lại, chỉ gặp dây xích đụng phải từng cái âm ma thọ, sau đó những này âm ma thọ bắt đầu từng cái bạo tạc hóa thành một đoàn hắc vụ. Cái này hắc vụ chính là nghiệp lực biến thành, huyết sát chi khí chỗ ngưng tụ. Một lát sau tất cả âm ma thọ đều bạo tạc hóa thành hắc vụ, những này hắc vụ hướng về hỏi tội giữa đài ngưng tụ thành một con gần trượng lớn nhỏ con thỏ hình dạng, đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không hóa thành chân thực con thỏ. Kỳ quá thay. Quái thai. Lưu Mạnh kinh ngạc đường. Trương Huyền cũng gật đầu nói, nhiều như vậy âm ma thỏ, xem ra chỉ là một con a, chỉ là chia ra làm vô tận. Tất có một con làm gốc thể, đáng tiếc vậy bản thể cũng không bị chúng ta bắt nha. Thêm kiến thức, những này âm ma quả nhiên kỳ diệu. Quỷ dị dị thường a. Lưu Mạnh cảm khái nói. Đi thôi, Mạnh thúc, về phần kia con thỏ bản thể, điều gì cũng sẽ gặp phải. Ừm. Lưu Mạnh nhẹ gật đầu. Hai người không còn quan tâm bảo tháp bên trong tình cảnh, cất bước tiếp tục tiến lên. Lần này một đường tiến lên, lại chưa gặp được tập kích. Xem ra kia âm ma chuột, âm ma thỏ, âm ma tượng biết không cách nào đánh bại hai người, cho nên tạm lánh phong mang. Theo một đường tiến lên, nghiệp lực càng phát ra nồng đậm, huyết sát chi khí càng phát ra lan lộn. Thanh Long Bảo Tháp rủ xuống màn sáng đã bị áp xúc còn sót lại một trượng phương viên. Lưu Mạnh đem mấy đạo pháp lực đánh vào bảo tháp bên trong, mới ổn định không cho thủ hộ màn sáng tiếp tục co bảo. Nhanh, Mạnh thúc, ta cảm thấy luân hồi khí tức. Trương Huyền Tiên nhãn lấp lóe, nhìn về phía nơi xa. Luân hồi khí tức. Tiểu Huyền, ngươi nói là phía trước cũng có một đạo luân hồi. Lưu Mạnh kinh ngạc nói. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó lại khe khẽ lắc đầu, nói, còn nói không tốt, những này huyết sắt cùng nghiệp lực cách trở, cảm ứng không chân thiết. Bất quá đạo này luân hồi khí tức, cùng chúng ta Vương gia trấn bên ngoài luân hồi khí tức phi thường giống nhau, thật là có mấy phần kỳ quái. Vậy chúng ta nhanh lên chạy tới đi. Nói đến đây, Lưu Mạnh lần nữa hướng về Thanh Long Bảo Tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Thanh Long Bảo Tháp lập tức quang mang càng tăng lên, thủ hộ màn sáng mở rộng đến gần 2 trượng, đáng tiếc vẹn vẹn duy trì mấy hơi thở, liền lại lần nữa khôi phục được khoảng 1 trượng. Áp lực này càng lúc càng lớn. Lưu Mạnh thở dài. Trương Huyền thấy thế gật gật đầu, cũng hướng về kính chiếu yêu bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Kính chiếu yêu tiếp thụ lấy pháp lực bổ sung, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, tiêu mất lấy phía trước huyết sát chi khí. Không biết đi được bao lâu, Trương Huyền đột nhiên ngừng lại, sau đó lại ngăn cản Lưu Mạnh. "Mạnh thúc, dừng lại." "Ngươi nhìn." Lưu Mạnh lập tức dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn về phía Trương Huyền ngón tay phương hướng. "Thế đây là?" Chỉ thấy phía trước huyết sát chi khí cùng nghiệp lực đã mỏng manh rất nhiều, không, không nên nói như vậy, mà là phía trước cảnh tượng thật sự là quá mức rung động, mà lại khó mà miêu tả. Lúc này, hai người đã bước ra sau lưng nồng đậm huyết sát chi khí cùng ngập trời nghiệp lực, đi tới một cái không gian kỳ dị. Bên trong không gian này, không trung phiêu tán mỏng manh huyết sát chi khí, quen quẩn lấy từng tia từng sợi nghiệp lực, nhưng ngay tại hai người phía trước, lại có thể nhìn thấy một đoàn phương viên trên trăm trượng màu nâu đen thạch trạm vật thể. Kia thạch trạm vật thể, nhìn như óng ánh sáng long lanh, thậm chí còn hiện ra màu nâu đen quang mang, cho người ta một loại kỳ dị mỹ cảm. Thạch trạm vật thể quanh người tản mát ra một tia từng sợi huyết sát chi khí cùng nghiệp lực, phiêu tán đến bốn phía, nhưng này thạch trên không, thì có thể nhìn thấy giống như mưa rơi không ngừng nhỏ xuống nghiệp lực cùng huyết sát chi khí. Lưu Mạnh thần mục thấy được rõ ràng, nơi đây không gian bên trong huyết sát chi khí cùng nghiệp lực tựa hồ tạo thành một cái tuần hoàn. Tiểu Huyền, cái này. Trương Huyền cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng dạng giật mình không thôi, thiên nhãn toàn lực vận chuyển, quan sát đến trước mắt thạch trạng vật thể. Kia thạch trạng vật thể chính là vô tận huyết sát chi khí cùng nghiệp lực ngưng tụ thành loại này đặc thù hình thái. Khó mà nói a. Trương Huyền lắc đầu, sau đó nói, Mạnh thúc, ngươi cảm nhận được luân hồi khí tức sao? Lưu Mạnh nghe vậy, nao nao, vừa rồi thần thật không có chú ý luân hồi khí tức, lúc này nhìn kỹ, giật nảy cả mình, nói, thật là nồng nặc luân hồi khí tức. Tiểu Huyền, tại sao ta cảm giác nơi này luân hồi khí tức so chấn quỷ tháp cái khác luân hồi vòng xoáy còn muốn nồng đậm? Trương Huyền gật gật đầu, nói, Mạnh thúc, ngươi nhìn kia phía dưới. Lưu Mạnh thuận Trương Huyền ngón tay phương hướng xem xét, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ gặp đoàn kia thạch phía dưới đang có một cái khổng lồ vòng xoáy, ngay tại chật vật chậm rãi di chuyển, không sai, chính là xê dịch, thậm chí nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy loại kia xê dịch. Tiểu Huyền, cái này, một cái luân hồi mới vòng xoáy, mà lại là to lớn hơn luân hồi vòng xoáy. Trương Huyền gật gật đầu, thở dài, đúng vậy a. Một cái to lớn hơn luân hồi vòng xoáy, bất quá kỳ quái là, ta cảm giác cái này luân hồi vòng xoáy cùng chúng ta trấn quỷ tháp cái khác luân hồi vòng xoáy khí tức vậy mà hoàn toàn tương tự, càng là kỳ quái. Có thể hay không, cả hai vốn là một cái luân hồi đâu? Lưu Minh theo bản năng lẩm bẩm nói. Ừm. Một đạo điện quang xẹt qua tâm tế, Trương Huyền đột nhiên mở to hai mắt. Một cái luân hồi. T. Minh Thúc, có lẽ thật là như thế. Cái gì? Tiểu Huyền, ngươi nói cái gì? Cùng một cái. Lưu Minh lên tiếng kinh hô. Ừm. Trương Huyền gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía dưới đang chậm rãi mà gian nan xê dịch luân hồi, trầm ngâm một lát sau nói, Minh Thúc, ta đột nhiên sinh ra một cái minh ngộ, một cái ý nghĩ. Chương 294, tứ tượng trấn quỷ tháp rơi xuống đất chấn chẳng lành. Chương 294, tứ tượng trấn quỷ tháp rơi xuống đất chấn chẳng lành. Cái gì minh ngộ? Ý tưởng gì? Lưu Mạnh nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Minh Thúc, ngươi nói, trấn quỷ tháp bên ngoài luân hồi vòng xoáy có phải hay không là cái này vòng xoáy phân thể đâu? Trương Huyền ánh mắt lấp lóe đường. Tiểu Huyền, ngươi nói là cái này vòng xoáy là luân hồi bản thể? Lưu Mạnh giật mình nói. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Có thể cái này sao có thể? Cái này? Lưu Mạnh đột nhiên phát giác đầu óc của mình không quá đủ. Vì cái gì không có khả năng đâu? Luân hồi chi diệu, chính là ta, hiện tại cũng vô pháp hiểu thấu đáo nhiều ít, trước mắt biết, bất quá vụ bạn, chín châu mất sợi lông thôi. Trương Huyền thở dài một hơi nói. Nói xong, hai người nhất thời đều có chút trầm mặc, đều yên lặng nhìn về phía trước cái kia khổng lồ gian nan chuyển động luân hồi vòng xoáy. Ai? Tiểu Huyền, chỉ là cái này luân hồi bản thể cũng không bình thường a. Kia huyết sát, hóa khí, nghiệp lực, các loại không rõ ngưng tụ hoàn toàn phá hỏng cái này luân hồi a. Có lẽ lúc ấy phân thể xuất hiện, chính là phương này thiên đạo một lần dò xét cùng nỗ lực a. Lưu Mạnh đột nhiên thở dài nói. Trương Huyền gật gật đầu, hắn lúc này cũng đang nhớ lại lúc trước luân hồi xuất hiện hết thảy chi tiết, có lẽ chính là mình xuất hiện, lập phong thần, xây thần đạo, thiết địa ngục bao gồm hành động, làm cho này phương thiên đạo tâm động, dẫn đạo cái này luân hồi bản thể phân ra một cái phân thể ra, di chuyển đến vương gia trấn, bổ túc thần đạo luân hồi thiếu thốn đi. Tiểu Huyền, ngươi mới vừa nói còn sinh ra một cái ý nghĩ, là ý tưởng gì? Lưu Mạnh nhớ tới Trương Huyền mới vừa rồi còn nói sinh ra một cái ý nghĩ. Ta đang nghĩ, có thể dùng biện pháp gì, đem cái này luân hồi bên trên các loại không rõ hóa đi. Nghĩ đến biện pháp sao? Lưu Mạnh tò mò hỏi. Nghĩ đến. Trương Huyền cười nói. Ồ, biện pháp gì? Trương Huyền cười không nói, nhẹ nhàng vung tay lên, đao khắc cùng một khối gỗ đào xuất hiện trong tay. Lưu Mạnh thấy thế, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy tràn đầy mong đợi nhìn về phía Trương Huyền trong tay gỗ đào, muốn nhìn một chút lần này Trương Huyền muốn điêu khắc pháp bảo gì. Chỉ gặp Trương Huyền có chút dò xét gỗ đào một lát, huy động đao khắc lại bắt đầu điêu khắc, lập tức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rơi xuống một chỗ. Những mảnh gỗ đào ngày ngày tại Trương Huyền bên người, tiếp nhận công đức hút lúc, cho dù không làm điêu khắc, cũng là khó được công đức chi vận, chính là rơi xuống đất mảnh gỗ vụn cũng là vận phi phàm. Theo mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức từ từ vang lên, toát ra từng sợi khói xanh. Lưu Mạnh nhìn xem cảnh tượng này như có điều suy nghĩ. Trương Huyền bây giờ điêu khắc càng lúc càng nhanh, chỉ trong tiếng khắc, một tòa bảo tháp đã hiện ra hình thức ban đầu. Trấn Quỷ Tháp. Lưu Mạnh hơi sững sờ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trương Huyền sẽ điêu khắc một cái mới pháp bảo đâu, không nghĩ tới cũng không phải là. Tôn này Trấn Quỷ Tháp cũng không phải là 9 tầng phiên bản đơn giản hóa, mà là tầng 18 bản đầy đủ, mà lại so Lưu Mạnh trong tay Thanh Long Bảo Tháp còn cao lớn hơn. Cùng Lưu Mạnh trong tay Thanh Long Bảo Tháp còn có một điểm khác biệt, tòa này Trấn Quỷ Tháp, Trương Huyền trực tiếp điêu khắc toàn thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú. Theo Trương Huyền tại bảo tháp dưới đáy điêu khắc lên tứ tượng Trấn Quỷ Tháp vài cái chữ to, chỉ nghe trong hư không ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lan lộn, cũng bắt đầu chút xuống. Huyền hoàng chi khí từ Thương Nham Sơn trên không rơi xuống, xuyên thấu tử vong cốc, rơi vào này phương không gian, sau đó chỉ nghe tư tư thanh âm vang lên. Huyền hoàng chi khí trỗi trải qua chỗ, trong không khí huyết sát chi khí cùng vô tận nghiệp lực trong chớp mắt tiêu tán trong không. Lưu Mạnh giật nảy cả mình, vừa rồi Trương Huyền vì thần điêu khắc xong dạng thời điểm, nhưng không có uy thế như vậy. Mặt đất tử vong cốc bên trong chính lâm vào cuồng hỉ trạng thái, Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên cảm giác được một câu nguy cơ vô hình ngay tại nhanh chóng đánh tới, hoảng sợ ngẩng đầu lên, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Huyền hoàng chi khí cũng không phải bọn chúng những này quỷ dị có thể tùy tiện nhìn thấy. Di Sơn Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó nhìn bốn phía. Bốn phía đều là lâm vào cuồng hỉ bên trong rất nhiều quỷ dị, tựa hồ cũng chưa cảm nhận được nguy cơ. Di Sơn Quỷ Vương không còn kịp suy tư nữa, lập tức la lớn, "Đều đi theo ta." Di Sơn Quỷ Vương vừa dứt lời, quay người lại liền hướng về tử vong cốc chỗ sâu cấp tốc lao vụt. Chúng quỷ dị nghe được Di Sơn Quỷ Vương thanh âm, đều là sức sở, sau đó liền thấy hướng về trong cốc cấp tốc lao vụt Di Sơn Quỷ Vương. Có một bộ phận quỷ dị phản ứng tương đối nhanh, nghe được Di Sơn Quỷ Vương phân phó, lập tức quay người cũng hướng trong cốc chỗ sâu bay đi, nhưng đại bộ phận quỷ dị thì hoàn toàn không rõ muốn phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không trung huyền hoàng chi khí đã rơi xuống, rơi vào tử vong cốc bên trong, sau đó xuyên qua kẽ đất, hướng về phía dưới không gian. Phàm là thân ở kẽ đất xung quanh 50 trượng phạm vi bên trong quỷ dị, bị vô thanh vô tức huyền hoàng chi khí cấp thể mà qua, sau đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hóa thành cho bụi. Mấy trăm con quỷ dị, vô luận thực lực mạnh yếu, đều không có chút nào năng lực chống cự hóa thành cho bụi, duy chỉ có lưu lại một con mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xà yêu. Cái này xà yêu toàn thân màu xanh biếc, chiều cao 2 trượng 4 thước, lúc này ngay tại kẽ đất cách đó không xa phun ra nuốt vào lấy trong không khí địa phủ âm khí, sau đó liền thấy quanh người cái khác quỷ dị không hiểu thấu biến mất, nguyên địa chỉ để lại màu đen cho tàn. T. Hoảng sợ thanh xà lập tức toàn thân sủi lơ trên mặt đất, một lát sau, tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua phía trước cái đất, lập tức xoay đầu lại, phi tốc thoát đi ra. 50 trượng bên ngoài rất nhiều quỷ dị, ánh mắt bên trong đồng dạng hoảng sợ dị thường. Quá quỷ dị. Phía trước rất nhiều quỷ dị, bị một cỗ hoàn toàn không cách nào nhìn thấy lực lượng xóa bỏ, không có chút nào năng lực chống đỡ. Chúng quỷ dị lấy lại tinh thần, từng cái dọa đến quay đầu hướng về trong cốc chỗ sâu chạy vội. Không gian dưới đất bên trong vô tận huyền hoàng chi khí rơi xuống, cuối cùng đại bộ phận rơi vào tứ tượng trấn quỷ tháp bên trong, bắt đầu chậm rãi cải tạo lên tòa này trấn quỷ tháp tới. Manh thúc, ta dự định đem tòa này trấn quỷ tháp để ở nơi này, lấy trấn quỷ tháp chi năng, chậm rãi hóa giải các loại chẳng lành chi khí, trải qua nhiều năm lâu ngày, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem cái này đất luân hồi huyết sắt cùng nghiệp lực triệt để hóa giải, có lẽ đây chính là thiên đạo đem ta hai người dẫn tới nơi đây mục đích đi. Trương Huyền lúc này cũng minh bạch, lần này động niệm đến Thương Nham Sơn, sợ là phía sau liền có thiên đạo dẫn đạo cùng tôi động. Lưu Mạnh không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, nhìn về phía kia luân hồi bản thể, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía chung quanh huyết sát chi khí. Bốn phía huyết sát chi khí tại tứ tượng trấn quỷ tháp xuất hiện về sau, liền bắt đầu kịch liệt quẩn quẩn lấy, phản phất cảm ứng được tồn vong nguy cơ. Một lát sau, Trương Huyền nâng lên tứ tượng trấn quỷ tháp ở chung quanh đi lại, tìm kiếm lấy thích hợp cất đặt vị trí. Thương Nham Sơn tại Vương Gia trấn phía đông nam 100 cây số có hơn, Trương Huyền đi đến luân hồi vòng xoáy bản thể góc tây bắc vị trí ngừng lại, sau đó nhìn về phía phương hướng tây bắc, nơi đó chính là Vương Gia trấn phương hướng. Trương Huyền mỉm cười, đem tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ gặp tứ tượng trấn quỷ tháp lập tức rời tay bay ra, trôi nổi tại không trung, bắt đầu xoay tròn. Lập tức huyền hoàng chi quang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, tứ tượng trấn quỷ tháp bắt đầu cấp tốc lớn lên, trong khoảnh khắc dài đến cao hơn 9 trượng, cuối cùng theo phanh. Một tiếng, trung điệp rơi trên mặt đất, khoảng cách luân hồi vòng xoáy chỉ có 3 trượng 6 thước khoảng cách. Theo tứ tượng trấn quỷ tháp rơi xuống đất, lập tức vạn đạo kim quang từ tháp bên trên bắn ra, bắn vào bốn phía huyết sát chi khí bên trong, bắt đầu quấy. Ngao. Ngang. T. Bê. Chương 295, bốn thanh chiến quần ma chương 295, bốn thanh chiến quần ma tứ tượng trấn quỷ tháp vừa mới rơi xuống đất, vạn đạo kim quang liền bắt đầu quấy bốn phía huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí bị quấy, bắt đầu kịch liệt lan lộn, lập tức trong sương mù, chúng âm ma bắt đầu gào rít, thanh âm bên trong để lộ ra sợ hãi cùng uy hiếp. Lưu Minh nắm chặt trong tay song giản, Trương Huyền thì khẽ mỉm cười nhìn một phía. Tứ tượng trấn quỷ tháp sau khi hạ xuống, lần nữa dài cao, một mực dài đến 12 trượng mới ngừng. Tứ tượng trấn quỷ tháp bên trên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú thụ huyền hoàng chi khí tầm bổ, hóa hư làm thật, trong nháy mắt từ tháp bên trên rơi xuống, phân hướng tứ phương, ngửa mặt lên trời thét dài. Long ngâm, hổ khiếu, tứ minh, rùa giống. Tứ tượng xuất ra, chư tà lui tránh. T. Liên tiếp tê minh thanh vang lên, sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, trong chớp mắt, vô biên vô tận âm ma thọ từ huyết sát chi khí bên trong trào lên mà ra, hướng về Trương Huyền, Lưu Mạnh, cùng sau lưng tứ tượng trấn quỷ tháp lao đến. Lưu Mạnh thấy thế, nhướng mày, chỉ một ngón tay đỉnh đầu thanh long bảo tháp, sau đó cất bước liền muốn hướng về ẩn ma thọ mà đi, lại bị Trương Huyền kéo lại. Lưu Mạnh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, mặt lộ vẻ không hiểu. Mạnh thúc, đừng nội, việc này không cần chúng ta xuất thủ, ngươi nhìn. Trương Huyền nói liền hướng sau lưng tứ tượng trấn quỷ tháp một chỉ, Lưu Mạnh nao, sau đó trong nháy mắt hiểu được, thế là cười thu hồi xong giản. Tứ tượng trấn quỷ tháp tựa hồ cảm ứng được sông tới âm ma quỷ dị, thế là tứ tượng thần thú toàn thân quang mang đại tác, sau đó hóa thành bốn đạo thanh, bạch, đỏ, hắc ánh sáng bốn màu, vọt vào âm ma thọ bầy ở trong. Chỉ gặp thanh long mở ra miệng rộng, một đạo hấp lực truyền ra, trong chớp mắt mấy trăm con âm ma thọ liền nuốt vào trong bụng, bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, quanh người phạm vi trăm trượng bên trong tất cả âm ma thọ, trong nháy mắt bị chấn thành hắc vụ, sau đó bị bạch hổ há miệng hút vào trong bụng, chu tước một tiếng vỡ gãy, toàn thân liệt diễm bốc hơi, phương viên trăm trượng hóa thành một đám lửa biển, tất cả âm ma thọ lập tức bị đốt thành tro bụi, sau cùng Huyền Vũ di chuyển lấy tứ chi, chậm rãi hướng về phía trước lúc đích, hơn 10 trượng dài cái cổ không ngừng bặm mẹo, mỗi một lần há miệng đều sẽ có mấy chục con thậm chí trên trăm con âm ma thỏ rơi vào trong miệng, sau đó chỉ nghe kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, hóa thành một đoàn hắc vụ bị nuốt vào trong bụng. Một bên Lưu Mạnh nhìn trợn mắt hốt hoồm, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Huyền, nói: "Tiểu Huyền, cái này tứ tượng thần thú như thế dũng mãnh sao? Âm ma thỏ nơi nào sẽ là tứ tượng thần thú đối thủ?" Không bao dài thời gian, huyết sát chi trong xương mù bọt ra âm ma thỏ số lượng bắt đầu rõ ràng giảm bớt. Bê bê. Dê gọi vang lên, sau đó huyết sát chi xương mù bắt đầu lan lộn, sau đó ngay tại âm ma thọ sau lưng, từng cái âm ma dê mãnh liệt mà ra. Không thể tính toán âm ma dê chen chúc mà ra, hướng về trấn quỷ tháp vào tới. Tứ tượng thần thú thấy thế, nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó toàn thân quang mang đại tác, hình thể lần nữa bành trướng còn nhiều gấp đôi, hướng về âm ma dê nên đón. Cùng Lưu Mạnh khác biệt, tứ tượng thần thú hình thể khổng lồ, mà lại có phạm vi lớn công kích thuật pháp, cho nên bình thường chiến đấu chính là nghiêng về một bên thu hoạch. Vô tận đếm được âm ma thọ, âm ma dê căn bản là không có cách đối tứ tượng thần thú tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho dù công kích rơi xuống tứ tượng thần thú trên thân, cũng vô pháp nổi lên mảy may gợn sóng. Huyết sát chi trong xương mù lần nữa truyền đến chuột kêu âm thanh, sau đó ở giữa xương mù cuộn cuộn, càng đa số hơn lượng âm ma chuột mãnh liệt mà ra, xông về tứ tượng thần thú. Lưu Mạnh nhìn xem xông ra âm ma chuột, quay đầu đối Trương Huyền nói: "Tiểu Huyền, kỳ quái, những này âm ma quỷ dị vì sao không đồng nhất thứ tính xông ra, còn như vậy từng lớp tạm đầu người?" Trương Huyền lắc đầu, nhịn không được cười lên, nói: "Mạnh thúc, cái này ta cũng không biết, đại khái ngươi đến tự mình đi hỏi cái này chút âm ma. Lưu Mánh nhịn không được trợn trắng mắt. Xông ra âm ma chùa sen lẫn tại âm ma thỏ, âm ma bảy cửu ở giữa, cùng một chỗ hướng về tứ tượng thần thú phát động công kích. Tứ tượng thần thú cũng không phải là chân thực thần thú, mà là trấn quỷ tháp khí vận cùng công đức biến thành, chỉ cần trấn quỷ tháp khí vận không dứt, công đức không cần, liền có thể không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Như vậy trấn quỷ tháp khí vận cùng công đức sẽ bị hao hết sao? Đương nhiên không có khả năng. Phải biết trấn quỷ tháp phía sau thế nhưng là cả tòa thần vực, là tất cả chúng thần khí vận cùng công đức, huống chi phía sau còn có Trương Huyền. Cái này khu khu một chút âm ma muốn hao hết tứ tượng thần thú khí vận cùng công đức, vậy đơn giản là người si nói mộng. Chiến đấu vẫn là nghiêng về một bên thu hoạch cùng đồ sát, không có bất kỳ cái gì một con âm ma có thể đột phá tứ tượng thần thú phòng tuyến. Bebe, bebe, t, t, kích, kích, ngao, ngang. Theo bốn tiếng bén nhọn tê minh thành, huyết sát xương mù bốc lên, từ đó lao ra. Đi đầu là một thất cao hơn 8 thước, dài hơn 1 trượng âm ma dê, bên cạnh thì là một con cao hơn 6 thước, dài hơn 8 thước âm ma thỏ. Phía sau thì là một con cao hơn 4 thước, dài hơn 1 trượng âm ma chuột cùng một thất quái vật khổng lồ âm ma tượng. Trương Huyền cùng Lưu Mãnh đều là sức sở, con kia âm ma tượng hết sức quen thuộc, nhưng còn lại ba con liền có chút xa lạ, kia âm ma chuột ngược lại là có mấy phần quen thuộc, chỉ là hình thể lại càng lớn hơn rất nhiều. Cái này bốn cái âm ma một chút nhìn sang đều là trung giai quỷ vương, trong đó âm ma tượng mặc dù là trung giai quỷ vương, nhưng thực lực cũng đã tiếp cận cao giai quỷ vương. Lưu Mãnh nhìn Trương Huyền một chút, kích động. Trương Huyền lắc đầu, kéo lại Lưu Mãnh, nói: "Mãnh thúc, về sau nhiều cơ hội chính là, nơi này vẫn là giao cho tứ tượng thần thú đi." Lưu Mãnh gặp Trương Huyền không đồng ý, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sau đó quay đầu tiếp tục xem hướng chiến đấu bên trong tứ tượng thần thú. Tứ tượng thần thú chiến đấu nhưng so sánh thần có hiệu suất nhiều hơn, lúc này trên trận những cái kia âm ma thỏ, âm ma dê, âm ma chuột đều nhanh muốn bị tiêu diệt sạch sẽ. Bebe, bebe. Đầu tiên chính là con kia âm ma đầu dê lĩnh phát khởi công kích, vọt thẳng hướng về phía Thanh Long. T, T. Âm ma thỏ thủ lĩnh thì nhảy vọt mà lên, nào về phía Chu Tước. Kia âm ma chuột thủ lĩnh một đôi mắt chuột quay tròn loạn chuyển, sau đó nhảy dựng lên, lao thẳng tới nhìn như vụng về Huyền Vũ. Ngao, ngang. Sau cùng âm ma tượng nhìn mình đã không có lựa chọn, thế là kêu to nhào về phía Bạch Hổ. Âm ma dê cúi đầu, đỉnh đầu sừng dê tản mát ra tối tăm sắc khí, nhảy vọt mà lên, hướng về Thanh Long đỉnh quá khứ. Thanh Long nhìn xem nhào tới âm ma dê, long nhãn ở trong hiện lên kinh thường, sau đó khẽ vây đuôi rồng, chỉ nghe ba một tiếng, sau đó chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, kia âm ma dê xẹt qua một đầu thật dài đường vòng cung, một lần nữa trở xuống huyết sát chi khí ở trong. Bebe, bebe. Âm ma dê giãy giụa đứng dậy, trong cặp mắt hiện lên vài tia sợ hãi, nhưng là rất nhanh liền bị ngoan lệ thay thế, kêu to lần nữa lao đến. Phóng tới Chu Tước âm ma thỏ thảm hại hơn, vừa mới đến Chu Tước trước mặt, chỉ thấy Chu Tước há mồm phun ra một đoàn liệt diễm, đưa nó bao khỏa ở bên trong. T, T. Âm ma thỏ bị thiêu đến tê tê kêu thảm, sau đó khó khăn mới từ trong lửa chạy ra, trên thân không ngừng toát ra khói xanh, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Âm ma chuột thì phải giảo hoạt nhiều, đi vào Huyền Vũ trước mặt, không dám tùy tiện tiến lên công kích, chỉ là vây quanh Huyền Vũ bắt đầu xoay quanh. Huyền Vũ mấy lần công kích đều bị nó linh hoạt tránh thoát. Huyền Vũ một đôi mắt nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, trên nhảy dưới tránh, tả hữu đằng na, cũng có chút đau đầu. Con chuột này quá giàu hoạt, thái tố tử. Huyền Vũ không hổ là tứ tượng thần thú, nhãn châu xoay động, sau đó há miệng chính là một tiếng gầm rú. Chương 296, muốn xây địa phủ chương 296, muốn xây địa phủ âm ma chuột hết sức giàu hoạt, bổ nhào vào Huyền Vũ thần thú trước mặt về sau, co rụt lại thân, một lần nữa biến thành dài hơn một thước, sau đó vòng quanh Huyền Vũ bắt đầu xoay quanh, tùy thời phát động công kích. Huyền Vũ thần thú mấy lần công kích đều bị âm ma chuột linh xảo tránh thoát. Mấy lần công kích qua đi, âm ma chuột kêu âm thanh bên trong mang theo mấy phần đắc ý cùng khiêu khích. Huyền Vũ thần thú thấy thế, ánh mắt chuyển động, nhìn xem ở trước mặt mình trên nhảy dưới tránh, tả hữu đằng na âm ma chuột, đột nhiên mở cái miệng rộng, một tiếng gầm rú. Giống. Giống to âm thanh bên trong, thần thú chi uy đập vào mặt. Âm ma chuột tuy là trung giai quỷ vương, nhưng là đối mặt Huyền Vũ thần thú chi uy vẫn không có cách nào chống cự. Chỉ gặp chính nhảy trên không trung âm ma chuột đột nhiên thân thể cứng ngắc, lại cạch. Một tiếng, rơi đập trên mặt đất, còn chưa chờ nó kịp phản ứng, Huyền Vũ thần thú miệng lớn đã đến phụ cận, một ngụm đem trên mặt đất âm ma chuột nuốt vào trong miệng, hướng lên cái cổ liền cho nuốt xuống. Nghiệt tính trong địa ngục, một tòa hỏi tội trên đài trong nháy mắt xuất hiện một con cao hơn 4 thước, dài hơn 1 trượng âm ma chuột, sau đó bị từng cái màu xanh đen xích sắt một mực khóa lại. Cái phản ứng âm ma chuột thét chói tai vang lên chuyển động đầu chuột, nhìn thấy chỉ có vô tận tĩnh mịch hắc ám, cùng thoáng xa xa từng tòa hỏi tội đài, cùng hỏi tội trên đài từng cái quỷ dị. Bốn cái trung giai âm ma quỷ vương, đầu tiên thanh lý lại là giàu hoạt nhất âm ma chuột, Lưu Minh thấy đều là sức sở. Theo âm ma chuột bị Huyền Vũ thần thú thôn vệ, trung quanh tất cả âm ma chuột trong nháy mắt hóa thành từng sợi huyết sát chi khí tiêu tán trong không. Mặt khác ba tôn thần thú đều là nao nao, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ thần thú, xem xét Huyền Vũ đã giải quyết chiến đấu, lập tức đều là ngửa đầu thét giải, sau đó điên cuồng tăng nhanh công kích. Đầu tiên chính là Chu Tước thần thú, chỉ gặp thần há miệng liền phun ra một đoàn liệt diễm, trung quanh trăm trượng phương viên trong nháy mắt lâm vào liệt diễm ở trong. Âm ma thỏ một cái né tránh không kịp, bị liệt diễm rơi vào trên người. Tê, tê. Âm ma thỏ một tiếng hét thảm, thân hình hơi chậm lại, liền bị Chu Tước cắn một cái vào, sau đó nuốt vào trong bụng. Sau đó, chỉ gặp Thanh Long há miệng hút vào, âm ma dê một cái né tránh không kịp, cũng bị Thanh Long hút vào trong miệng. Hiện trường bên trên liền chỉ còn lại Bạch Hổ cùng âm ma giống. Bốn cái âm ma quỷ vương bên trong, âm ma tượng thực lực mạnh nhất, thân thể khổng lồ, da dày thịt béo, đối mặt Bạch Hổ mặc dù ở vào hạ phong, nhưng lại kiên trì thời gian dài nhất. Bạch Hổ nhìn thấy cái khác ba thần thú đã kết thúc chiến đấu, lập tức khẩn trương. Giống. Một tiếng giống to, long từ mây, hổ từ gió, Bạch Hổ quanh người lập tức nổi lên một trận gió lốc. Âm ma tượng bị gió lốc thổi, cho dù thân đại thể chìm, nhưng cũng bị thổi đến một trận lay động. Bạch Hổ thấy thế hóa thành một đạo địa quang, trực tiếp bổ nhào vào âm ma thân voi một bên, một ngụm liền cắn cổ của nó. Ngang. Âm ma tượng một tiếng hét thảm, bắt đầu liều mạng dãy rủa, đáng tiếc đây hết thảy đều đã không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp Bạch Hổ toàn thân kim quang lấp lóe, trong nháy mắt hình thể cấp tốc biến lớn, một mực dài đến cao 6 trượng, dài 12 trượng mới dừng lại. Chỉ gặp Bạch Hổ cắn âm ma tượng bắt đầu tả hữu vung đẩy, kia âm ma tượng không có chút nào dãy rủa chi lực, sau đó bị Bạch Hổ một ngụm nuốt vào. Giống. Một tiếng hổ gầm bên trong, tuyên cáo trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Nhiệt kính trong địa ngục, âm ma tượng, âm ma thỏ, âm ma dê, âm ma chuột đều bị một mực khóa tại hỏi tội trên đài. Theo chiến đấu kết thúc, tứ tượng thần thú lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hóa thành bốn đạo quang hoa, một lần nữa về tới tứ tượng trấn quỷ tháp bên trên. Tứ tượng trấn quỷ tháp lập tức quang mang lấp lóe, sau đó chỉ nghe được hư không bên trong truyền đến từng tiếng nổ vang, đạo đạo hào quang lần nữa từ trên bảo tháp bắn ra, chung quanh huyết sát chi khí bắt đầu nhanh chóng tan ra tiêu tán. Tứ tượng trấn quỷ tháp quang mang chiếu xa chỗ, huyết sát chi khí cấp tốc tiêu mất, sau đó hóa thành từng sợi màu xanh hơi khói, bị trấn quỷ tháp thu nhập trong tháp. Trương Huyền khẽ vươn tay, tiên tiên bắt quái kính một lần nữa rơi vào lòng bàn tay bên trong, duỗi tay một cái, chỉ gặp mặt này bắt quái kính hóa thành một vệt kim quang rơi vào tứ tượng trấn quỷ tháp trên đỉnh tháp. Tiểu Huyền, ngươi đây là chuẩn bị? Lưu Mạnh nhìn xem Trương Huyền động tác phi thường hoang mang. Mạnh thúc, ngươi nhìn. Trương Huyền nói, đưa tay hướng về đỉnh tháp tiên tiên bắt quái kính một chỉ gặp tiên tiên bắt quái kính bắt đầu xoay tròn, một lát sau, mặt kính bắn ra vạn đạo kim quang bắn về phía luân hồi vòng xoáy bản thể, đem nó toàn bộ bao phủ tại kim quang bên trong. Luân hồi vòng xoáy bên trên thạch trạng các loại chẳng lành khí tức, tại kim quang chiếu xạ phía dưới, bắt đầu có chậm chạp dấu hiệu hòa tan, từng sợi chẳng lành chi khí bắt đầu sinh ra, sau đó bị tứ tượng trấn quỷ tháp thu nhập trong tháp. Tiểu Huyền, ngươi là muốn đem này phương trong không gian tất cả chẳng lành khí tức đều thu nhập trấn quỷ tháp bên trong, lấy thập bát trọng địa ngục tiến hành tinh hóa. Lưu Mạnh bừng tỉnh đại ngộ. Trương Huyền gật gật đầu, nói, Mạnh thúc, đúng là như thế. Thập bát trọng địa ngục chính là những này chẳng lành khắc tinh. Ý kiến hay, bất quá quá trình này đoán chừng thời gian sẽ không ngắn. Lưu Mạnh thở dài. Trương Huyền gật gật đầu, nói, chuyện này không vội vàng được, này phương không gian chẳng lành khí tức đã không biết tích lũy đã bao nhiêu năm, không phải trong thời gian ngắn có thể tịnh hóa xong. Lưu Mạnh quay đầu nhìn bốn phía một cái, bây giờ bốn phía huyết sát chi khí tại tứ tượng trấn quỷ tháp chiếu xuống, cũng đang thong thả tiêu mất, nói, Tiểu Huyền, tiếp xuống, chúng ta làm cái gì? Trương Huyền trầm ngâm một lát sau nói, Mạnh thúc, cái không gian này có luân hồi tồn tại, bây giờ hoàng tuyển cũng tại hình thành, địa phủ thành lập, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Tiểu Huyền, ngươi nói là? Lưu Mạnh nhãn tỉnh sáng lên. Ừm. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó nói, Mạnh thúc, đi, chúng ta lại đi chung quanh một chút, nhìn xem cái không gian này đến cùng lớn bao nhiêu. Một lát sau, hai người tại bên trong không gian này dạo qua một vòng, một lần nữa về tới kẽ đất phía dưới. Trương Huyền hơi khẽ to mày, hắn phát hiện chỗ này không gian cũng không nhỏ, nhưng muốn thành lập cả tòa địa phủ cơ cấu lại đã nhỏ đi nhiều. Quỷ Mất Quan, Hoàng Tuyên Lộ, Thập Điện Diêm La, Thập Bát Trọng Địa Ngục, Vọng Hương Đài, Cầu Đại Hà, Lục Đạo Luân Hồi. Không gian không đủ a, còn kém xa lắm. Tiểu Huyền, ngươi thế nào? Lưu Mạnh nhìn xem Trương Huyền biểu lộ, hơi có chút lo lắng. Không có việc gì, Mạnh thúc. Trương Huyền lắc đầu, nói, ta đang tự hỏi như thế nào tổ kiến địa phủ cơ cấu, mau chóng hoàn thiện luân hồi quy tắc. Gặp vấn đề. Lưu Mạnh hỏi. Ừm. Trương Huyền gật gật đầu, nói, Mạnh thúc, không gian không đủ a. Ta vốn cho là nơi đây không gian hẳn là phi thường mênh mông, đủ để thành lập cả tòa địa phủ, nhưng cái này một vòng chúng ta đi xuống tới, phát hiện không đủ a, còn thiếu rất nhiều a. Lưu Mạnh lắc đầu, cười nói, Tiểu Huyền, ngươi nóng lòng, bây giờ chính là cho ngươi một cái đầy đủ không gian, ngươi liền có thể tổ kiến một cái khổng lồ địa phủ sao? Không nên quên, bây giờ ngươi còn chỉ có thể sắc phong bát phẩm trở xuống phẩm giai thần chỉ a. Trương Huyền nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ nói, Mạnh thúc nói đúng lắm, đích thật là ta quá nóng lòng. Bây giờ có cái không gian này, đầy đủ chúng ta dựng một địa phủ hình thức ban đầu. Này mới đúng mà. Lưu Mạnh cười nói, kia Tiểu Huyền, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trương Huyền nhìn về phía luân hồi phương hướng, thiên nhãn phía dưới, tứ tượng trấn quỷ tháp long lánh hào quang chói sáng, ngay tại tan rã lấy này phương không gian các loại chẳng lành. Chương 297, sợ chết thanh xà chương 297. Sợ chết thanh xà Trương Huyền nhìn xem tứ tượng trấn quỷ tháp phương hướng, trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu trở lại đến, nói, Mạnh thúc, chúng ta đi về trước đi. Lưu Mạnh điểm một cái, nói, Tiểu Huyền, nơi đây, phải chăng an bài một người tới phòng thủ đâu? Trương Huyền sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, nói, ừm. Mạnh thúc nói có lý. Bất quá muốn an bài ai tới, còn cần cân nhắc một ít. Lưu Mạnh gật gật đầu, hắn chỉ phụ trách nhắc nhở một hai, cụ thể nhân tuyển, hắn sẽ không lắm miệng. Đi vào kẽ đất trước mặt, hai người nhún người nhảy lên, hướng về mặt đất bay đi. Hoàng Tuyền Chi Thủy vẫn mãnh liệt mà xuống, ào ào, không ngừng bên hai. Một lát sau, hai người rốt cục một lần nữa trở về mặt đất, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện kẽ đất chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong không một chỉ quỷ dị. Tất cả quỷ dị đều trốn ở trăm trượng có hơn, thần sắc khẩn trương nhìn về phía kẽ đất phương hướng. Lưu Mạnh nghi ngờ nhìn một chút Trương Huyền, nhỏ giọng nói, Tiểu Huyền, làm sao cảm giác không đúng lắm nha? Những cái kia quỷ dị vì sao đều lẫn mất như thế xa? Trương Huyền hơi nhíu lên lông mày, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Hẳn là mới nơi đây xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình sao? Không thể trách Trương Huyền cùng Lưu Mãnh suy nghĩ nhiều, lần này tới vốn là vì tìm hiểu tin tức, chỉ là bởi vì phát hiện Hoàng Tuyển, tạm thời rời đi chú ý của hai người lực. Lúc này một lần nữa trở về mặt đất, tự nhiên không thể nào quên nguyên bản mục đích. Trương Huyền tiên nhãn toàn lực vận chuyển nhìn về phía Tử Vong Cốc bên trong, đột nhiên phát hiện kia Di Sơn Quỷ Vương lúc này vậy mà không trong cốc. Mãnh thúc, kia Di Sơn Quỷ Vương lúc này vậy mà không trong cốc. Lưu Mãnh sững sờ, sau đó thần mục nhìn lại, đem trọn tòa Tử Vong Cốc nhìn cái thông thấu, xác thực không thấy được Di Sơn Quỷ Vương. Kia Di Sơn Quỷ Vương đột nhiên rời đi, cần làm chuyện gì đâu? Trương Huyền lắc đầu, nhìn về phía xa xa những cái kia quỷ dị, nói, bắt một con quỷ dị hỏi thăm đi. Đã không biết, trực tiếp nhất biện pháp chính là trực tiếp bắt một con đầu lưỡi hỏi một chút. Tốt. Lưu Mãnh nhẹ gật đầu, nói, Tiểu Huyền, giao cho ta đi. Lưu Mãnh nói, vừa xài bước ra, vượt qua trăm trượng khoảng cách, liền đi tới nơi xa ngắm nhìn những cái kia quỷ dị trước mặt, khẽ vươn tay liền đem một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong một con hồng y quỷ dị đập trắng ngay tại chỗ. Đây là một con hồng y cấp xà yêu. Bây giờ phổ thông hồng y quỷ dị hoàn toàn không phải Lưu Mãnh hợp lại chi địa. Lưu Mãnh nhấc lên con kia hồng y lìa xà yêu, thần lực vận chuyển, đồng dạng che đậy thân hình của nó, sau đó liền từ chúng quỷ dị bên cạnh đi tới Trương Huyền bên người. Tiểu Huyền, đi thôi, trước tiên tìm một nơi, vừa bạn thẩm vấn một chút. Trương Huyền mỉm cười, nói, tốt, trước xuất cốc đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quay người cất bước liền rời đi Tử Vong Cốc. Rời đi Tử Vong Cốc phạm vi, đi vào một chỗ đỉnh núi, hai người dừng bước. Lưu Mãnh đem kia hồng y lìa xà yêu trực tiếp vứt trên mặt đất, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang hiện lên, xà yêu kia chậm rãi mở mắt. Xà yêu mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. T. Theo bản năng lẹ lưỡi một cái tin, sau đó liền thấy trước mắt hai người, lập tức dọa đến giật mình, triệt để thanh tỉnh lại. Các ngươi là ai? Dám đến Tử Vong Cốc? Xà yêu trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một đôi xà nhãn nhanh chóng đánh giá bốn phía, phát hiện ngay tại Tử Vong Cốc bên cạnh, trong lòng có chút thở dài một hơi. Làm sao? Tiểu xà, còn muốn lấy như thế nào hướng trong cốc báo tin cầu cứu? Lưu Mãnh thấy thú vị, cười ha hà nói. Xà yêu thân thể khẽ run rẩy, xà nhãn chuyển động, nói, các ngươi là ai? Ta thế nhưng là Di Sơn Quỷ Vương đại nhân người, các ngươi đắc tội Quỷ Vương đại nhân, Quỷ Vương đại nhân trách tội xuống, các ngươi mơ tưởng mạng sống, mau mau thả ta trở về, ta coi như chưa thấy qua các ngươi. Ha ha, tiểu xà, ta khuyên ngươi từ bỏ huyễn tưởng, đừng nói lúc này kia Di Sơn Quỷ Vương không trong cốc, chính là trong cốc, bản thần cũng có thể đem nó một tay trấn áp. Lưu Mãnh cười nói, các ngươi. Xà yêu cũng không nốc, nhìn xem đối diện hai người thân sắc, hoàn toàn không giống e ngại Di Sơn Quỷ Vương dáng vẻ, trong lòng chậm rãi tuyệt vọng. Thế nào, cân nhắc thế nào? Trả lời chúng ta mấy cái vấn đề, nếu là ngươi thành thật trả lời, có lẽ sau đó chúng ta sẽ còn thả ngươi rời đi. Bất quá, nếu là sau đó ngươi có một câu lời nói dối, ân nhân gian có một đạo món ăn nổi tiếng, gọi hầm canh rán, nghe nói hương vị cực kỳ ngon, không biết xà yêu hầm canh rán có thể hay không hương vị càng tốt hơn. Lưu Mãnh nói, con mắt bắt đầu trên dưới bắt đầu đánh giá. Xà yêu lập tức toàn thân run rẩy lên, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân muốn hỏi cái gì, tiểu xà tuyệt đối ăn ngay nói thật, không dám có nửa câu hoang ngôn, không dám có nửa câu hoang ngôn. Trương Huyền toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng không chen vào nói. Hy vọng như thế. Người tên gì? Lưu Mãnh đột nhiên hỏi. Xà yêu sững sờ, nó không nghĩ tới đối phương đầu tiên hỏi nó danh tự. Đại nhân, tiểu yêu tên là Thanh Phong, chính là Thanh Xà nhất tộc. Thanh Xà nhất tộc, ngươi tại sao lại đến Tử Vong Cốc? Lưu Mãnh căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian, theo sát lấy tiếp tục đặt câu hỏi. Di Sơn Quỷ Vương đối ta Thanh Xà nhất tộc có ân, tộc trưởng liền phái chúng ta một ít tộc nhân đến Tử Vong Cốc hiệu lực. Xà yêu rất sợ đối phương cho là mình nói láo, căn bản không dám dừng lại bỗng nhiên, lập tức liền trả lời. Có ân? Cái gì hả? Cụ thể tiểu yêu cũng không biết, nghe trong tộc trưởng bối nói hơn 200 năm trước, Di Sơn Quỷ Vương đã cứu tộc trưởng chi mệnh, nhưng cụ thể chi tiết, tiểu yêu liền không biết. Người tu luyện bao lâu? Tiểu yêu tu hành 56 trở. Lưu Mãnh không ngừng đưa ra vấn đề, xà yêu Thanh Phong không dám chần chờ, lập tức cho trả lời. Lưu Mãnh nhẹ gật đầu, cảm giác cái này xà yêu vẫn là thành thật, thế là lời nói xoay chuyển, lập tức hỏi, hôm nay ban ngày, Di Sơn Quỷ Vương phái ra rất nhiều quỷ dị, tiến về phủ Bình Thành cần làm chuyện gì? A, đại nhân, cái này tiểu yêu cũng không rõ lắm. Xà yêu Thanh Phong thanh âm ngừng lại. Ừm. Ngươi không biết. Lưu Mãnh thần mục trừng một cái, lập tức kim quang lấp lóe, thần đạo uy nghiêm lập tức kéo căng. Xà yêu Thanh Phong cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp xông thẳng lại, thậm chí vượt xa quá Di Sơn Quỷ Vương. Đại nhân tha mạng, tiểu yêu không dám nói láo, là thật không rõ ràng. Xà yêu toàn thân run rẩy, lập tức cầu xin tha thứ. Quả thật không biết. Lưu Mãnh nhíu mày. Đại nhân, tiểu yêu thật không biết, tiểu yêu cũng không phải là Quỷ Vương đại nhân dòng chính, thật không biết việc này. Xà yêu nằm rạp trên mặt đất, hướng về hai người cuống quýt giật đầu. Lưu Mãnh hơi có vẻ xấu hổ, thần cũng nhìn ra xà yêu kia là thật không biết. Tiểu Huyền, nếu không, ta lại đi bắt một con quỷ gì đến. Trương Huyền khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói, Mãnh thúc, được rồi, thời gian chỉ hoãn quá lâu. Ta đã có chủ ý. Ừm, ý định gì? Lưu Mãnh tò mò hỏi. Mãnh thúc trở về rồi hay nói? Trương Huyền cười nói. Lưu Mãnh nhìn Trương Huyền đã tinh trước dáng vẻ, cũng không hỏi nữa, mà là quay đầu nhìn về phía trên đất xà yêu, nói, Tiểu Huyền, vậy cái này xà yêu xử lý như thế nào? Xà yêu Thanh Phong thấy thế, toàn thân khẽ run rẩy, lập tức đập ngẩng đầu lên. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu yêu nguyện quy thuận hai vị đại nhân, ra sức châu ngựa. Mãnh thúc, này yêu thân bên trên cũng không có bao nhiêu nghiệp lực, ngược lại là khó được, mang về thần vực đi, giao cho Vương Vận xử trí. Này yêu thân bên trên ngược lại là thật không có cái gì oan nghiệt, Trương Huyền đương nhiên sẽ không nhẹ mở sát kiếp. Đa tạ đại nhân ân không giết, đa tạ đại nhân. Chương 298, Sơn Thần thần vị xuất thế. Chương 298, Sơn Thần thần vị xuất thế. Lưu Mãnh xuề bàn tay ra, chụp vào xà yêu thanh phong, chỉ gặp xà yêu thân hình cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đầu nhập lòng bàn tay ở trong. Đợi thu hồi xà yêu, hai người quay người liền rời đi Thương Nham Sơn. Đi vào dưới núi, Trương Huyền quay đầu nhìn một chút, hơi nhếch khóe môi lên. Mãnh thúc, ngươi nói ta tại Thương Nham Sơn trước sắc địa một vị sơn thần, như thế nào? Lưu Mãnh khẽ giật mình, sau đó giật mình nói, Tiểu Huyền, đây chính là ngươi vừa rồi nói đã có chủ ý. Trương Huyền cười gật gật đầu, nói, không sai. Lưu Mãnh thần mục chuyển động, phản phất nhớ tới buồn cười sự tình, nếu như thế, quả nhiên là diệu a. Nghĩ đến kia Di Sơn Quỷ Vương suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết ngay tại mí mắt của mình từ dưới đáy sẽ xuất hiện một vị chính thần đi. Lưu Mãnh vừa nói xong, liền lại nghĩ tới một việc tới. Bất quá, Tiểu Huyền, bây giờ Phong Thần bảng có thể bao trùm đến Thương Nham Sơn sao? Trương Huyền lắc đầu, nói, mặc dù phụ bình thành thành hoàng chư thần quy vị về sau, Phong Thần bảng phạm vi bao trùm gia tăng thật lớn, bất quá còn không có bao trùm đến Thương Nham Sơn. Kia, Lưu Mãnh nhìn về phía Trương Huyền, chần chờ nói. Trương Huyền lắc đầu, nói, tứ tượng trấn quỷ tháp. Lưu Mãnh sững sờ, nói, tứ tượng trấn quỷ tháp. Tiểu Huyền, hẳn là ngươi mới bố trí tứ tượng trấn quỷ tháp, liền để Phong Thần bảng có thể bao trùm đến Thương Nham Sơn. Đúng là như thế. Trương Huyền gật đầu cười. À, lúc này Trương Huyền trong lòng cũng là cao hứng phi thường, bởi vì hắn phát hiện trong ngắn hạn nhanh chóng tăng lên Phong Thần bảng uy năng phương pháp. Nếu như thế, huyện khắc thành, thậm chí phụ thành, có phải hay không cũng có thể. Lưu Mãnh nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên hỏi. Trương Huyền sững sờ, sau đó lắc đầu, bỏ đi Lưu Mãnh suy nghĩ. Mãnh thúc, khả năng còn làm không được. Bây giờ thành hoàng quý vị, Phong Thần bảng phạm vi bao trùm đã đạt đến 100 cây số phạm vi, Thương Nham Sơn bản thân vẹn vẹn vừa mới vượt qua, mượn nhờ tứ tượng trấn quỷ tháp chi uy, mới có thể miễn cưỡng bao trùm, quá xa địa vực, chính là mượn nhờ trấn quỷ tháp bao gồm bảo, sợ cũng tạm thời làm không được. Thì ra là thế. Đáng tiếc. Lưu Mãnh cảm thấy thất vọng. Mãnh thúc, cũng không cần thất vọng, ta đã cảm thấy thất phẩm cánh cửa đã tại buông lỏng rồi, đợi phủ bình thành xung quanh chư hương chân chúng thần quý vị, có lẽ liền có thể giải phong thất phẩm thần bị. Trương Huyền vừa cười vừa nói. Lưu Mãnh đại hỉ, nói, vậy thì tốt, Tiểu Huyền. Đối với Lưu Mãnh tới nói, môn thần thần vị có tính đặc thù, thần hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao, thất phẩm phẩm giai buông lỏng, thần liền có phẩm giai tiếp tục tăng lên khả năng. Trương Huyền trở lại linh tố cư, trở lại trong phòng ngủ, liền thấy Tiểu Ly Hoa Bình An hai mắt lấp lánh canh giữ ở trên giường. Meo meo. Bình An nhìn thấy tiến đến Trương Huyền, lập tức liền meo meo kêu lên, thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần bất mãn cùng ủy khuất. Trương Huyền cười sờ lên Tiểu Ly Hoa đầu, sau đó hơi cúi thân liền trở về nhục thân. Trên giường Trương Huyền mở to mắt, liền thấy Bình An chui vào trong lồng ngực của mình, cầm đầu không ngừng ủi lấy cái cằm của hắn. Ha ha ngứa. Bình An, đừng làm loạn. Lần sau đi ra ngoài cũng mang lên ngươi. Meo meo. Được rồi, ta nói lời giữ lời. Trương Huyền không ngừng làm lấy cam đoan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ Trương Huyền mở mắt lần nữa về sau, mặt trời sớm đã dâng lên. Đẩy cửa phòng ra, hai nhỏ chỉ vui sướng chạy ra ngoài, bắt đầu ở trong viện bắt đầu chơi đùa truy đuổi. Đánh xong quyền, an nghỉ điểm tâm, Trương Huyền một lần nữa ngồi tại giữa sân. Điêu khắc tượng thần công việc không thể ném, bất quá hôm nay điêu khắc cái gì tượng thần đâu. Trương Huyền xuất ra đao khắc, lại nhặt lên một khối gỗ đào, suy nghĩ một chút, liền quyết định được chủ ý. Đao khắc rơi xuống, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thời gian một nén nhang về sau, một tôn mới tượng thần hiện lộ ra chân hình. Tôn thần này giống vị võ tướng cách ăn mặc, lông mày phân tám màu, mắt như lăng tinh, khoác mặt nặng gì, đỉnh đầu cánh phượng nón trụ, người khoác liên hoàn giáp lưới, cầm trong tay sáng ngân thương, bên hông treo một thanh lên núi săn bắn roi, quả nhiên là một vị uy phong lẫm lẫm thượng tướng quân. Đợi đến tượng thần điêu khắc xong thành, Trương Huyền nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu, xoay chuyển tượng thần, tại tượng thần phía sau tiện tay khắc xuống, Thủ Sơn Vệ Linh Chi Sơn thần thần vị vài cái chữ to. Theo thần danh rơi xuống, hư không bên trong lần nữa ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu hội tụ lan lộn, một lát sau lần nữa chút xuống, đem trọn tòa linh tố cư bao phủ ở bên trong. Sắt vách đâm dây trong tiệm, Lưu Mãnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía linh tố cư, cười lẩm bẩm nói, xem ra sơn thần sắp xuất thế. Thần đội chúng thần cũng bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía linh tố cư phương hướng, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đại lượng huyền hoàng chi khí không ngừng quán chú tiến sơn thần tượng thần bên trong, cải biến tôn thần này giống bản chất. Vương gia trấn bên ngoài, phong thần đài bên trên, đồng dạng có hải lượng huyền hoàng chi khí không ngừng rơi vào phong thần bảng bên trong. Cùng thổ địa khác biệt, Trương Huyền đối sơn thần hình tượng định nghĩa chính là một vị võ tướng, đạo lý cũng vô cùng đơn giản. Này phương thế giới đại bộ phận dãy núi đối với nhân tộc tới nói đều là hung hiểm chi địa. Sông núi bên trong, âm sát chi khí ngưng tụ, quỷ dị thích hợp cư ngụ chỗ vậy. Cho dù là nhân tộc nội địa một chút dãy núi, cũng nhiều có quỷ dị tiềm ẩn. Bởi vậy, Trương Huyền dùng võ đem hình tượng định nghĩa sơn thần, mục đích liền rất rõ ràng, muốn mượn oai hùng chi linh, chu làm ác chi quỷ dị, còn sông núi lấy sáng sủa cả khôn. Trương Huyền đem thủ tôn sơn thần tượng thần đặt ở trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài trấn phong thần bảng, chỉ gặp trên bảng danh sách lại nhiều một đoàn mờ mịt kim quang bên trong bắt đầu thai nghén mới thần bị. Phong thần bảng bên trong, địa thư không ngừng xoay tròn, văn bản bên trên một tòa nguy nga liên miên núi cao, đã hiện ra một tia hình dáng hình thức ban đầu, không ngừng huyền hoàng chi khí rơi xuống, núi cao đường còn đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thương Nham Sơn. Địa thư bên trong hiện ra hình thức ban đầu chính là Thương Nham Sơn. Nâng lên Thương Nham Sơn, Trương Huyền ánh mắt chuyển động, lần nữa nhìn về phía Tử Vong Cốc. Lúc này Tử Vong Cốc, trong cốc địa phủ âm khí cũng không còn cách nào cách trở hắn thiên nhãn. Thiên nhãn phía dưới chỉ gặp trong cốc âm khí càng thêm nồng đậm, sông Hoàng Tuyền nước bốc lên, tóe lên từng đóa màu nâu bọt nước, trên mặt sông bốc hơi lên từng sợi hơi nước. Hoàng Tuyền hai bên bờ mấy chục trượng phạm vi bên trong không thấy một con quỷ dị. Mặc dù sông Hoàng Tuyền vùng biên cương phủ âm khí càng thêm nồng đậm, nhưng chúng quỷ dị nhưng không có một con có can đảm tới gần. Hôm qua ban đêm phát sinh hết thảy đều để chúng quỷ dị đối với Hoàng Tuyền cùng cái kia đạo kẽ đất trốn tránh. Tử vong cốc bên trong bây giờ địa phủ âm khí phi thường tinh khiết, rốt cuộc không nhìn thấy một tia huyết sát chi khí. Chúng quỷ dị mặc dù không dám tới gần Hoàng Tuyền cùng kẽ đất, nhưng vẫn được lợi rất nhiều. Trương Huyền Thiên nhãn cẩn thận quan sát cả tòa hẻm núi, chỉ thấy chỉ có một chút hồng y cấp cùng lệ quỷ cấp quỷ dị, kia Di Sơn Quỷ Vương vẫn không trong cốc. Kia Di Sơn Quỷ Vương đến tụt cùng đi nơi nào đâu? Vương gia trấn thần vực bên trong trấn quỷ tháp cùng luân hồi vòng xoáy bên cạnh, một con chuột yêu cùng một đầu thanh xà ngay tại xì xào bàn tán. Thanh Phong đại nhân, ngươi làm sao gặp phải thượng thần nha? Chuột yêu tò mò hỏi. Chết điện, nguyên lai ngươi mất tích mấy ngày, lại cũng là bị bắt tại nơi đây nha. Ngươi cũng đột phá hồng y rồi a. Chương 299, 12 cẩm tinh xuất thế chương 299, 12 cẩm tinh xuất thế chương Huyền Thu tầm mắt lại, nhìn một chút trong tay bao khác, nhìn lại bên cạnh sơn thần tượng thần. Huyền Hoàng chi khí đã quán chú hoàn thành, sơn thần tượng thần toàn thân lóe ra huyền hoàng công đức kim quang. Nghĩ đến đêm qua đầu kia thanh xà, Trương Huyền linh cơ khẽ động, một cái đoạn thời gian trước liền sinh ra ý nghĩ lại xuất hiện ở trong lòng, có lẽ nên thử một chút. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền vẫy tay một cái, một khối gỗ đào bay vào trong tay. Đây là một khối tương đối nhỏ gỗ đào, ước chừng chỉ có hơn 4 tấc một chút. Đào khác rơi xuống, khối này tiểu đào một trong nháy mắt mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau một cái nho nhỏ chuột xuất hiện tại Trương Huyền trong lòng bàn tay. Cái này con chuột nhỏ đứng thẳng người lên, ngồi chồm hổm ở một đóa tường vân phía trên, một đôi chân trước vịn một viên đồng tiền, có chút nâng lên lấy đầu, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần giảo hoạt. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tôn thần này giống, cũng sẽ không sinh ra chán ghét cảm giác, sẽ chỉ cảm thấy mấy phần đáng yêu cùng nghịch ngợm. Xoay chuyển tượng thần, Trương Huyền cầm lấy đao khắc tại dưới đáy khắc xuống tí thử hai cái chữ to. Theo hai chữ rơi xuống, hư không bên trong ầm vang nổ vang, chỉ gặp huyền hoàng chi khí ngưng tụ, lan lộn không ngớt, nhưng lại cũng không rơi xuống. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn thiên, cười cười, sau đó đem tí thử tượng thần đặt ở trên bàn, sau đó đưa tay lần nữa đưa tới một khối đồng dạng lớn nhỏ gỗ đào. Đao khắc bay múa, rất nhanh một đầu khỏe mạnh thanh lưu liền dần dần thành hình. Chỉ gặp đầu này thanh lưu vó ra đợi mây, ngửa đầu há miệng thét dài, mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được bò họ tiếng thê ở. Thanh lưu toàn thân tràn đầy lực lượng mỹ cảm, từng cây cơ bắp đường con góc cạnh rõ ràng, một đôi sừng trâu tựa hồ long lánh sâu kín hàn quang. Xoay chuyển tượng thần, Trương Huyền tại tượng thần dưới đáy khắc xuống xỉu như hai chữ. Lập tức hư không bên trong lần nữa nổ vang, huyền hoàng chi khí cấp tốc tăng nhiều, lan lộn không ngớt. Trương Huyền đao khắc nơi tay tiếp tục điêu khắc, rất nhanh dần hổ, má cỏ, thì long, thị xà, ngọ mã, vị dương, thân hầu, dậu kê, tuất cầu. Hợi chư cũng lần lượt xuất hiện tại Trương Huyền trong tay. Theo 12 tòa cầm tinh tượng thần hoàn thành, hư không bên trong liên tiếp nổ vang. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Sấm sét vang dội thanh âm lần nữa vang tận mây xanh. 12 cầm tinh xuất hiện, so một tôn mới thần chỉ xuất hiện ý nghĩa còn nặng hơn lớn rất nhiều. 12 cầm tinh đại biểu không hề chỉ là 12 vị tân thần hàng thế, thần nhóm đại biểu cho chính là một loại mới quy tắc thành lập cùng vi phạm. Trong hư không điện quang lấp lóe, tiếng sấm ù ù, mây đen cuốn hợp, giờ tị mặt trời đã trốn vào mây đen về sau, thiên địa lại một lần nữa lâm vào trong hắc ám. Đâm giấy trong tiệm, Lưu Mạnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Linh Tố Cư, lẩm bẩm nói, "Tiểu Huyền đây là lại làm cái gì?" Bên cạnh chính làm lấy giấy đâm Lưu Thị ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời nói, "Kỳ quái, vừa mới rất tốt tiên, nói thế nào biến liền biến, chủ nhà, tranh thủ thời gian giúp ta thu thập một chút, đừng một hồi trời mưa, cho hết dính ướt." "Được rồi." Lưu Mạnh có thể làm sao, đành phải đáp ứng một tiếng, giúp đỡ Lưu Thị cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, đưa đến quầy hàng chỗ. "Ngươi vừa rồi nói thầm cái gì rồi?" Đem đồ vật sau khi thu thập xong, Lưu Thị ngẩng đầu nhìn Lưu Mạnh nói. Lưu Thị vừa rồi nghe Lưu Mạnh tự lẩm bẩm, nhưng lại không nghe rõ hắn nói là cái gì. Nha. Lưu Mạnh sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có gì, ta không hề nói gì. Thật sao? Lưu Thị ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Lưu Mạnh. A, cái kia cái gì, ta đi xem một chút Tiểu Huyền a. Lưu Mạnh nói, đưa trong tay đồ vật bỏ vào trong quầy, sau đó quay người liền chạy ra ngoài. Lưu Thị nhìn xem Lưu Mạnh biến mất thân ảnh, luôn cảm giác gần nhất hắn có điểm là lạ, tựa hồ che giấu mình không ít thứ. Linh Tố Cư Trương Huyền đem 12 tòa cẩm tinh tượng thần theo thứ tự đặt ở trên bàn, sau đó lại lần cầm lấy một cây dài mảnh trạng gỗ đào. Hơi chút tưởng tận xem xét, liền nhấc lên đao khắc bắt đầu điều khắc. Ngay tại điều khắc lúc, liền nghe được két. Một tiếng cửa phòng mở, tiếp lấy chính là một trận tiếng bước chân quen thuộc. Trương Huyền bị kinh động, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lưu Mạnh đi đến. "Mạnh thúc, ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Ta ghé thăm ngươi một chút, Tiểu Huyền, á đây là cái gì?" Lưu Mạnh đột nhiên nhìn thấy Trương Huyền bên cạnh trên bàn chỉnh chỉnh tề tề bày thành một loạt 12 cầm tinh tượng thần, tò mò hỏi. Ngồi tại Trương Huyền bên người, Lưu Mạnh liền tiến đến trước mặt, cẩn thận quan sát 12 tòa cầm tinh tượng thần. Chuột, châu, hổ, thỏ, long, gián. "Tiểu Huyền, ngươi làm sao đột nhiên điêu khắc 12 loại động vật nhà, cái này có ý tứ gì sao?" Trương Huyền cười cười, thủ hạ điêu khắc không ngừng, mở miệng nói, "Mạnh thúc, đây là ta điêu khắc 12 cẩm tinh tượng thần, lựa chọn sử dụng 12 loại động vật, phân biệt là tí thử, xỉu nưu, dân hổ, ma cỏ, thì long, tị xà." Trương Huyền cười giới thiệu sơ lược một chút 12 cẩm tinh. "12 cẩm tinh, tí thử, xỉu nưu. Ngươi dùng cái này 12 loại động vật tiêu ký 12 địa chi để làm gì ý?" Lưu Mạnh tò mò hỏi: "Mạnh thúc, ta định nghĩa cái này 12 cầm tinh về sau, kế hoạch sắp phong 12 vị giá trị tuổi chính thần, 12 năm vì một vòng, mỗi một năm từ một vị cầm tinh thần chỉ phong thủ, hộ thiên thời, che chở sinh linh, từ đó về sau, 12 cầm tinh, giá trị năm, giá trị nguyện, trực nhật." Trương Huyền thao thao bất tuyệt, đem ý nghĩ của mình cho Lưu Mạnh nói một lần. Lưu Mạnh nghe được sửng sốt một chút, nghe xong vẫn là không hiểu ra sao, chỉ có thể minh bạch cái đại khái. Trương Huyền trên tay điêu khắc không ngừng, theo đao khắc bay múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong chốc lát, một cái hình sợi dài cái bệ xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái này hình sợi dài cái bệ, ngọn nguồn rộng bên trên hẹp, đỉnh chóp móc ra từng cái lỗ khảm, từ trái phía bên phải, khoảng thời gian bằng nhau, vừa vặn 12 cái. Đao khắc tiếp tục bay múa, Trương Huyền tiến hành điêu khắc, một lát sau, từng đầu vân vân bắt đầu xuất hiện, chỉ gặp tường vân đoá đoá, thần thú lạn hình. 12 cái lỗ khảm hai bên, Trương Huyền phân biệt đối ứng khắc xuống tử, xỉu, dần, mão, cuối cùng xoay chuyển dưới đáy, lần nữa khắc xuống 12 cẩm tinh giá trị tuổi chính thần. Trương Huyền cũng không điêu khắc hạ thần vị hai chữ, bởi vì hiện tại Thiên Thư Phong thần bảng chưa xuất thế, tạm thời còn không cách nào tạo ra chính thức 12 cẩm tinh thần vị. Trương Huyền đem điêu khắc tốt cái bệ thả trên trần, sau đó đem bên cạnh trên bản 12 cẩm tinh tượng thần từng cái cầm lấy, đặt ở đối ứng lỗ khảm ở trong. Theo cuối cùng một tôn hợi chư tượng thần bỏ vào lỗ khảm bên trong, hư không bên trong lập tức một đạo tiếng sấm, vang tận mây xanh. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Vô tận huyền hoàng chi khí lập tức chút xuống, đem trọn tòa linh tố cư bao phủ ở bên trong. Lần này huyền hoàng chi khí lượng vừa xa vừa rồi sơn thần lúc xuất thế. Tiếng sấm vang vọng đất trời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu đánh tới hướng mặt đất, tóe lên từng sợi khói bụi. Lưu Mạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, nói: "Tiểu Huyền, lần này dị tượng như thế nào to lớn như thế, cảm giác so với lúc trước thành hoàng xuất thế dị tượng một điểm không kém a." Thần vực bên trong, ngay tại xì xào bàn tán chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong đều là thân thể cứng đờ, sau đó liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là không hiểu vẻ hưng phấn. Giữa thiên địa tất cả chuột, trâu, hổ, thỏ, long, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, theo tại lúc này đều cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động, một loại không hiểu hưng phấn từ đáy lòng sinh ra, tựa hồ một cọc cơ duyên to lớn sinh ra, một khi thu hoạch được cái này cơ duyên. Chương 300, vì sao hưng phấn? Chương 300, vì sao hưng phấn? Giữa thiên địa tất cả 12 cầm tinh sở thuộc chủng tộc trong nháy mắt cảm ứng được một loại không hiểu hưng phấn, một loại cơ duyên tựa hồ tại hướng bọn chúng áp. Thần vực bên trong, chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Thanh Phong đại nhân, ngươi cảm thấy sao? Triệt địa, đừng lại gọi ta Thanh Phong đại nhân, ta hiện tại chính là một con tiểu thanh xà, hiện tại giống như ngươi, thủ tôn thần chi mệnh, thủ hộ cái này trấn quỷ tháp. Ngươi vừa rồi cảm nhận được cái gì? Ừm, tốt, Thanh Phong, ta vừa rồi cảm nhận được một loại phát ra từ đáy lòng hưng phấn cùng khát vọng, tựa hồ có một cọc cơ duyên to lớn muốn hàng thế, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Chuột yêu triệt địa nghiêng đầu một chút, tràn đầy nghi ngờ nói. Xà yêu Thanh Phong cũng là nao nao, kỳ quái, ta và ngươi cảm giác rất giống, cảm giác được có cơ duyên to lớn, nhưng cơ duyên này là cái gì? Như thế nào đạt được? Lại hoàn toàn không biết gì cả. Đúng nha, cơ duyên này là cái gì a? Nên đi chỗ nào tìm kiếm cơ duyên a? Chuột yêu đột nhiên tâm tình có chút xa xút. Phủ Bình Thành Ngụy phủ bên trong, ngay tại Trương Huyền lúc trước chỗ ở trong tiểu viện, cửa phòng mở rộng, tiểu nha đầu điếu môi ngồi tại ngưỡng cửa, trong ngực ôm bé thỏ trắng, nhìn xem trong viện mưa to dầu dị không vui. Tiểu Nguyệt, ngươi ngày này nhiều chán ghét, đột nhiên liền xuống mưa, ta mới vừa rồi còn đang luyện ca ca dạy quyền đâu. Tiểu thư, ngài đừng có gấp, chờ mưa tạnh chúng ta luyện thêm cũng giống như nhau. Bên cạnh đứng hầu nha hoàn Tiểu Nguyệt thấp giọng trấn an lấy nàng. Tiểu nha đầu chép miệng, sờ lấy trong ngực bé thỏ trắng, nói, còn không biết lúc nào có thể ngừng đâu. Ca ca trở về, Hàm Nhi cũng nghĩ trở về. Nha hoàn Tiểu Nguyệt há to miệng, chuyện này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá may mắn là tiểu nha đầu cũng không có ở trong chuyện này dây dưa, tiếp lấy lại đột nhiên nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi có muốn hay không luyện quyền? Hàm Nhi dạy cho ngươi. A, luyện quyền. Nha hoàn Tiểu Nguyệt trực tiếp há to miệng, ngơ ngác nhìn về phía tiểu nha đầu. Đúng a. Tiểu Nguyệt, ca ca bộ quyền pháp này rất lợi hại, Hàm Nhi đã trở thành võ giả, lợi hại đi. Tiểu nha đầu hưng phấn nói. Tiểu thư. Nha hoàn Tiểu Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu nha đầu, nói, tiểu thư, Huyền thiếu gia dạy cho ngươi quyền pháp, cho phép ngươi dạy cho người khác sao? Tiểu Nguyệt muốn thông qua vấn đề này bỏ đi tiểu nha đầu ý nghĩ, không nghĩ tới tiểu nha đầu trực tiếp liền gật đầu nói, cho phép à, ta hỏi qua ca ca nói quyền pháp này không phải bí mật, ai muốn học, Hàm Nhi liền có thể dạy cho nàng. Cho nên, Tiểu Nguyệt, ngươi muốn học không? Nha hoàn Tiểu Nguyệt nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt mong đợi, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, kìa, Tiểu Nguyệt muốn học, tiểu thư chờ mưa cạnh, Tiểu Nguyệt liền theo tiểu thư học đi. Không cần chờ mưa cạnh. Tiểu nha đầu hưng phấn liền nhảy dựng lên, khẽ vươn tay liền giữ chặt Tiểu Nguyệt, nói ra, đem trong phòng này cái bàn hướng bên kia chuyển một chút liền có địa phương, nhanh lên, Tiểu Nguyệt. A. Nha hoàn Tiểu Nguyệt trực tiếp mắt trợn tròn. Bất quá còn không đợi hai người đi thu thập cái bàn, một mực tại tiểu nha đầu trong ngực yên lặng con thỏ nhỏ đột nhiên giãy giụa. Tiểu nha đầu một chút mất tập trung, bé thỏ trắng liền rơi vào trên mặt đất. Rơi trên mặt đất bé thỏ trắng, bắt đầu vung lấy hoang trên mặt đất chạy, lập tức nhảy tới ngưỡng cửa, sau đó nhìn bên ngoài mưa, tiếp lấy liền nhảy trở về phòng bên trong, sau đó ngay tại trong phòng vung lên hoang, lộ ra dị thường hưng phấn. Tiểu nha đầu cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt nhìn xem trên mặt đất chạy tới chạy lui động bé thỏ trắng, đều có chút choáng váng. Tiểu Bạch đây là thế nào? Tiểu nha đầu rất là nghi hoặc. Trấn Quỷ Ti nha môn trong hậu viện, một thất hùng tuấn bạch mã đột nhiên hí 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 hí, ngựa kêu lên, cũng dương lên móng trước, suýt nữa đá phải bên cạnh ngay tại cho nó thêm cỏ khô phùng lộ. Phùng Lộ bị giật nảy mình, hướng bên cạnh né vừa trốn, nhìn xem hưng phấn không thôi Bạch Mã, nghi ngờ nói, "Ngọc sư, ngươi làm sao?" Chỉ gặp Bạch Mã Ngọc sư không ngừng giơ lên móng trước, lộ ra hưng phấn dị thường. "Hí hí 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 hí, ngựa." Lúc này, Thân Cương cũng đúng lúc đi tới, sau đó liền thấy một màn này, quay đầu lại hỏi, "Ngũ ca, Ngọc sư đây là thế nào?" "Không biết, vừa mới đột nhiên, Ngọc sư thật hưng phấn lên, chính là ngươi thấy dạng này." Phùng Lộ một mặt im lặng nói, "Không phải là bị vừa rồi tiếng sấm hù dọa?" Thân Cương cười lắc đầu nói, "Ngươi bị tiếng sấm hù đến, nó cũng sẽ không bị hù đến." Phùng Lộ nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó nói, "Ngươi không ở phía trước phiên trực, đột nhiên tới nơi này làm gì?" "Nhị ca phân phó, để cho ta hôm nay đi một chuyến Vương gia trấn, ta tới xem một chút ngựa." "Cái này trời mưa to đi Vương gia trấn?" Phùng Lộ sững sờ. "Chờ mưa tạnh a, mưa tạnh liền xuất phát." Thân Cương nhìn xem bên ngoài dạng nước mưa nói, "Vậy ngươi tạm chờ lấy đi, ta cảm giác trận mưa này sợ là thời gian không dừng được." Phùng Lộ lắc đầu, thở dài một hơi. "Không đến mức đi." Thân Cương cũng chần chờ. "Làm sao nhị ca đột nhiên liền để ngươi đi Vương gia trấn đâu? Đi gặp tiên sinh?" Phùng Lộ tò mò hỏi. "Không phải." Thân Cương lắc đầu, nói, "Thay huyện lệnh đại nhân cho Vương gia trấn Vương Lãng đưa một phong thư, đương nhiên đến lúc đó tiện đường đi bãi phòng một chút tiên sinh." Nô gia thôn bờ sông đã nổi lên một tòa miếu nhỏ. Miếu nhỏ bảng hiệu bên trên viết lấy ba chữ to Miếu Long Vương. Trong miếu trong chính điện trưng bày ba tôn tượng bùn tượng thần. Cái này ba tôn tượng thần đều là đầu rồng thân người, từ trái phía bên phải theo thứ tự là Hắc Long, Kim Long cùng Hồng Long, chỉ là ở giữa tôn này Kim Long tượng thần bất luận nhìn thế nào, luôn có một loại manh manh la lị cảm giác. Lúc này trên bầu trời, theo sấm sét vang dội, mơ hồ có thể nhìn thấy ba đầu chân long tại mây đen ở giữa bay múa xuyên thẳng qua, còn có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng long âm. Ba long lúc này lộ ra hưng phấn dị thường, nhất là tiểu Kim Long càng là trên dưới bay múa, nếu không phải Hồng Long cùng Hắc Long từ đầu đến cuối nhìn xem, tiểu Kim Long còn không chừng làm ra chuyện gì đâu. Linh Tố Cư bên trong, Lưu Mãnh đuốt ve Trương Huyền đưa tới trong tay hắn 12 cẩm tinh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Tiểu Huyền, ngươi ý tưởng này thật sự là quá tuyệt. Ngươi là thế nào nghĩ đến cái này 12 cẩm tinh đây này? Dùng 12 loại động vật đến phân hóa quỷ dị, thượng binh phạt như a?" Trương Huyền lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói là bởi vì kinh nghiệm của kiếp trước. "Tiểu Huyền, ngươi chọn cái này thập nhị chi chủng tộc, có thể thật to phân hóa những cái kia quỷ dị, nhất là yêu tộc, nhất là trong đó nhu tộc, ma tộc, hổ tộc, xà tộc, đều là cường tộc, nếu là có thể thông qua 12 cẩm tinh đưa chúng nó kéo đến nhân tộc trận doanh đến, kia thật là..." Lưu Mãnh càng nói càng hưng phấn lên. Trương Huyền há to miệng, hắn có thể nói mới điêu khắc 12 cẩm tinh lúc, hắn thật không nghĩ tới nhiều như vậy sao? Trương Huyền chỉ là nghĩ đem tiếp trước 12 cẩm tinh dẫn vào này phương thế giới, hoàn thiện này phương thế giới thiên đạo quy tắc, thật không nghĩ tới phân hóa chuyện quỷ dị. Mãnh thúc. Chương 301, thế giới này bữa thứ nhất sủi cảo. Chương 301, thế giới này bữa thứ nhất sủi cảo. Trương Huyền rốt cục đưa tiễn Lưu Mãnh, nhìn trước mắt 12 cẩm tinh tượng thần hài lòng nhẹ gật đầu. Bên ngoài vẫn tại sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Trương Huyền cúi đầu xuống, chỉ gặp tiểu Bạch Huyền Hao Thiên co quắp tại chân mình một bên, đang ngủ say. Bất quá, Trương Huyền lại phát hiện, thời khắc này Hao Thiên toàn thân bị một tầng huyền hoàng chi khí bao vây lấy, để Trương Huyền có chút kỳ quái. Tiểu Ly Hoa Bình An thì ghé vào bản án bên trên, đang đánh khò khè. Quả nhiên trời mưa xuống thích hợp nhất giấc ngủ a. Tiểu Ly Hoa trong lúc ngủ mơ, một đôi lỗ tai mèo thỉnh thoảng còn run lắc một cái, thấy Trương Huyền trực nhạc, nhịn không được cầm bốc lên một nắm mảnh gỗ vụn, đặt ở lỗ tai của nó bên trên, theo lỗ tai run run, mảnh gỗ vụn liền bị đẩy lùi. Tựa hồ cảm nhận được đỉnh đầu khó chịu, Tiểu Ly Hoa mở ra mông lung con mắt, bất mãn nhìn Trương Huyền một chút, đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó nhảy đến Trương Huyền trên đầu gối, cuộn thành một đoàn, mấy hơi thở về sau, tiếng lẩm bẩm tiếp tục vang lên. Trương Huyền nhìn xem nhịn không được bật cười. Khẽ vươn tay, một khối gỗ đào rơi vào trong tay, Trương Huyền lần nữa nhìn thoáng qua trong ngực đang ngủ say Tiểu Ly Hoa, con mắt chuyển động, cười hắc hắc, sau đó đao khắc rơi xuống. Theo đao khắc bay múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau, một con cuộn thành một đoàn, đang ngủ say mèo con liền xuất hiện ở Trương Huyền trong lòng bàn tay ở trong. Cái này ngủ say mèo con, chỉ có ba tấc lớn nhỏ, thật chặt đoàn cùng một chỗ, miệng nhỏ có chút mở ra, còn lộ ra một tiểu tiết tiểu nộn đầu lưỡi. Trương Huyền nhìn xem trong tay một điêu, nhìn nhìn lại trong ngực ngủ say Tiểu Ly Hoa, cười đắc ý nhìn xem mèo con một điêu, Trương Huyền nghĩ nghĩ, giống như kiếp trước trong truyền thuyết cũng không có lấy mèo làm nguyên mẫu thần chỉ nha. Tuy nói hắn có thể sáng tạo mới thần bị, nhưng trong lúc nhất thời, xác thực cũng không nghĩ ra thích hợp thần bị, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đem mèo con pho tượng cũng đặt ở bàn án bên trên, vừa lúc ở 12 cẩm tinh bên cạnh. 12 cẩm tinh ở kiếp trước trong truyền thuyết cũng có thể gọi 12 nguyên thần, tử sinh thuộc chuột, thần hậu nguyên thần, sửu sinh thuộc châu, đại cát nguyên thần, dần sinh thuộc hổ, công tào nguyên thần, mạo sinh thuộc thỏ, quá sông nguyên thần, tuất sinh thuộc chó, hà khôi nguyên thần, thời sinh thuộc heo, đăng minh nguyên thần, 12 tướng thuộc, chú mệnh lục thần. Lúc này thiên thư phong thần bảng chưa thai nghén hoàn thành, 12 cẩm tinh thần bị còn không cách nào ngưng tụ, cũng tự nhiên tạm thời không cách nào sắp phong, nhưng cái này bất ngờ bị Trương Huyền phải ngoan ngoãn chờ lấy phong thần bảng xuất thế, rất nhiều chuyện kỳ thật có thể sớm làm. 12 cẩm tinh trước tiên có thể sàng chọn ra. Bất quá, nên như thế nào sàng chọn đâu? Trương Huyền nhất thời có chút phạm vào khó. Tiếp trước liên quan tới 12 cẩm tinh sàng chọn ngược lại là có một cái phi thường thú vị dân gian tiểu cố sự, truyền thuyết thiên đế muốn sắp phong 12 cẩm tinh, xứng đôi địa chi thần bị, thế là ban xuống chỉ dụ, mệnh thiên hạ tất cả động vật tại trong vòng 3 ngày đến thiên đình báo danh. Thiên hạ tất cả động vật trong nháy mắt sôi trào lên. Trong đó mèo và chuột là bằng hữu, cũng là hàng xóm, nhưng là cái này mèo đâu, tương đối yêu ngủ nướng, liền phát khởi sầu, lo lắng bạn nhất buổi sáng ngày mai dậy không nổi, há không liền chậm trễ. Chuột thấy thế liền đối mèo nói, ngươi yên tâm ngủ đi, ngày mai sáng sớm, ta tỉnh liền đi gọi ngươi rời giường, chúng ta cùng lúc xuất phát. Mèo nghe rất là cao hứng, yên lòng, an tâm đi đi ngủ. Nhưng ngày thứ hai chuột tỉnh ngủ về sau, lại quên chuyện này, trực tiếp liền tự mình xuất phát. Trên đường chuột cũng bắt đầu phát sầu, bởi vì nó vóc dáng quá nhỏ, chân cũng ngắn, tự nhiên cũng liền chạy chậm, thiên hạ nhiều như vậy động vật, lấy tốc độ của nó chỉ sợ căn bản là không đuổi kịp. Ngay tại chuột phát sầu lúc, đằng sau một con trâu già chạy tới. Chuột thấy một lần, kế thượng tâm đầu, thế là hoang luôn lửa gạt, bò tới lao nhưu trên lưng. Cuối cùng lao nhưu là cái thứ nhất đuổi tới thiên đỉnh, đương lao nhưu dừng bước lại lúc, chuột giả ý thân thể chợt đi, liền từ lao nhưu trên đầu tuột xuống, vừa bận rơi vào lao nhưu phía trước. Thế là chuột thành thứ nhất, mà lao nhưu lại khuất tại thứ hai. Cái khác động vật, hổ, thỏ, rồng, dán từng cái động vật lục tục no ngoe đến, cũng chỉ có thể theo thứ tự hướng về sau sắp xếp. Bất quá cũng bởi vì chuột quên đi lời hứa của mình, cho nên liền bị mèo ghi hận, ngày sau chỉ cần nhìn thấy chuột, liền sẽ nhào tới đưa nó bắt lấy ăn hết, từ đây mèo chuột liền thành thiên địch. Trương Huyền nhớ lại kiếp trước cái này tiểu cố sự, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó quay đầu liền nhìn về phía xa xa Thương Nham Sơn, trong lòng lập tức có chủ ý. Hạ quyết tâm về sau, Trương Huyền liền buông xuống ý định này, nhìn xem trong ngực ngủ say tiểu Ly Hoa, nghĩ đến bởi vì thằng ngủ mà bỏ lỡ 12 cẩm tình cố sự, nhịn không được cười lên ha ha. Nhỏ mèo lười, quả nhiên là nhỏ mèo lười, liền biết thằng ngủ, ha ha. Mưa vẫn tại hạ, Trương Huyền nhất thời cũng không muốn điêu khắc tự thần, thế là xuất ra đao khắc vì hao tiên cùng bình an các điêu khắc mấy tôn hình thái khác nhau pho tượng. Có ngủ, có chạy, có chơi đùa. Thời gian đi vào buổi trưa, Trương Huyền buông xuống đao khắc, đứng dậy, rồi lấy lại sức, đi vào phòng bếp, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Nhìn xem bình bên trong còn lại không ít mặt trắng, Trương Huyền thèm ăn lên, trưng màn tàu không có men, tạm thời coi như thôi, bánh nướng hôm qua đến qua, cho nên làm sủi cảo đi. Vừa nghĩ tới sủi cảo, Trương Huyền lập tức cảm giác nước bọt chảy ròng. Bởi vì cái gọi là ăn ngon không như sủi cảo, chơi vui không bằng. No. Trương Huyền tranh thủ thời gian đè xuống không tốt tư tưởng, đến tranh thủ thời gian làm sủi cảo nhưng tốn thời gian, bằng không cơm trưa liền phải thành trà chiều. Trước được nhào bột mì, mặt trắng thêm nước, bột mì rất nhanh biến thành hồ rán, sau đó lại vò thành mì bát, đắp lên lửa bí, tỉnh một hồi. Từ trong bình vớt ra một khối thịt muối đến, cầm lấy dao phay liền bắt đầu chặt nhân bánh. Mỗi ngày đuổi nghịch đao khắc, dao phay đao công cũng là tiến rất xa, chỉ gặp dao phay trên dưới tung bay, thời gian qua một lát, 3 cân thịt muối liền đã triệt để biến thành bánh nhân thịt. Sau đó lại chặt điểm rau xanh, hành cung cương, bỏ vào bánh nhân thịt trong một điều. Thịt muối bên trong đã thả không ít muối, cho nên liền không cần lại thả. Sau đó chính là đem tỉnh hảo mặt lấy ra, bắt đầu nhu diện, sau đó cắt thành nắm bột mì, lại lau kỹ thành sủi cảo ra. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, một tay cầm lên một chương sủi cảo ra, một cái tay khác khoái ra một muôi bánh nhân thịt, bỏ vào sủi cảo ra bên trong, sau đó bóp, hoàn thành. Một cái nguyên bảo hình dạng bánh nhân thịt sủi cảo liền xuất hiện ở trước mặt. Trương Huyền hai tay không ngừng, càng vượt bao động tác càng thuần thục, rất nhanh, trong chậu bánh nhân thịt đã thấy đáy, sủi cảo ra cũng kém không nhiều sử dụng hết. Bao xong cái cuối cùng, Trương Huyền nhìn xem tràn đầy một lượt bí sủi cảo, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Sau đó chính là nấu nước, đợi nước sôi rồi, để vào sủi cảo. Một lát sau, sủi cảo toàn bộ bay lên, một cỗ mùi thơm nồng nặc bay ra. Thơm quá. Trương Huyền nhịn không được thật dài hít một hơi, cảm giác trong lỗ mũi đều là sủi cảo hương khí. Trương Huyền nhịn không được trước vớt ra một viên, nhẹ nhàng thổi thổi hơi, sau đó cắn một cái hạ lập tức nồng đậm nước thịt liền tràn đầy qua miệng. Quá thơm. Cố nén lại ăn xúc động, Trương Huyền cầm lấy lưới lọc, đem sủi cảo vớt ra, đổ vào bên cạnh một cái gốm buồn bên trong. Rất nhanh liền đạt được tràn đầy một chậu sủi cảo. Bưng lên gốm buồn, Trương Huyền liền rời đi linh tố cư, mấy bước ở giữa, liền đi tới đâm giấy cửa hàng. Manh thúc, Thẩm Nương, các ngươi nấu cơm sao? Chương 302, ăn sủi cảo, hỏi tội đài chương 302, ăn sủi cảo, hỏi tội đài mưa còn tại hạ tiếng sấm vang rền, điện quang lấp loé. Trương Huyền bưng lên gốm buồn, cũng không đắp lên lửa bí, liền cất bước tiến vào trong mưa. Nước mưa rơi xuống Trương Huyền đỉnh đầu cao một thước chỗ, cấp tốc hướng về bốn phía bay tới. Đạp trên nước mưa, Trương Huyền ra linh tố cư, mấy bước ở giữa liền đến đâm giấy cửa hàng. Bởi vì mưa to, đâm giấy trong tiệm cũng không có sinh ý, trước mặt quầy hàng chỗ không người, đi vào hậu viện, Trương Huyền liền thấy ngay tại dưới mái hiên làm lấy giấy đâm lưu mánh vợ chồng. Mánh thúc, Thẩm Nương, các ngươi làm cơm chưa sao? Trương Huyền còn chưa nói xong, liền thấy Lưu Thị trước ngẩng đầu lên. Tiểu Huyền, ngươi nói đủ rồi. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không có bung dù lại tới? Lưu Thị liếc mắt liền thấy được Trương Huyền, sau đó chen chân vào liền đá lưu mánh một cước. Lưu mánh còn chưa lên tiếng, liền bị đá một cước, có chút không hiểu đấu, quay đầu mê hoặc nhìn về phía thê tử Lưu Thị. Lưu Thị vừa trừng mắt, nói: "Ngươi còn không bung dù đi đem Tiểu Huyền nhận lấy, mưa lớn như vậy." Lưu Manh thấy thế nhịn không được nhếch miệng, trong lòng nhịn không được nói: "Liền Tiểu Huyền thân thể kia, còn sợ gặp mưa. Mưa kia làm sao có thể xối đến trên người hắn?" Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, Lưu Manh ngoài miệng nhưng cũng không dám phản bác, đành phải ngoan ngoãn cầm lấy dù đến, đi vào trong mưa, tới đón Trương Huyền. "Tiểu Huyền, ngươi mau vào đi, Thẩm Nương cái này nấu cơm đi." Lưu Thị nói, đứng dậy, liền muốn tiến phòng bếp. Trương Huyền sững sờ, tranh thủ thời gian cử đi nhấc tay bên trong gốm buồn, lớn tiếng nói: "Thẩm Nương, không cần làm cơm, ta làm xong." Vừa muốn cất bước, Lưu Thị nghe vậy dẫm chân xuống, lúc này mới phát hiện Trương Huyền trong ngực ôm một cái thật lớn gốm buồn. "Ngươi nấu cơm? Làm cái gì?" Lúc này Lưu Mánh đã che dù đi vào Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền bất đắc dĩ, đành phải đi đến dù phía dưới đợi hai người cũng đi đến phía dưới mái hiên, Lưu Thị liền thấy gốm trong chậu từng cái màu trắng nguyên bảo trạng sủi cảo, kinh ngạc nói: "Đây chính là ngươi làm cơm trưa? Đây là cái gì?" Trương Huyền đắc ý cười hắc hắc, sau đó nói, "Thẩm nương, đây là ta làm sủi cảo, một hồi ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút, tuyệt đối ăn ngon."
"Vậy được, cái này sủi cảo nhìn xem rất là mới lạ, một hồi thẩm nương nhưng phải ăn nhiều một chút."
Lưu Thị gật đầu cười, sau đó nói, "Nhanh, tranh thủ thời gian vào nhà đi."
"Được rồi, thẩm nương."
Trương Huyền cất bước vào phòng, sau đó quay đầu đối theo sát tại sau lưng Lưu Mạnh, cười hắc hắc nói, "Mạnh thúc, phiền phức ngài đi ngược lại điểm dầm đến, sủi cảo chấm dấm, đó mới là tuyệt phối."
"Đúng, lấy thêm một bình rượu đến, sủi cảo liền rượu, càng uống càng có."
Sau lưng Lưu Mạnh, nhịn không được trừng trừng mắt, sau đó liền thấy bên cạnh Lưu Thị nguy hiểm ánh mắt, lập tức cười ha hả.
"Ha ha, tốt, ta cái này đi lấy."
Nói, quay người liền đi ngược lại dấm cùng lấy rượu.
"Ư Hương, Tiểu Huyền, ngươi đây là làm sao làm? A ngon, một hồi ngươi cho thẩm nương nói rằng, lần sau thẩm nương tới làm."
Lưu Thị kẹp lên một viên sủi cảo, nhẹ nhàng khẽ cắn, nồng đậm nước thịt chảy vào trong miệng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên.
"Hắc hắc, thẩm nương, ngươi chấm một chấm giấm, càng ăn ngon hơn."
Trương Huyền đắc ý cười hắc hắc, sau đó đem giấm bát rời đến Lưu Thị trước mặt. Lưu Thị ăn nghỉ vừa rồi viên kia sủi cảo, sau đó lại kẹp lên một viên, bỏ vào giấm trong chén, chấm một chấm, sau đó cắn một cái hạ chỉ cảm thấy giấm vị chua, lại phối hợp nước thịt mùi thơm, đơn giản tuyệt.
"Tốt, tốt, Tiểu Huyền, chính là ở kinh thành, thẩm nương cũng không ăn được qua ăn ngon như vậy đồ ăn."
"Kinh thành?"
Trương Huyền hơi sững sờ. Ngay tại bên cạnh ăn như gió cuốn Lưu Mạnh thân hình dừng lại, tại dưới mặt bàn, âm thầm đá Lưu Thị một cước.
Lưu Thị giật mình, sau đó cười nói, "Không có việc gì, thẩm nương mới vừa nói sai, là phụ thành, lúc ấy cùng ngươi Mạnh thúc tại phụ thành thời điểm, cũng không ăn được qua ăn ngon như vậy đồ vật."
Trương Huyền nhẹ nhàng nha
một tiếng, cũng không có hỏi nữa. Rất nhanh, nguyên một buồn sủi cảo liền bị ba người quét sạch sành sanh, ăn sạch sẽ. Sau đó Trương Huyền ôm một cái túi hơn 30 cân thô mạch trở về Linh Tổ cư. Trương Huyền đem làm sủi cảo phương pháp cùng quá trình cho Lưu Thị nói một lần, Lưu Thị lập tức liền phân phó Trương Huyền một hồi đem trong nhà thô mạch cũng cho mài thành một bì.
Trương Huyền có thể làm sao, đành phải ôm lấy Lưu Mạnh đưa tới thô mạch, quay người trở về Linh Tổ cư. Về phần gốm buồn thì lưu tại đâm giấy cửa hàng.
Trở lại Linh Tổ cư, Trương Huyền đem thô mạch buông xuống, sau đó nhìn trên quậy ngáy khò khò bình an, còn có trên mặt đất đang ngủ say Hao Thiên, nhịn không được lắc đầu. Ngồi trở lại trên ghế, Trương Huyền cầm lấy đao khắc, nghĩ đến buổi chiều điêu khắc một chút cái gì. Trầm ngâm một lát sau, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới một việc đến, đó chính là tại vớt lên thành từ đường lúc cùng Ngụy Võ Vương, Bùi Mẫn Thương thảo quyết định một việc. Quyết định chủ ý, Trương Huyền ngoắc lấy ra một khối gỗ đào, đao khắc rơi xuống, lại bắt đầu buổi chiều điêu khắc. Đao khắc bay múa ở giữa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một lát sau, một tòa điêu khắc hiện ra nguyên hình. Chỉ gặp tòa này điêu khắc chủ thể là một tòa đài cao. Đài cao bốn phía thì có từng cây cao ngất cây cột, trên cây cột lượn vòng lấy từng đầu xiển xích, ngoài ra còn có một mặt cao ngất tấm gương, mặt kính chính đối chính giữa đài cao. Dùng cái rua đem thô giáp vị trí hơi chút rèn luyện, Trương Huyền sách đao liền tại đài cao dưới đáy khắc xuống hỏi tội đài ba chữ to. Theo ba chữ này rơi xuống, lập tức hư không bên trong lần nữa lan lộn, một đoàn huyền hoàng chi khí xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua màn mưa, quăng vào Trương Huyền trong tay hỏi tội giữa đài. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ban đầu ở bước lên thành từ đường lúc, Bùi Mẫn liền đưa ra ý nghĩ này, hỏi Trương Huyền có thể hay không điêu khắc ra đơn độc hỏi tội đài, dùng cho tra tấn chi dụ.
Lúc này nhìn xem hỏi tội giữa đài huyền hoàng chi khí, Trương Huyền thầm than, xong rồi, có thể thực hiện.
Rơi xuống huyền hoàng chi khí cũng không nhiều, dù sao hỏi tội đài cũng không phải là từ không sinh có chi vật, nghiệt kính địa ngục sớm đã có chi. Đem cái này thủ tọa hỏi tội đài đặt ở bản án bên trên, Trương Huyền ngoắc lấy ra một khối gỗ đào, tiếp tục điêu khắc. Theo thời gian trôi qua, từng tòa hỏi tội đài liền xuất hiện ở Trương Huyền trong tay. Mưa bên ngoài như cũ tại hạ không thấy mảy may ngừng, cũng không thấy mảy may yếu bớt.
Ầm ầm,
răng rắc răng rắc, tiếng sấm âm thanh, điện quang lấp lóe, Thương Nham Sơn, Tử Vong Cốc bên trong. Chúng quỷ dị không dám tới gần sông Hoàng Tuyển, lại không dám tới gần cái tia đạo kẽ đất, ngay tại vừa rồi, lại có mấy cái quỷ dị bởi vì muốn dựa vào là thêm gần một chút, sau đó bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho hút xuống dưới. Nhưng chúng quỷ dị cũng không cam chịu tâm rời đi quá xa, bởi vì hôn kia sông Hoàng Tuyển cùng kẽ đất càng gần, địa phủ âm khí càng dày đặc, tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Đương nhiên những này quỷ dị cũng không biết đây là địa phủ âm khí, nhưng chúng nó được chia ra tốt xấu đến, cho nên đều tụ tập tại trăm trượng có hơn, miệng lớn thổ nạp.
Tử Vong Cốc ngoài, mười mấy cây số ngoài trên một đỉnh núi, Di Sơn Quỷ Vương còn tại hướng về trong cốc nhìn quanh.
Lúc này một đạo hắc quang từ Tử Vong Cốc bên trong bay ra, thẳng đến Di Sơn Quỷ Vương mà đi.
"Tiểu Yêu Nô, bái kiến đại vương."
"Nô, thế nào?"
Chương 303, Thiên Sư Kim Khẩu ngừng mưa gió, chó trắng xuất thế trấn huyền cơ. Chương 303, Thiên Sư Kim Khẩu ngừng mưa gió, chó trắng xuất thế trấn huyền cơ. Linh Tố Cư mưa vẫn tại hạ, Trương Huyền thủ hạ một mực chưa ngừng, từng tòa hỏi tội đài bị điều khắc hoàn thành. Trời mưa xuống, không nhìn thấy mặt trời, cũng vô pháp chính xác cảm giác thời gian.
Thật lâu, Trương Huyền buông xuống trong tay đao khắc, đứng dậy, duỗi lưng một cái, thở phào một hơi. Quay đầu nhìn trong viện vẫn không ngừng nghỉ mưa to, Trương Huyền hơi nhíu cao mày, thở dài, cái này mưa làm sao hạ không có đầu, lúc nào mới ngừng a?
A.
Theo thoại âm rơi xuống, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tiếng sấm đột nhiên ngừng, thiểm điện cũng đã biến mất. Mưa rào tầm tã, mấy hơi thở ở giữa biến thành mịt mờ mưa phùn, lại mấy hơi thở về sau, ngay cả mịt mờ mưa phùn cũng không có. Không trung mây đen cấp tốc biến mỏng, sau đó bắt đầu lui tán. Mặt trời mọc, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa vẩy hướng về phía đại địa, chỉ là lúc này mặt trời đã đem muôn xuống núi.
Trương Huyền nhìn xem đây hết thể biến hóa, chập chờn lưỡi, lẩm bẩm nói, đây là
ta lời mới vừa nói ứng nghiệm.
Sắt vách đâm giấy trong tiệm, Lưu Mạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Linh Tố Cư. Kỳ quái, mưa làm sao đột nhiên ngừng? Chuyện gì xảy ra? Linh Tố Cư bị đạo đạo huyền hoàng chi khí bao phủ, Lưu Minh thần mục căn bản là không có cách nhìn thấu, trừ phi hắn hiện tại tự mình đi qua một chuyến, bất quá nhìn xem bên cạnh còn tại bận rộn Lưu thị, quả quyết đánh gãy suy nghĩ, dù sao cũng không phải cái gì việc quan trọng, không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu. Thế nào? Lưu thị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Minh. A, không có việc gì, không có việc gì, đây không phải đột nhiên mưa tại nhà. Trương Huyền nhẹ nhàng duỗi người một chút, đi vào viện lạc bên trong, mặc dù hôm nay cơ hồ hạ cả ngày mưa, nhưng trong viện nhưng cũng không có nhiều ít nước động, ngược lại nơi hẻo lánh bên trong chu quả cây càng thêm tiểu nộn. Nhìn xem chu quả cây, Trương Huyền cảm thấy tìm thời gian có thể trong sân nhiều loại mấy cây cây ăn quả, tỉ như cây đào, cây táo, quả mận trở. Linh Tố Cư ngày ngày thụ huyền hoàng chi khí quán chú cùng cải tạo, sớm đã không phải trốn phạm tục. Bây giờ Linh Tố Cư, một ngọn cây còn cỏ, một viên ngói một viên gạch đều có thể được xưng tụng công đức bảo vật, thậm chí có chút đạt đến pháp bảo cấp bậc. Chính là trên đất thổ nhưỡng từ lâu không phải là phàm vật, Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới, Linh Tố Cư thổ nhưỡng đều tràn ngập công đức khí tức. Tại dạng này thổ địa bên trên mọc ra có thể là bình thường cây ăn quả sao? Vô luận là nó kết xuất tới trái cây, vẫn là nó cảnh làm điêu khắc vật liệu gỗ, cái kia có thể là phàm vật sao? Lần này mưa to qua đi, Trương Huyền phát hiện lúc này chu quả trên cây xuất hiện lần nữa từng đóa đóa hoa màu hồng, từng sợi hương hoa chính phiêu tán ra. Ngày rơi tây sơn, màn đêm dần dần giáng lâm. Trương Huyền thu hồi quyền thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tư sướng. Ngẩng đầu nhìn trời, lại quay đầu nhìn về phía Thương Nham Sơn, thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền thấy được Tử Vong Cốc phía đông mười mấy cây số ngoài một cái trên đỉnh núi, kia Di Sơn Quỷ Vương chính sợ hãi rụt rè nhìn về phía Tử Vong Cốc. Trương Huyền cười cười, nhịn không được lắc đầu, cảm thấy xem thường. Dễ nghe thuyết pháp là cẩn thận, khó nghe thuyết pháp chính là một cái không có can đảm quỷ a. Trương Huyền thiên nhãn rủ xuống, xuyên thấu qua cái đất, nhìn về phía kia luân hồi vòng xoáy bản thể, cùng đứng bên cạnh tứ tượng trấn quỷ tháp. Tứ tượng trấn quỷ tháp lóe ra kim quang, từng sợi huyết sát chi khí cùng ngập trời nghiệp lực đằng chẳng lạnh khí tức, đang không ngừng bị bảo tháp thu nhập trong tháp, hóa thành tăng lên thập bát trọng địa ngục lực lượng. Thu hồi ánh mắt, Trương Huyền đi vào trong viện cái bàn trước mặt. Cái bàn này, một mực đặt ở viện lạc bên trong, mặc dù trải qua một ngày nước mưa cọ rửa, nhưng lại không gặp được một tia nước động. Trương Huyền vung tay lên, liền gặp một trương giấy đỏ rơi vào trên mặt bàn, lại khẽ vươn tay, một chi bút lông liền rơi vào lòng bàn tay ở trong. Chấm đủ mực nước, Trương Huyền nâng bút nơi tay, xoát xoát điểm điểm, tại trên giấy đỏ liền viết xuống một hàng chữ lớn: Sắc mệnh tế quyển nhất tộc Bạch Nương tử tạm trấn địa phủ không gian, coi chừng luân hồi, chấp trưởng tứ tượng trấn quỷ tháp cùng tiên tiên bắt quái kính, khâm thử. Viết xong, Trương Huyền từ trong ngực móc ra thiên sư ấn, nhẹ nhàng đặt tại sắc mệnh văn thư bên trên. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, trên bàn sắc mệnh văn thư, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vô danh chi hải trong, lập tức sóng biển kịch liệt sôi trào. Hải vực ở trong hòn đảo kia bên trên, một vị bạch y tiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Lúc này vô danh chi hải trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo văn thư, toàn thân tản ra kim quang, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Một đạo thần âm vang lên, sắc mệnh tế quyển nhất tộc Bạch Nương tử tạm trấn địa phủ không gian, coi chừng luân hồi, chấp trưởng tứ tượng trấn quỷ tháp cùng tiên thiên bắt quái kính, khâm thử. Bạch Nương tử nghe được thần âm, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kịp phản ứng, lập tức quỳ rạp xuống đất, nhìn trời mà bái, trong miệng đáp: "Tiểu yêu Bạch Nương tử, tuân pháp chỉ." Theo Bạch Nương tử đáp ứng pháp chỉ gặp không trung sắc mệnh văn thư trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang trực hướng đảo nhỏ rơi xuống, sau đó đầu nhập Bạch Nương tử thể nội. Vừa mới đứng dậy, Bạch Nương tử cảm thấy một dòng nước gấm bọt thẳng nhập thể nội, trong nháy mắt du tẩu toàn thân, sau đó liền cảm giác giữa thần thức nhiều một chút tin tức. Kia là một chỗ u ám không gian, trong không gian có một đầu màu vàng nâu dòng sông đang chậm rãi lưu động, không trung tràn ngập vô tận huyết sát chi khí. Không gian chỗ sâu có thể nhìn thấy một tòa cao vút trong mây bảo tháp, toàn thân lóe ra đạo đạo hào quang, đỉnh tháp bên trên còn lơ lửng một mặt bảo kính trong đồng dạng bắn tới đạo đạo kim quang, không ngừng bắn phá hướng bốn phía. Tại bảo tháp bên cạnh thì có một cái gian nan chuyển động vòng xoáy, cái kia vòng xoáy tràn đầy uy nghiêm cùng ảo diệu, vẹn vẹn thần thức quan sát, liền để nàng tâm thần lạnh mình. Trương Huyền sắc mệnh hoàn thành, liền đứng ở trước bàn lặng lặng chờ đợi. Lần này là sắc mệnh thần chức, mà không phải sắc phong thần bị. Có thần bị, khẳng định liền sẽ có tương ứng thần chức, thần quyền, nhưng có thần chức, sẽ chỉ có đối ứng thần quyền, lại không thần bị. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì địa phủ chư thần bị bên trong, Trương Huyền nhất thời xác thực nghị không ra thích hợp nàng thần bị. Trương Huyền dự định đợi Thiên Thư Phong Thần bảng hàng thế, vì Bạch Nương tử sắc địa một tôn tinh quân chi vị. Lúc này, Thương Nham Sơn trong địa phủ, Trương Huyền nhu cầu cấp bách một thủ vệ người, nghĩ tới nghĩ lui, lại đột nhiên nhớ tới tại vô danh chi hải trong Bạch Nương tử. Một vệ kim quang xuất hiện tại Linh Tố Cư trong, kim quang biến mất, nguyên địa hiện ra một dáng người hiểu điệu bạch tí tiên tử. Tiểu yêu Bạch Nương tử, bái kiến tiên sư. Bạch Nương tử nhìn thấy đứng ở trước mặt Trương Huyền, lập tức quỳ mọp xuống đất. Miễn lễ, bình thân đi. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Rõ. Bạch Nương tử ứng thanh đứng dậy, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu, sau đó nói: Bạch Nương tử, Thương Nham Sơn hạ bản tọa phát hiện một chỗ lòng đất không gian, muốn kiến thiết một chỗ địa phủ, nhưng này chỗ không gian giờ phút này luân hồi coi ô, hoàng tuyển chưa thành, huyết sát dày đặc, nghiệp lực ngập trời. Ta tạm lấy tứ tượng trấn quỷ tháp cùng tiên tiên bắt quái kính chấn áp, lấy trừ các loại chẳng lành, nhưng việc này cũng không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành, cho nên mệnh ngươi tạm thủ địa phủ, chấp trưởng hai thứ. Bảo vật này, ngươi nhưng minh bạch. Thiên sư, tiểu yêu minh bạch. Bạch Nương tử không người đáp. Ừm. Trương Huyền cười gật gật đầu, sau đó vung lên phát trận, một thanh kiếm gỗ đào cùng một mặt bắt quái kính liền rơi vào Bạch Nương tử trước người. Bạch Nương tử, tứ tượng trấn quỷ tháp cùng tháp bên trên tiên tiên bắt quái kính không thể khinh động, thanh này phục ma kiếm cùng hậu thiên bắt quái kính trước giao cho ngươi đảm bảo, như gặp được đột kích chi quỷ dị, có thể dùng này hai bảo đối địch. Rõ. Bạch Nương Tử cảm thụ được trước mắt hai kiện bảo khí vô thượng uy năng, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người xác nhận, đưa tay đem hai kiện pháp bảo lấy vào tay trong. Đã như vậy, ngươi liền. Trương Huyền đang muốn bàn giao Bạch Nương Tử lập tức tiến về Thương Nham Sơn, đột nhiên. Go. Go. Chương 304, Bạch Nương Tử về địa phủ, Thương Nham Sơn Quỷ Vương lại chủ trừ. Chương 304, Bạch Nương Tử về địa phủ, Thương Nham Sơn Quỷ Vương lại chủ trừ. Go. Go. Đang muốn quay người rời đi, Bạch Nương Tử đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu liền thấy một con tiểu bạch khuyển hướng nàng đánh tới. Đáng tiếc lúc này Bạch Nương Tử cùng không thực thể, tiểu bạch khuyển lập tức liền từ Bạch Nương Tử trong thân thể xuyên qua. Go. Go. Tiểu bạch khuyển hao thiên tiếng kêu trong tràn đầy lo lắng cùng bị khuất, vây quanh Bạch Nương Tử hồn thể toát ra. Hao Thiên. Bạch Nương Tử toàn thân run rẩy lên, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay cánh tay muốn ôm chặt Hao Thiên, đáng tiếc hai tay đồng dạng trực tiếp từ Hao Thiên thân thể xuyên qua. Ai? Trương Huyền nhìn xem thở dài một hơi, đưa tay hướng về Bạch Nương Tử trên thân một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi trên người Bạch Nương Tử. Chỉ gặp Bạch Nương Tử toàn thân quang mang lấp lóe, nguyên bản hư ảo thân hình cấp tốc ngưng thực, giống như vật thật. Bạch Nương Tử trước tiên liền cảm giác được thân thể biến hóa, sau đó thật chặt đem tiểu bạch khuyển Hao Thiên ôm vào trong lòng. Ta Hao Thiên a mẫu thân nhớ ngươi muốn chết. Go. Go. Meo. Meo. Tiểu Ly Hoa Bình An lúc này đi vào Trương Huyền bên người, nhảy tới trên mặt bàn, sau đó dùng đầu không ngừng ủi xem Trương Huyền. Trương Huyền thấy thế, đưa tay đem Bình An bế lên, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó. Bình An tại Trương Huyền trong ngực thoải mái híp lại lên con mắt, ngáy lên. Tiểu yêu, khấu tạ thiên sư thiên ân. Tiểu yêu cái này liền xuất phát đi Thương Nham Sơn. Bạch Nương Tử đứng dậy, lần nữa hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Bạch Nương Tử, ngươi giờ tí trước tiến đến Thương Nham Sơn liền có thể. Trương Huyền thở dài một hơi nói. Không cần, thiên sư, Hao Thiên có thể được ngài lọt mắt xanh, đã là thiên đại ân đức. Tiểu yêu càng ứng tận trung cương vị, lấy báo ngài đại đức. Bạch Nương Tử kiên định lắc đầu. Ừm, tốt a. Ngày sau cách mỗi 7 ngày, ngươi đều có thể đến đây linh tố cư, cùng Hao Thiên tụ lại. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ thiên sư. Bạch Nương Tử lần nữa bái tạ, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch khuyển Hao Thiên, sau đó quay người lại, cất bước liền rời đi linh tố cư, thẳng đến Thương Nham Sơn mà đi. Go. Go. Tiểu bạch khuyển hướng về Bạch Nương Tử rời đi phương hướng kêu to vài tiếng, thanh âm bên trong lộ ra không bỏ, sau đó quay người chạy đến Trương Huyền bên chân, ôm lấy Trương Huyền bắp chân ai đoán. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc ngoài mười mấy cây số ngoài trên một ngọn núi khởi bẩm đại vương, bây giờ trong cốc hết thảy bình thường, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Di Sơn Quỷ Vương khẽ nhíu mày, vẫn lòng còn sợ hãi, nô, nhưng từng tra được cố lực lượng kia lai lịch. Đại vương, cố lực lượng kia không người nói rõ ràng, giống như trống rỗng mà đến, khoảng cách cái kia đạo kẽ đất gần 50 trượng phạm vi bên trong, không người nào có thể ngăn cản, bất quá đại nhân, thanh xà nhất tộc Thanh Phong lúc ấy cũng tại cái kia phạm vi bên trong, lại lông tóc không thương, nô không người xuống xem thân, cẩn thận đáp trả. Thanh xà nhất tộc. Thanh Phong. Di Sơn Quỷ Vương hơi sững sờ, sau đó cẩn thận nhớ lại kia Thanh Phong hết thảy, bất quá suy nghĩ một lát, cũng không có phát giác kia Thanh Phong có gì chỗ đặc thù. Nhưng từng hỏi thăm kia Thanh Phong nguyên do. Đại vương, kia Thanh Phong không thấy, nô nói đến đây, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nó làm không rõ ràng kia Thanh Phong là mình chạy, vẫn là nguyên nhân gì khác biến mất. Nếu là mình chạy, còn dễ nói. Nếu là nguyên nhân khác, kia. Nghĩ tới đây, nô cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, tựa hồ nó cũng nên cân nhắc một ít chuyện. Không thấy. Di Sơn Quỷ Vương kinh hãi. Làm sao lại không thấy? Lúc nào không thấy? Nó những tộc nhân khác vẫn còn chứ? Đại vương, tiểu nhân mới đạt được đại vương phân phó liền đi điều tra, kia Thanh Phong cũng đã không thấy, bất quá, cái khác thanh niên xà tộc người đều tại, đáng tiếc bọn chúng cũng không biết kia Thanh Phong là như thế nào biến mất, nô không dám có chút dấu diếm. Di Sơn Quỷ Vương nhìn về phía Tử Vong Cốc phương hướng, chăm chú nhíu mày, lúc đầu nó đã dự định về cốc, nhưng chuyện này vừa ra, lập tức chủ trừ. Di Sơn Quỷ Vương quỷ mắt lấp lóe, tạm thời bỏ đi ý niệm trở về, tiếp tục hỏi, phải đi ra điều tra vớt lên thành cùng xung quanh thôn trấn người, phải chăng đều trở về? Đại vương, ngoại trừ vớt lên thành cùng vương gia trấn phương hướng nhân chi ngoài, những người khác trở về. Vớt lên thành, vương gia trấn. Di Sơn Quỷ Vương lập tức trầm âm. Nó phát giác đoạn thời gian gần nhất, phàm là phái đi ra quỷ dị, tựa hồ chỉ cần dính đến hai địa phương này, cơ hồ đều là một đi không trở lại, cái này rất không bình thường. Địa phương khác nhưng từng phát hiện tình huống dị thường. Đại vương, địa phương khác ngược lại là mang về một tin tức tốt, nô nói đến đây, mặt mày cũng giãn ra mấy phần. A, tin tức tốt gì? Di Sơn Quỷ Vương cũng lập tức hứng thú. Đám người phát hiện những này thôn trấn tổ linh có hơn phân nửa đều nhanh thọ trùng, đại vương, tiểu nhân nghĩ, phải chăng chúng ta có thể mỗi ngày phái người đi xung kích một chút những cái kia tổ linh, dạng này, có lẽ tại 15 tháng 7 trước, như vậy tổ linh sợ là liền muốn. Nói, nô liền cười hắc hắc. Tốt, cứ làm như thế. Di Sơn Quỷ Vương lúc này trên mặt cũng rốt cục có tiêu dung. Nô, ngươi phân phó, để bọn chúng từ hôm nay muộn bắt đầu, mỗi ngày đều đi quấy rối một hai, bất quá, cũng phải nói cho bọn chúng biết, không nỡ đánh huyết thực, nếu ai dám tự mình đánh huyết thực, bản vương không tha cho bọn chúng, hiểu chưa? Là, đại vương, tiểu nhân, cái này phân phó, nô cảm giác chán mình đều có vết mồ hôi. Nó quá rõ đám người kia tính nết, nếu là không phân phó, không có mấy cái có thể nhịn được. Liền xem như phân phó, nô cũng không xác định bọn chúng phải chăng đều sẽ nghe lời. Đi. Di Sơn Quỷ Vương khoát tay áo. Rõ, nô đáp ứng một tiếng, quay người hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Tử Vong Cốc mà đi. Linh Tố Cư Trương Huyền đưa mắt nhìn Bạch Nương Tử rời đi, sau đó cũng đem tiểu Bạch Huyền Hao Thiên cũng ôm vào trong lòng, hảo hảo an ủi. Go. Go. Hào Thiên một bên kêu, một bên cũng dùng đầu trong ngực Trương Huyền ủi, một lát sau, có lẽ là mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trương Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong phòng, đem Bình An cùng Hào Thiên phân biệt bỏ vào bọn chúng ổ bên trong, sau đó liền nằm ở trên giường, một lát sau cũng ngủ thiếp đi. Tối nay, Trương Huyền cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Ngay tại Trương Huyền vừa mới ngủ, bị đặt ở ổ mèo bên trong Tiểu Ly Hoa Bình An liền mở mắt, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, liền từ ổ mèo trong nhảy ra ngoài. Tiểu Ly Hoa Bình An quay đầu nhìn một chút bên cạnh cống danh trong đang ngủ say Tiểu Bạch Huyền Hào Thiên, sau đó mở ra bước chân mèo, mấy bước liền đi tới Trương Huyền trước giường, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy đến thượng, nằm tại đầu giường, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Tiếp tục tối nay phòng thủ. Bước lên thành Thiên Hương cư hậu viện, phòng ngủ bên trong sư đệ, ngươi hôm nay cảm giác được kia linh khí sao? Tiền Lập Văn mang theo buồn bực hỏi. Sư Minh, ngươi gấp. Sư phụ khuyên bảo qua chúng ta, con đường tu hành không thể vội vàng sao động. Tiền Khôn cười nói, ai ta cũng biết, bất quá đây không phải nghĩ đến sớm một chút hoàn thành dẫn khí sao? Tiền Lập Văn đi vào cái bàn trước mặt, rót cho mình một ly nước trà. Sư Minh, sư phụ nói qua tu hành cũng là tu tâm, tâm không sạch, khó thành đại đạo. Tiền Khôn tiếp nhận ống trà, cũng cho mình rót một chén. Ta biết, vấn đề này không thể gấp. Tiền Lập Văn ngồi vào trên ghế, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Sư Minh, lại nói lão gia lần này khỏi bệnh về sau, tựa như thay đổi hoàn toàn một người nha. Tiền Khôn nhìn xem Tiền Lập Văn biểu lộ, cấp tốc chuyển đổi chủ đề. Quả nhiên nói đến đây cái, Tiền Lập Văn lập tức hứng thú. Đúng a, sư đệ, cha ta lần này thật phảng phất đổi một người giống như. Ngươi nói, hắn vậy mà trực tiếp liền đem lão tam, lão tứ cho đổi đi đến kinh thành, cái này cũng không giống như cha ta thường ngày phong cách nha. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, sư minh, ngươi không có chú ý sao? Lão gia cảnh giới võ học đột phá. Tiền Khôn vừa cười vừa nói, a ta nhất thời thật không có chú ý, thật sao? Chương 305, nhu đầu mã diện bái thiên sư, Ly Hoa Bình An cản hai thần. Chương 305, nhu đầu mã diện bái thiên sư, Ly Hoa Bình An cản hai thần. A ta nhất thời thật không có chú ý, thật sao? Tiền Lập Văn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tiền Khôn. Tự nhiên là thật, hôm nay buổi sáng nhìn thấy lão gia lúc, ta cũng cảm giác được hắn toàn thân qua lại bộc phát khí huyết, nguyên bản lão gia khí huyết sớm đã suy bại, nhưng hôm nay thấy, toàn thân khí huyết giống như về tới hơn 20 tuổi. Tiền Khôn tán thán nói, cái này. Tiền Lập Văn mở to hai mắt, bằng vào ta cảm giác, nói không chừng lão gia sinh thời còn có thể đột phá võ vương đâu. Tiền Khôn nói tiếp, cái gì? Võ vương? Sư đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Đây chính là võ vương a. Chúng ta bước lên thành bây giờ mới chỉ có một vị võ vương a. Tiền Lập Văn vô luận như thế nào cũng không cách nào đem mình cái kia con buôn lão cha cùng một đời tông sư cấp võ vương liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên, chúng ta phải cố gắng tu luyện đi, sư minh. Tiền Khôn nhịn không được đưa tay vô vô Tiền Lập Văn đầu vai, đem hắn thần chức hoán trở về. Là phải cố gắng tu luyện, chờ chúng ta tiến vào dẫn khí kỳ, liền đi vương gia trấn tìm sư phụ. Tiền Lập Văn cho mình động viên nói, thứ nên như thế. Bây giờ trong phủ bên trong hoạn đã trừ, chúng ta cũng không tất ra khỏi thành tránh né, đang lúc cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá dẫn khí kỳ. Tiền Khôn cũng là nhẹ gật đầu. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc ngoài từng đạo hắc quang từ Tử Vong Cốc bên trong bay ra, sau đó phóng tới bước lên thành phương hướng. Tử Vong Cốc bên trong, nô nhìn xem ra ngoài chúng quỷ dị hài lòng cười cười, sau đó quay người cũng ra Tử Vong Cốc, bay về phía Di Sơn Quỷ Vương chỗ sân phòng. Bước lên thành từ đường lúc này từ đường có từ lâu bảng hiệu đã bị lấy xuống, bây giờ phía trên là một mặt bị lụa đỏ bao quanh mới bảng hiệu. Từ đường đại môn đóng chặt, bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ trong đó còn truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, không biết đang bận việc xem cái gì. Ngụy Tam Nhi, đem búa cho ta, tảng đá kia quá cứng. Được rồi, nhị thúc, tiếp lấy. Cái kia ai, cẩn thận một chút, đừng đem đồ vật điêu hỏng. Thành Hoàng Thần Bực Tư Đồ Văn Cao cư thành Hoàng Thần Vị, mở miệng nói ra, chư thần, dựa theo vừa rồi sở định, mau chóng lên đường đi. Vâng, tuân thành Hoàng đại nhân lệnh. Chúng thần không mình hành lễ, sau đó quay người đi ra đại điện, ngoại trừ thần dạ du, văn phán quan lưu tại bước lên ngoài thành, còn lại chư thần nhao nhao cất bước bước ra thần bực, thẳng đến bước lên ngoài thành. Chúng thần đi vào bước lên ngoài thành về sau, lẫn nhau chắp tay, liền riêng phần mình tản ra hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Nguyên địa chỉ để lại một vị đầu châu thân người thần chỉ, chính là Ngưu Đầu Ngưu A Bàng. Ngưu A Bàng bên cạnh thì là một cái đầu ngựa thân người quỷ hồn, chính là Mã Sa. A Bàng huynh, chúng ta không trực tiếp đi đại thanh trấn sao? Mã Sa gặp Ngưu Đầu cũng không giống cái khác thần chỉ như vậy lập tức xuất phát, có chút hiếu kỳ. Mã Sa huynh, bây giờ thời gian còn sớm, không nóng nảy, chúng ta còn có một thứ chuyện trọng yếu phải làm. Ngưu A Bàng cười lung lay Ngưu Đầu. Sự tình gì? Mã Sa kinh ngạc nói. Tiến về vương gia trấn, bái kiến thượng thần. Ngưu A Bàng khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc xuống tới. Bái kiến thượng thần. Mã Sa đồng dạng cũng là sắc mặt nghiêm một chút, tự nhiên minh bạch thượng thần hai chữ đại biểu là cái gì. Hiểu được Mã Sa hồn thể bắt đầu run rẩy lên, trong đó đã có kích động, cũng có khẩn trương. Ngưu A Bàng nhìn ở trong mắt, cười hắc hắc nói, ngươi không cần khẩn trương, thượng thần mặc dù đối đại những cái kia làm ác chi quỷ dị là phích lịch thủ đoạn, nhưng đối vì thiện chi sinh linh lại là cực tốt, nếu không cũng sẽ không có chúng ta chi thần bị. Mã Sa nghe vậy, mới nhẹ gật đầu, thần sắc hòa hoãn lại, nó tự hỏi vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cũng không đã làm bao nhiêu ác, ngược lại làm rất nhiều công đức sự tình. Đương nhiên liên quan tới công đức khái niệm, vẫn là trước mặt vị này Ngưu A Bàng nói cho nó biết. Như thế, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Ngưu A Bàng gặp Mã Sa đã không thần trương, liền mở miệng nói, làm phiền A Bàng huynh. Mã Sa cảm kích hướng về Ngưu A Bàng chắp tay. Hai người dứt lời, quay người liền hướng về vương gia chân tiến đến. Một đường không nói chuyện, Hai người rất nhanh liền đi tới vương gia trấn ngoài, vừa muốn cất bước tiến vào vương gia trấn, chỉ thấy kim quang lóe lên, một tôn cầm tay song giản kim giáp thần chỉ ngăn ở phía trước. Gặp qua Lưu Mãnh tướng quân. Lưu A Bàng thấy một lần, lập tức không mình hành lễ. Mã Sa thấy thế, cũng đi theo hành lễ, miệng nói: "Tiểu yêu Mã Sa, bái kiến tướng quân." "Ha ha, đều là nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí." Lưu Mãnh mới bước đi vào hai người trước mặt, cười nói: "Vị này chính là Mã Diện huynh đi." "Không dám, tiểu yêu Mã Sa, không dám xưng Mã Diện." Mã Sa tranh thủ thời gian lần nữa không mình hành lễ. "Ai?" Lưu Mãnh khoát tay áo, nói: "Ngươi sự tình dấu vết, thượng thần đã biết, sắp phong sự tình, cũng liền tại hai ngày này ở giữa, không cần khách khí như thế." "A, thượng thần đã biết sự tích của ta." Mã Sa không thể tưởng tượng nổi đường. "Nhiều mới mẹ nha. Phàm thần bực sự tình, lại há có thể giấu giếm được thượng thần chi pháp mắt. Như vô thượng thần ngầm đồng ý, ngươi cho rằng chư thần sẽ dám tự mình xưng hô ngươi là Mã Diện sao?" Lưu Mãnh cười nói. Mã Sa nghe xong, lập tức không người hướng về vương gia trấn phương hướng bái nói: "Tiểu yêu Mã Sa, bái tạ thượng thần thiên ân." Lưu Mãnh thấy thế gật đầu cười, sau đó quay đầu đối Ngưu A Bàng nói: "Ngưu đầu huynh, ngươi lần này tới là chính là vì mang ta cái này huynh đệ đến đây bái kiến thượng thần." Ngưu A Bàng chắp tay nói: "Thì ra là thế." Lưu Mãnh hiểu rõ, sau đó nói: "Đã như vậy, các ngươi đi theo ta đi." Lưu Mãnh nói liền làm trước dẫn đường, hướng về vương gia trấn đi đến. Ngưu A Bàng cùng Mã Sa thấy thế, lập tức cất bước đi theo phía sau. Ba người rất nhanh liền tới đến linh tố cư trước cửa, chỉ gặp cả tòa linh tố cư bị đạo đạo huyền hoàng chi khí bao khỏa ở bên trong, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lưu Mãnh đi tới gần, không mình hành lễ, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy mèo, mèo, hai tiếng mèo kêu. Lưu Mãnh ngẩng đầu một cái liền thấy tiểu Ly Hoa Bình An đang đứng tại trên đầu tượng, quan sát ba người. "Bình An." Lưu Mãnh sững sờ, thần cũng không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy tiểu Ly Hoa. "Mèo, mèo." Tiểu Ly Hoa Bình An ngẹo đầu đánh giá Lưu Mãnh sau lưng Như A Bảng cùng Ma Sa, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. "Bình An, hai vị này là Như Đầu Như A Bảng cùng Ma Sa, này đến chính là yêu cầu gặp được thần." Lưu Mãnh vừa cười vừa nói. "Mèo, mèo." Tiểu Ly Hoa Bình An kêu lắc đầu. "Ách, tốt ta, vậy liền không phải dậy thượng thần nghỉ ngơi. Ngươi cũng trở về đi." Lưu Mãnh mặc dù nghe không hiểu tiểu Ly Hoa nói cái gì, nhưng là cũng đại khái đoán được nó ý tứ. "Mèo, mèo." Tiểu Ly Hoa Bình An nhìn Lưu Mãnh minh bạch chính mình ý tứ, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền biến mất ở ba người trước mắt. Như A Bàng cùng Mã Sa thì toàn bộ hành trình ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. "Kia Ly mèo hoa." Như A Bàng nhìn về phía Lưu Mãnh, giật mình nói. Lưu Mãnh cười nói: "Kia là thượng thần nuôi sủng vật Bình An, thượng thần còn nuôi một con chó trắng Hao Tiên." "Thì ra là thế." Như A Bàng thở dài: "Đã thượng thần đã nghỉ ngơi, ta cùng Mã Sa cũng không tiện quấy rầy thượng thần." "Lưu tướng quân, vậy ta hai người liền trở về, đợi ngày mai mong rằng tướng quân tại thượng thần trước mặt đề điểm hai câu." "Tự nhiên như thế, nhị vị huynh đệ khách khí." Lưu Mãnh cười nói. Như A Bàng cùng Mã Sa cáo biệt Lưu Mãnh, liền cất bước rời đi vương gia trấn, liền muốn hướng đại thanh trấn mà đi. Chỉ gặp một vệ kim quang từ phong thần bảng mà đến, trực tiếp liền đem Mã Sa bao phủ trong đó, sau đó lôi kéo nó liền hướng phong thần đài mà đi. "A." Mã Sa quá sợ hãi, liền muốn tránh thoát kim quang trói buộc, đáng tiếc không hề có tác dụng. "Cái này." Chương 306, Mã Diện thần chỉ quý vị, Đặng Gia thôn ngư yêu tập thôn. Chương 306, Mã Diện thần chỉ quý vị, Đặng Gia thôn ngư yêu tập thôn. "Cái này, chuyện gì xảy ra?" Như A Bàng Như Nhãn trừng đến căng tròn, nhìn xem bị một vệ kim quang thu đi Mã Sa, thẳng đến phong thần đài mà đi. Như A Bàng không dám trì hoãn, nó không rõ ràng xảy ra chuyện gì, lập tức bay lên không, đuổi theo kim quang mà đi. Như đầu đại nhân dừng bước. Vừa tới phong thần đài hạng Như A Bàng liền bị một thanh âm ngăn lại. Như A Bàng mắt thấy kim quang biến mất trên phong thần đài, nhưng cũng chỉ có thể trở xuống phong thần đài phía dưới gặp qua Lý tướng quân. Vừa rồi lên tiếng ngăn lại Như A Bàng chính là Trăm Bạch Vô Thượng Câu Hồn làm Lý Băng. "Gặp qua Như đầu đại nhân, vô thượng thần pháp chỉ, bất kỳ người nào không thể nhẹ hơn phong thần đài." "Cái này, Lý tướng quân, ta lão Ngưu huynh đệ Mã Sa bị phong thần đại bên trên một vệ kim quang thu hút tới phong thần đại bên trên, lão Ngưu nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng tướng quân chớ trách." Ngưu A Bàng cũng không dám đam hạ lén xông vào phong thần đại tội danh, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. "Mã Sa." Lý Băng hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Ngưu đầu đại nhân chớ buồn, nghĩ đến là phong thần bảng cảm ứng được phù hợp thần bị người, vì vậy mới đem hút tới, đây là chuyện tốt." Ngưu A Bàng khẽ giật mình, lập tức nói: "Cảm ơn, đa tạ tướng quân chỉ điểm, ta lão Ngưu nhất thời tình thế cấp bách, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn." Lý Băng cười lắc đầu, nói: "Không ngại sự tình, không ngại sự tình, Như đầu đại nhân nếu đang có chuyện, không ngại đi trước xử lý, Mã Sa này đến, chỉ đợi thượng thần hoàn thành sắp phong." "À, hả?" Linh tố cư phòng ngủ bên trong, Trương Huyền đang ngủ say, khóe miệng còn mang theo tiểu dung. Tiểu Bạch Quyền Hào Thiên thì tại trên đất ổ chó trong nằm ngáy o o, mà tiểu Ly Hoa Bình An thì ngồi trồn hồn ở Trương Huyền bên người, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm trong phòng hết thảy. Ta nhất thời khắc, Trương Huyền chập chật lưỡi, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhỉ non nói cái gì. Tiểu Ly Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang ngủ say Trương Huyền, mắt to chớp chớp, mặt mèo bên trên thoáng hiện mấy phần nghi hoặc. Phong thần đài hạ Lý Băng đang nói chuyện, đột nhiên kinh ngạc ngừng miệng, sau đó thần mục nhìn về phía phong thần đài bên trên. Như A Bàng cũng là sửng sở, sau đó cũng nhìn về phía phong thần đài. Chỉ gặp phong thần đài bên trên quang mang đại tác, chiếu rọi thiên địa. Trong hư không truyền đến một đạo giọng lớn thần âm: "Sát phong, Mã Sa vì Mã Diện câu hồn thượng thiện làm, ngươi thân quá thay." Theo thần âm rơi xuống, không trung ầm vang nổ vang, vô tận huyền hoàng chi khí lan lộn, mà nghiêng về sau tả mà xuống, một bộ phận rơi xuống phong thần đài bên trên, còn có một bộ phận hướng về linh tố cư. Chỉ nghe hí 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 hí, ngựa. Một tiếng mã minh trên phong thần đài vang lên, đạo đạo kim quang càng thêm sáng chói. Nưu A Bàng cùng Lý Băng đều ngẩng đầu nhìn về phía phong thần đài, mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, chỉ gặp một vệt kim quang từ phong thần đài bên trên rơi xuống, chính rơi vào trước mặt hai người. Kim quang biến mất, hiện ra một thần. Chỉ gặp cái này thần, mã diện thân người, nhân thủ móng ngựa, người khoác áo giáp, hai tay cầm một thanh trường đao, bên hông bọc một đầu câu hồn liên, treo chết bắt đầu cầm tay, xiềng chân cùng một thanh quỷ đầu đao. Mã diện huynh đệ. Nưu A Bàng lên tiếng kinh hô. Kia thần nghe tiếng lấy lại tinh thần, hướng về trước mặt Nưu A Bàng cùng Lý Băng có chút không lời, nói: "Ma Sa, gặp qua nhị vị." Ha ha. Nưu A Bàng lập tức phá lên cười, mấy bước liền đến Ma Sa trước mặt, một thanh kéo lấy thần cánh tay, nói: "Chúc mừng người, Mã diện huynh đệ, hoan nghênh quý vị." "Chúc mừng, chúc mừng." Bạch Vô Thường câu hồn làm Lý Băng, gặp qua Mã diện đại nhân. Lý Băng cũng lập tức chúc mừng nói: "Nưu đầu huynh, Lý Tôn Quân, Ma Sa hữu lễ." Ma Sa lần nữa hướng về hai người đáp lễ lại. "Ha ha, Lý Tôn Quân, bây giờ Mã diện huynh đệ quý vị, huynh đệ ta có thành hoàng phân phó của đại nhân, liền muốn rời đi trước, ngày khác đến mời Lý tướng quân uống rượu à?" Nưu A Bàng dắt Mã Sa cánh tay đối Lý Băng nói: "Hai vị đại nhân, tự đi liền có thể, sau này còn gặp lại." "Đi vậy." Đại Thanh trấn cũng thuộc về vớt lên thành, tại Vương gia trấn phương hướng tây bắc, ước chừng cách xa nhau hơn 20 cây số. Đại Thanh trấn bởi vì lớn Thanh Hà mà gọi tên. Một đầu lớn Thanh Hà, mặc trấn mà qua, Đại Thanh trấn cùng 10 cái thôn xóm liền phân bố tại con sông này hai bên. Tại Đại Thanh trấn phía cực tây có cái Đặng gia thôn, đang ngồi rơi vào lớn Thanh Hà cánh bắc. Đặng gia thôn ước chừng hơn 40 gia đình, gần 200 người, đều lấy đánh cá cùng trồng trọt mà sống. Từ đường tại thôn xóm chính giữa, lúc này đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy 5-6 người trẻ tuổi ngay tại trong nội viện phòng thủ. Trong thôn các con đường bên trên, có thể nhìn thấy mấy chi ba người cỡ nhỏ đội tuần tra, cầm trong tay bó đuốc, đang tiến hành tuần tra. Đột nhiên một trận âm phong thổi hướng về phía trong thôn, ngay tại thôn bên cạnh tuần tra một chi tiểu đội, đột nhiên tập thể hắt hơi một cái. "Hắt gì? Hắt gì? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới phong, thật mát." Một cái đội viên nắm thật chặt quần áo, oán trách một câu: "Đều cẩn thận xem điểm." Cầm đầu thanh niên nhắc nhở: "Bác ca, có chút lạnh." Cuối hàng thanh niên đồng dạng nắm thật chặt quần áo. Cầm đầu thanh niên quay đầu trường phía sau hai người một chút, nói: "Ba ngày đã nhắc nhở các ngươi nhiều mặc điểm, các ngươi chính là không nghe, thế nào, hiện tại còn phải để các ngươi về nhà lại đi bộ đồ quần áo à?" Phía sau hai cái thanh niên nghe vậy co rụt lại cái cổ, không còn dám phàn nàn. Cầm đầu thanh niên đưa trong tay bó đuốc đưa cho đội mặt thanh niên, nói: "Lão thập, bó đuốc ngươi trước giờ, sau đó cho lão cửu." "Vâng, bác ca." Cuối hàng lão thập đại hỉ. Ba người rất nhanh liền tuần tra đến cửa thôn vị trí, nhìn về phía ngoài thôn lớn Thanh Hà. Chỉ gặp lúc này lớn Thanh Hà tại ánh trăng chiếu dọi xuống, sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt, đáng tiếc ban đêm loại này cảnh đẹp hạ rất có thể liền ẩn dấu nguy hiểm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, luôn cảm giác tối nay không quá bình thường. Cầm đầu bát ca nhắc nhở: "Bát ca, yên tâm đi, huynh đệ chúng ta đều nhanh muốn bước vào võ đồ, bình thường du hồn chưa chắc là chúng ta đối thủ." Dầm dầm. Mơ hồ trong đó, một trận tiếng nước chuyển tới. "Ừm." Cầm đầu bát ca nghe được thanh âm, lập tức lần nữa nhìn về phía bờ sông. "Các ngươi nghe được cái gì sao?" Hai người khác cẩn thận nghe ngóng, sau đó cùng nhau lắc đầu. "Hy vọng là ta nghe theo quan chức đi." Nói, ba người quay người lại, hướng về trong thôn đi đến. Ngay tại ba người quay người không lâu sau, chỉ thấy bên bờ nước sông một trận cuộn, một đầu dài hơn 5 thước cá chấm đen bò lên trên bờ. Kia cá chấm đen nhìn về phía ngay tại hướng về trong thôn đi ba người, một đôi mắt cá chúng thần lóe lên hồng quang. Cá chấm đen leo đến trên bờ, lập tức một đoàn hắc vụ đem nó bao lấy, một lát sau, hắc vụ biến mất, từ đó xuất hiện một con đầu cá thân người quỷ dị, trong tay cầm một thanh xiên cá. Hắc hắc. Một trận quỷ dị tiếng cười tại bên bờ vang lên, sau đó hóa thành một đoàn hắc vụ bay vào đặng gia thôn. Ngay tại tiến lên bắt ca đột nhiên dừng bước, quay đầu trở lại nhìn một chút ngoài thôn, lại cái gì cũng không có phát hiện. "Bát ca, thế nào?" "A, không có việc gì, đi thôi, tiếp tục tuần tra." Cái tia đạo hắc vụ bay thẳng trong thôn, vượt qua từng tòa biệt lạc, nhỏ xuống đến giọt giọt nước bọt. "Xì." "Trượt." "Thử trượt." Một trận nuốt nước miếng âm thanh từ hắc vụ trong truyền đến. "Đáng chết, đại vương không cho đánh huyết thực, đây không phải muốn thèm cá chết sao?" Chương 307, Đặng gia thôn hắc ngư lục kích, nhu đầu mã diện sơ chống đỡ đại thành trấn. Chương 307, Đặng gia thôn hắc ngư lục kích, nhu đầu mã diện sơ chống đỡ đại thành trấn. Đặng gia thôn từ đường trong từ đường đèn đuốc sáng trưng, đang có 5 cái thanh niên ở trong viện phòng thủ, từng cái cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm. Từ đường trong viện có một cái gần 2 mét đài cao, trên đài quanh chân ngồi một vị lão giả. Vị lão giả này ước chừng gần ngũ tuần niên kỷ, tóc đã hoa râm, lúc này chính nhắm mắt dưỡng thần, trên đầu gối hoành dựng xem một thanh kiếm gỗ đào. Dưới đài cao hai bên phân biệt trồng hai hàng cây đào, những này gỗ đào ước chừng chỉ có cao hơn 2 mét, lúc này cành lá rậm rạp, cành lá thấp thoáng ở giữa có thể mơ hồ nhìn thấy từng mai ngây ngô quả đào. Từ đường chính điện bên trong, bàn thờ bên trên thì là từng dãy tổ tiên bài vị, lư hương ở trong thuốc lá lượn lờ, cả tòa đại điện tràn đầy hương hỏa khí tức. Đột nhiên, trong sân gỗ đào bắt đầu không gió mà động, cành lá lắc lư, ào ào rung động. "Ừm." Trên đài cao lão giả lập tức mở mắt, hai mắt lóe ra một đạo điện quang, đây là người võ sĩ cấp cao. "Thất thúc, thế nào?" Tại dưới đài cao đứng hầu một thanh niên nhìn thấy lão giả mở to mắt, lập tức hỏi. "Đạc mã, có khí tức quỷ dị." Lão giả quay đầu nhìn về phía từ đường bên ngoài, ánh mắt hướng về lớn Thanh Hà, hơi khẽ to mày, hai mắt đánh giá xung quanh, muốn xem đến dị thường đến từ nơi nào. Từ đường bên ngoài, trên đường phố có thể nhìn thấy từng nhánh đội tuần tra, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì dị thường. Từ đường biện lạc bên trong gỗ đảo vẫn đang lắc lư, mà lại lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Dưới đài cái khác thanh niên cũng nhao nhao khẩn trương lên, riêng phần mình nắm chặt trong tay kiếm gỗ. Các thanh niên phân biệt tại viện lạc ở trong tìm kiếm tốt vị trí của mình, cầm kiếm nơi tay, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đặng Mã, kích vang kim cái chiêng đi. Lão giả mở miệng nói. Vâng, thất thúc. Tên là Đặng Mã thanh niên, khẽ vươn tay liền đem dưới đài treo một mặt đồng la hái xuống. Mặt này đồng la lấy đồng thau gen đúc, cho nên cũng xưng kim cái chiêng. Đương, đương. Thanh thúy du dương tiếng chiêng vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa Đặng gia thôn. Trên đường phố các chi đội tuần tra nghe được tiếng chiêng, trong nháy mắt nhìn về phía hướng từ đường, sau đó sắc mặt đại biến. Các chi đội tuần tra cấp tốc rút ra binh khí, cầm kiếm nơi tay, nhanh chóng hướng về từng cái trong thôn thủ vệ đỉnh mà đi. Không thể không nói, Đặng gia thôn thủ vệ công việc làm rất tốt, khách quan nói so Vương gia trấn từng cái thôn xóm làm còn tốt. Đặng gia thôn mấy con phố trên đường đều có ít nhất một người thủ vệ đỉnh, trong đỉnh có một điêu tượng thần, còn có gỗ đảo, gỗ táo điêu khắc đao kiếm. Một khi gặp được quỷ dị đột kích, các chi đội tuần tra sẽ nhanh chóng đi vào từng cái thủ vệ đỉnh. Thủ vệ đỉnh có tượng thần hộ vệ, có thể ngăn cản quỷ dị công kích, mà gặp được quỷ dị công kích cư dân, đội tuần tra viên lại có thể cấp tốc rời đi thủ vệ đỉnh, tiến đến thủ vệ, có thể nói bố cục mười phần tinh xảo. Tốc độ thật nhanh, các chi đội tuần tra đã phân biệt tiến vào từng cái thủ vệ trong đỉnh, tầm mắt mọi người đều rơi vào thủ vệ ngoài đỉnh trên đường phố, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Trong đường, trên đài cao, lão giả đứng lên, tay nắm lấy kiếm gỗ đảo, không ngừng đánh giá xung quanh. Hắc hắc, khắc khắc. Một trận tiếng cười âm trầm đột nhiên quanh quẩn tại từ đường trên không. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy không trung phiêu đãng một đoàn hắc vụ. Phương nào quỷ dị, dám đến tập kích quấy rối ta đại thanh trấn. Hắc hắc. Đại thanh trấn? Không, ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ đặng gia thôn mà thôi. Ha ha. Thử trượt thật tươi đẹp khí huyết nha. Thử trượt. Âm trầm thanh âm từ hắc vụ trong truyền đến. Dưới đài chúng thanh niên cầm trong tay kiếm gỗ đào hoặc gỗ táo kiếm, ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt xanh xám. Ngươi là loại nào quỷ dị, xuống tới nhận lấy cái chết. Đặng Mã đầu tiên kìm nén không được, dùng trong tay kiếm gỗ đào chỉ hướng không trung. Hắc hắc, tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ, thử trượt ngươi nhìn thật là mỹ vị dáng vẻ, thử trượt. Hắc ngư tinh nuốt nước miếng thanh âm càng phát ra rõ ràng. Ngươi. Đặng Mã bị tức sắc mặt đỏ bừng, huy động trong tay kiếm gỗ liền muốn bật lên, nhưng bị bên cạnh một tên thanh niên khác kéo lại. Tiểu Tam, đừng xúc động. Nhị ca, ngươi đừng cả ta muốn. Tốt. Đều im ngay. Lão giả hướng về dưới đại quát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ta mặc kệ ngươi là phương nào quỷ dị, đã tới, liền xuống tới một trận chiến đi. Hắc hắc, lão đầu, ngươi không được, thịt của ngươi quá củi, không thể ăn, vẫn là cái khác mấy cái kia da miệng thì mềm. Hắc ngư tinh em hiểm mà cười cười. Hừ. Lão giả bất vi sở động, kiếm trong tay đã làm tốt tùy thời đánh ra chuẩn bị. Lúc này từ đường trong đại điện, bàn thờ bên trên ở giữa một tôn bài vị, bắt đầu lấp loe qua mang, từng sợi hương hỏa chi khí từ bài vị trong phát ra, dần dần rời đi đại điện, bay tới viện lạc ở trong. Lập tức trong sân, liền tràn đầy hương hỏa khí tức. Lão giả quay đầu nhìn về phía đại điện bên trong bàn thờ, đáy lòng siết chặt. Tổ linh hương hỏa trong chốc lát phiêu đãng hướng công trùng, hướng về kia đoàn hắc vụ quanh quần mà đi. Hương hỏa khí tức đụng chạm lấy đoàn hắc vụ kia, trong nháy mắt phát ra từ từ thanh âm. Hắc hắc. Kia hắc ngư tinh nhìn xem quanh quần mà đến hương hỏa khí tức, cười hắc hắc, sau đó cấp tốc lại cao thêm cao hơn một thước, trong nháy mắt thoát ly hương hỏa khí tức quấn quanh. Hương hỏa khí tức lập tức hướng lên đuổi theo, lần nữa quấn quanh mà lên, sau đó chỉ thấy bao vây lấy hắc ngư tinh hắc vụ lần nữa cất cao, thế là hương hỏa khí tức lần nữa cất cao, mà hắc vụ lần nữa cất cao, mai cho đến hương hỏa khí tức không còn hướng lên đuổi theo, ngược lại hướng phía dưới lui về. Lúc này hắc ngư yêu thấy thế, lần nữa hạ xuống hướng về hương hỏa khí tức đuổi theo. Hương hỏa khí tức cùng không linh trí, cảm nhận được quỷ dị khí tức tới gần, lập tức lần nữa cất cao truy đuổi mà đi. Như thế bắt đầu lặp đi lặp lại lôi kéo. Lão giả ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới bay múa hắc vụ, lông mày thật chặt nhăn lại. Yêu nghiệt, ngươi muốn chết? Hắc hắc, lão đầu, ngươi có bản lĩnh, nhảy dựng lên cắn ta à? Ta đối ngươi không thấy ngon miệng, ngươi thịt quá kém. Hắc ngư tinh chê bừa. Lão giả mặc dù thấy không rõ lắm tổ linh hương hỏa, nhưng cũng thật sâu cảm giác được không ổn. Lần này tới cái này quỷ dị, tựa hồ động cơ không thuần, để hắn nhất thời có chút không nghĩ ra. Yêu nghiệt, có bản lĩnh, xuống tới một trận chiến. Hắc hắc, lão đầu, ngươi thịt không thể ăn, ta không đi xuống. Hắc ngư tinh em thiếu, nhưng chính là không xuống, chỉ là trên dưới bay múa. Lão giả không biết bay, cũng không dám tùy tiện liền nhảy lên công kích, như thế một khi xuất kích không trúng, trên không trung là sẽ trở thành quỷ dị biếm ngắm. Thế là tràng diện cứ như vậy bắt đầu giằng co. Trong sân mấy cái thanh niên đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn có việc chi niên, cũng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nay quỷ dị tựa hồ cùng không xuống tới công kích dự định, cái này rất không hợp với lẽ thường a. Hắc ngư tinh lần nữa bay cao về sau, phát hiện tổ linh hương hỏa khí tức không còn cất cao truy đuổi, lập tức biết mục đích hôm nay là đến. Hắc hắc, nếu không phải nô hử, thịt của các ngươi không thể ăn, ta ngày mai lại đến. Hắc ngư tinh nói, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp liền bay mất, lưu lại trợn mắt hốc mồm đám người. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mã Sa huynh đệ, phía trước chính là đại thanh trấn, chúng ta đi nhanh lên. A Bàng huynh, phía trước chính là một cái thôn xóm, chúng ta đi qua nhìn một chút. A. Chương 308, Thương Nham nuốt lên thần bực ngay cả, nhu đầu mã diện trá hắc ngư. Chương 308, Thương Nham nuốt lên thần bực ngay cả, như đầu mã diện trá hắc ngư linh tố cư trong phòng ngủ, Trương Huyền trong lúc ngủ mơ lần nữa chợt chợt lưỡi, nhẹ nhàng trở mình. Tiểu Ly Hoa bình an quay đầu nhìn một chút ngủ say Trương Huyền, nhẹ nhàng đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó tuyển cái vị trí thoải mái hơn nằm xuống dưới, sau đó híp lại lên con mắt, đánh lên tiếng ngáy khẽ khẽ. Mặt đất ổ chó trong, tiểu Bạch Huyền Hao Thiên thì đoàn thành một đoàn, ngủ được thiên hôn địa ám. Phong thần đài hạ Bạch Vô Thường câu hồn làm lý băng, cầm trong tay khốc tăng đồng, cảnh giác nhìn xem một phía. Phong thần đài bên trên, phong thần bảng thì lóng lánh sáng chói đạo đạo kim quang, còn có đạo đạo kim sắc vầng sáng tại hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Kim sắc vầng sáng lấy phong thần đài làm tâm điểm, không ngừng hướng về nơi xa khuyết tán, lướt qua Vương Gia Trấn, lướt qua vớt lên huyện thành, lướt qua trung quanh từng tòa thôn trấn, một mực khuyết tán đến trăm cây số phạm vi bên trong, vừa vặn đem trọn tòa vớt lên thành tất cả thôn trấn bao phủ ở bên trong. Đương kim sắc vầng sáng hướng về Thương Nham Sơn phương hướng khuyết tán lúc, Tử Vong Cốc hạ địa phủ trong không gian, tứ tượng trấn quỷ nàng quang mang đại tác, từng đạo kim quang chiếu rọi toàn bộ địa phủ không gian. Địa phủ trong không gian tất cả huyết sát chi khí bắt đầu kịch liệt lan lộn, cấp tốc sụp đổ tăng dã, nhưng trọng áp tại luân hồi vòng xoáy bên trên thạch trạng chẳng lành khí tức bắt đầu cấp tốc khí hóa, bổ sung đến trong không khí huyết sát chi khí ở trong. Phu không gian dị động, lập tức kinh động đến ở đây phòng thủ Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử lấy làm kinh hãi, nàng không rõ xảy ra chuyện gì, hai mắt cấp tốc dò xét bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn, chỉ có thể nhìn thấy tứ tượng trấn quỷ tháp tại kịch liệt rung động, kim quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn duy nhất một lần đem trong không gian tất cả chẳng lành tiêu mất trấn áp. Đáng tiếc phủ trong không gian các loại chẳng lành quá mức khổng lồ, cái này không biết là nhiều ít ước vạn năm tích lũy chẳng lành chi khí, như thế nào trong khoảnh khắc có thể triệt để tiêu mất. Mắt thấy không trung các loại chẳng lành chi khí càng ngày càng nồng đậm, Bạch Nương Tử không chần chờ nữa, đưa tay đem trong ngực hậu thiên bắt quái kính lấy ra ngoài, một đạo pháp lực liền đánh đi vào. Theo Bạch Nương Tử tại vô danh chi hải trấn thủ hòn đảo, liền mặc danh thu được một đạo công pháp tu hành, đem lúc đầu một thân yêu lực hóa thành tinh thuần pháp lực. Theo pháp lực đánh vào, hậu thiên bắt quái kính lập tức trôi lơ lửng, trong nháy mắt thăng chí cao không. Sau đó cùng tứ tượng trấn quỷ tháp bên trên tiên tiên bắt quái kính bắt đầu hô ứng lẫn nhau, hai đạo kim quang từ hai mặt bắt quái kính trong bắn ra, bắn phá hướng bốn phía, phàm là bị chiếu xạ đến huyết sát chi khí, trong nháy mắt băng tán. Một lát sau, hai mặt bắt quái kính hai đạo kim quang đều chiếu xạ tại luân hồi vòng xoáy phía trên, vòng xoáy bên trên thạch trạng các loại chẳng lành cấp tốc bị phong cầm ở, đã không còn chẳng lành chi khí phiêu tán ra. Địa phủ trong không gian huyết sát chi khí không có bổ sung, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Lúc này, từng đạo kim quang bắt đầu từ trong địa phủ bắn ra mà ra, bắn vào đến tử vong cốc trong. Tử vong cốc bên trong, bốn phía du đãng rất nhiều quỷ dị, nhưng gặp kết số. Phàm là thân có máu nghiệt nghiệp lực quỷ dị, chỉ cần bị kim quang chiếu xạ đến, trong chớp mắt, đương theo lấy một tiếng hét thảm, lập tức kim sắc liệt diễm phần thân, mấy hơi thở ở giữa, liền hóa thành một đoàn cho bụi. Liền thấy, tử vong cốc bên trong, từng đoàn ngọn lửa màu vàng tại bốn phía nhóm lửa, đương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn lại quỷ dị, thực hoàng hồn, nhao nhao hướng về cốc bên ngoài bỏ chạy. Đạo đạo kim quang, những này quỷ dị hoàn toàn không nhìn thấy. Rất nhiều quỷ dị nguyên lai đứng địa phương, cùng vô kim ánh sáng, nhưng bối rối phía dưới, bắt đầu bốn phía chạy, ngược lại bị kim quang bắn trúng, thế là giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị kim sắc liệt diễm đốt cháy thành tro. Toàn bộ tử vong cốc trong triệt để lộn xộn. Đạo đạo kim quang bắn ra tử vong cốc, sau đó hướng về Vương Gia Trấn phương hướng mà tới. Phong thần bảng phát ra kim sắc bừng sáng, đã đứng tại trăm cây số phạm vi chỗ, nhưng phảng phất cảm ứng được Thương Nham Sơn phương hướng phóng tới kim quang, tựa hồ đột nhiên đạt được cái gì lực lượng, sau đó hướng về Thương Nham Sơn tiếp tục quyết tán mà đi. Một lát sau liền cùng Thương Nham Sơn bắn tới kim quang đụng chạm tới cùng một chỗ, trong nháy mắt hòa làm một thể. Kim sắc vầng sáng cấp tốc tiếp tục bắt đầu quyết tán, một lát sau triệt địa đạt tới tử vong cốc, sau đó lan tràn tới địa phủ không gian bên trong. Lúc này nếu như từ trên cao nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Thương Nham Sơn tử vong cốc cùng phụ cận một ít đỉnh núi phạm vi đã triệt để cùng bước lên thần vực núi liền với nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh thần vực. Phong thần bảng bên trên sơn thần thần vị trong nháy mắt đổi mới ra, tại thần vị phía dưới thì xuất hiện một cái Thương Nham Sơn thần thần danh. Sông lớn chấn Đặng Gia Thôn nhu đầu cùng Mã Diện vừa bật đi vào lớn Thanh Hà một bên, thấy được phía trước Đặng Gia Thôn, chỉ gặp một đạo hắc quang từ Đặng Gia Thôn bên trong bay ra, thẳng tắp hướng về lớn Thanh Hà rơi xuống. Tốt. A một con ngư yêu. Như A Bàng một đôi mắt trâu trong nháy mắt phát sáng lên. Đi, vừa vặn bắt nó. Mã Sa cũng hưng phấn lên. Vừa trở thành thần chỉ, Mã Sa ngứa tay lợi hại. Một trâu một ngựa, một bước phóng ra, liền vượt qua đường sông, rơi vào Đặng Gia Thôn bên này, vừa vặn ngăn ở kia hắc ngư tình hướng về lớn Thanh Hà trên đường. Xì. Trực quá thèm cá, mấy tên thiếu niên kia nhìn xem liền tốt ăn, đáng tiếc a. Thử trượng. Phanh. Ôi. Đau quá. Nô. Chính lâm vào đối mỹ thực tiệc khát vọng cùng trong tưởng tượng hắc lưu tinh, đột nhiên cũng cảm giác đầu đau đớn một hồi, sau đó ôi, một tiếng liền ném xuống đất. Đau quá. Nô. Chuyện gì xảy ra? Hả? Các ngươi là cái gì? Châu. Ngựa. Che lấy đầu cá hắc lưu tinh, ngẩng đầu một cái liền thấy trước mặt như đầu Mã Diện. Hắc lưu tinh che lấy đầu liền đứng lên, ngựa khí phàn nàn mà nói, các ngươi cũng là đại vương phải tới. Làm sao chưa thấy qua các ngươi? Như A Bảng cùng Mã Sa lúc này cũng không hiện lộ thần chỉ chân thân, cho nên bề ngoài nhìn lại phản phất chính là một cái đầu trâu thân người cùng đầu ngựa thân người yêu tộc quỷ dị. Đương nhiên, nếu là quỷ vương cấp quỷ dị, có lẽ đó có thể thấy được khác biệt, nhưng hiển nhiên hắc ngư tinh một cái nho nhỏ lệ quỷ cấp tinh quái là không nhìn ra. Hắc hắc. Như A Bảng cười hắc hắc nhìn xem tiểu bất điểm hắc ngư tinh cũng không nói chuyện. Mã Sa đồng dạng ý vị thâm trường cười, một lát sau, nói, ồ, Thương Nham Sơn nhiều như vậy quỷ dị, ngươi chưa thấy qua huynh đệ chúng ta cũng rất bình thường. có chút dừng lại, Mã Sa tiếp lời nói ra, thế nào? Đại vương lời nhắn nhủ sự tình làm thế nào? Hắc hắc, tự nhiên là làm 10 phần thỏa đáng, chỉ là đáng tiếc, đại vương không cho đánh huyết thực, thử trượt cái này đặng ra thôn cái nào mấy cái. Nhìn xem liền mỹ vị. Thử trượt. Hắc Ngư Tinh nói, nước bọt lại chảy xuống. Nưu A Bà nghe vậy, lông mày liền nhíu lại. Thân vẫn là Nưu yêu thời điểm, liền rất đáng ghét đánh huyết thực, lúc này nghe được Hắc Ngư Tinh đánh huyết thực ngôn ngữ, đáy lòng lập tức sát cơ nảy mầm. Mã Sa cũng là như thế, bất quá thần còn dự định lại biện pháp lời nói, vì vậy tiếp tục hỏi, huyết thực không nóng nảy, đại vương cũng là cẩn thận cân nhắc, huynh đệ chúng ta đây không phải vừa tới nhà, cái gì cũng không hiểu, còn muốn hướng huynh đệ thỉnh giáo một chút, nhiệm vụ này nên làm như thế nào đâu. Ai dễ nói, cái này còn không đơn giản sao. Bên ta mới ngay tại kia từ đường trên không, câu dẫn kia tổ linh, dẫn động nó hương hỏa khí tức, chậm rãi tiêu hao nó, chỉ đợi tiêu hao cái 10 ngày nửa tháng, còn kém không nhiều lắm, sau đó đợi đến 15 tháng 7, hắc hắc đến lúc đó. Hắc Ngư Tinh nói liền đắc ý nở nụ cười. Như A Bảng cùng Mã Sa nghe vậy lập tức liếc nhau, sau đó trong mắt lóe lên mỉm cười. Đã tin tức đã nghe được, cũng sẽ không cần lại lời nói khách sáo. Mã Sa nhẹ nhàng sờ lên bàn tay, cười nói, như thế, đa tạ huynh đệ chỉ điểm, huynh đệ chúng ta sau đó chuẩn bị chút rượu đồ ăn, chúng ta uống một chút đi. Mã Sa nói đưa tay làm bộ đi kéo Hắc Ngư Tinh. Chương 309, thất thủ chu sát Hắc Ngư Tinh, tổ linh quy vị phong thần đài. Chương 309, thất thủ chu sát Hắc Ngư Tinh, tổ linh quy vị phong thần đài. Mã Sa nói đưa tay làm bộ đi lấy Hắc Ngư Tinh. Hắc Ngư Tinh tự nhiên không có tranh né, bị Mã Sa ôm đùm vừa vặn. Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức. Mã tổ huynh đệ, nhẹ một chút, ngươi cái này khí lực quá lớn. A, hắc hắc không có ý tứ, Hắc Ngư huynh đệ, nhất thời kích động, khí lực làm lớn. Mã Sa cười hắc hắc, cùng Như A Bảng liếc nhau một cái. Hắc Ngư huynh đệ, không biết đại vương còn có hay không cho ngươi bản giao những nhiệm vụ khác a. Không có a, hẳn là nhị vị huynh đệ còn có những nhiệm vụ khác sao? Hắc Ngư Tinh nhất thời có chút hiếu kỳ. Ha ha, không có liền tốt nhất rồi, cái kia Hắc Ngư huynh đệ, ca ca vừa vặn có thứ gì tặng cho ngươi. Mã Sa cười ha hả. Thứ gì? Hắc Ngư Tinh ngẩng đầu lên, một đôi hắc ngư trong mắt tràn ngập tò mò. Cái này, ngươi nhìn. Nói, Mã Sa đưa tay từ bên hông sờ một cái, liền lấy ra một sáng loáng chỉ riêng ngói sáng còn tay tới. Cái này, có điểm giống. Cái kia, nhân tộc còn tay đi, ai? Mã tộc ca ca, ngươi này làm sao cho tiểu đệ mang tới, ai? Ai? Đau quá nha. Hắc Ngư Tinh nhìn xem Mã Sa lấy ra đồ vật khá quen, vừa định lên tựa như là nhân tộc còng tay, liền không để ý bị đối phương cho khóa lại mình hai tay. Tay kia còng tay gặp thịt mọc dễ, vừa rơi xuống tại Hắc Ngư Tinh trên tay, liền đem nó thật chặt khóa lại. Tay này còng tay chính là thần lực ngưng tụ, thiên nhiên liền có thể trấn áp quỷ dị, tự nhiên bị khóa lại Hắc Ngư Tinh lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Nhị vị ca ca, cái này trò đùa cũng không tốt mở nhà, a. Đau, đau. Hừ, ai là ngươi ca ca, yêu nghiệt, ngươi xem một chút ta hai người là ai. Một mực tại bên cạnh không nói chuyện như A Bảng lúc này nở nụ cười lạnh. Hắc Ngư Tinh sững sờ, lại dương mắt nhìn lên, trực tiếp chấn kinh tại đường trường. Như A Bảng cùng Mã Sa trực tiếp hiện lộ thần chỉ chân thân. Như A Bảng toàn thân khoác thần giáp, thân cao qua trượng, đầu châu thân người, trong tay nắm lấy tam cổ tháp thiên xoa, bên hông bọc một đầu câu hồ liên, treo chết bắt đầu cổ tay, xiểm chân cùng một thanh quỷ đầu đao. Mã Sa đồng dạng toàn thân khoác thần giáp, thân cao qua trượng, mã diện thân người, trong tay nắm lấy một thanh trường đao, bên hông đồng dạng bọc một đầu câu hồ liên, treo chết bắt đầu cổ tay, xiểm chân cùng một thanh quỷ đầu đao. Một cú cực hạn uy nghiêm đập vào mặt, Hắc Ngư Tinh chỗ nào trải qua những này, trực tiếp dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một mảnh nước đọng. Hèn nhát, như thế không có tiền đồ quỷ dị sao? Mã Sa mặt lộ vẻ xem thường, khẽ vươn tay liền hướng về Hắc Ngư Tinh bắt tới. Nhị vị ra ra, ngài nhị lão là ai? Hắc Ngư Tinh lúc này làm sao không biết gây ra rủi ro, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Hắc hắc, yêu nghiệt, thấy rõ ràng, chúng ta là thành hoàng chính thần tọa hạ, như đầu mã diện câu hồn thượng thiện phạt ác làm vậy. Hôm nay vừa bắt đưa ngươi bắt giữ, đến thập bắt trọng trong địa ngục đi một lần đi. Như đầu ở bên cạnh bắt đầu cười hắc hắc. Cái gì thành hoàng chính thần? Cái gì như đầu mã diện? Hắc Ngư Tinh một mặt dấu chấm hỏi. Đáng tiếc Mã Sa bàn tay đã duỗi tới, một tay lấy nó nắm ở trong tay. Mã Sa vừa mới thành thần, thần lực thượng không cách nào làm được thu phóng tự nhiên, cái này khẽ vươn tay ra ngoài, chính chộp vào Hắc Ngư Tinh đầu bay, thần lực cảm ứng được quỷ dị khí tức, trong nháy mắt vọt thẳng ra. Chỉ gặp một đoàn kim sắc liệt diễm trong nháy mắt đem kia Hắc Ngư Tinh bao khỏa ở bên trong. A a. Hai tiếng kêu thảm về sau, ngọn lửa màu vàng nóng biến mất, nguyên địa chỉ để lại một đoàn màu đen cho tàn. Cái này, Mã Sa nhìn một chút lòng bàn tay của mình, trợn tròn mắt. Bên cạnh Nưu A Bảng cũng là chớp chớp một đôi mắt trâu, có chút luống cuống. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thôn, tất cả đội tuần tra biên môn đều càng khẩn trương hơn. Từ đường bên trong, trên đài cao lão giả nghe được tiếng kêu thảm thiết, quá sợ hãi, quay đầu liền nhìn về phía lớn Thanh Hà phương hướng, đáng tiếc bởi vì có cây cối che chắn, cái gì cũng không có nhìn thấy. A Bảng huynh, này làm sao xử lý, ta chỉ muốn bắt lấy nó, thực. Mã Sa sắc mặt có chút xấu hổ. Được rồi, Mã Sa huynh đệ, này quỷ dị vốn là tội ác tày trời, giết liền giết, lại nói tình báo chúng ta cũng nắm bắt tới tay, nó cũng không có gì giá trị. Như A Bảng lung lay nhu đầu, trấn an nói, đi thôi, chúng ta vừa vặn vào thôn bên trong xem một chút đi. Mã Sa gật gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút buồn bực, cái này dù sao cũng là thần thân là thần chỉ lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền xuất hiện sai lầm, quả thật có chút xấu hổ. Hai người cất bước, mấy bước ở giữa liền đi vào trong thôn. Lúc này trong thôn, các con đường cái trước người đều không có, tất cả đội tuần tra viên đều trốn ở từng cái thủ vệ trong đỉnh, cảnh giác nhìn về phía các nơi. Hai người đều là lần thứ nhất đi vào nhân tộc thôn xóm, trong lúc nhất thời nhìn chung quanh, cảm giác được mấy phần mới lạ. Tuy nói Mã Sa trong trí nhớ mình đời thứ nhất cũng là nhân tộc, nhưng này đoạn ký ức quá xa xưa đến đã sớm không có nhiều ấn tượng. Rất nhanh, hai người liền đi tới từ đường trước cửa, cất bước đi vào từ đường. Lúc này từ đường sớm đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong từ đường phòng thủ nhân viên cũng không dám bình tĩnh, từng cái trên mặt đều mang khẩn trương cùng cảnh giác, trong tay kiếm gỗ càng là duy trì tùy thời đánh ra trạng thái. Theo Như A Bảng cùng Mã Sa đi vào từ đường, trong sân nguyên lai khẩn trương cảnh giác đám người, sắc mặt cấp tốc bình tĩnh lại, phảng phất đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn đánh tới, không có chút nào lý do tâm tình liền buông lỏng xuống dưới. Trên đài cao lão giả đầu tiên cảm thấy không đúng, đáng tiếc quay đầu nhìn chung quanh, lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Như A Bảng cùng Mã Sa trực tiếp xuyên qua đám người, liền đến từ đường chính điện bên trong, liền thấy bàn thờ bên trên từng dãy tổ tông bài vị, ở giữa tôn này bài vị chính là tổ linh bài vị. Hai người thần mục vận chuyển, liền thấy được tổ linh không gian bên trong, toàn thân đã che kín màu đen điểm lấm tấm tổ linh hồn thể. Mã Sa thở dài một hơi, nói, cái này tổ linh không kiên trì được bao lâu. Như A Bảng cũng nhẹ gật đầu, nói, kia Hắc Ngư nói sẽ ngày ngày đến tiêu hao tổ linh hương hỏa khí tức, lại cũng không trực tiếp đột phá đánh giết tổ linh, nên chính là sợ quá sớm gây nên chấn quỷ ti chú ý à. Chỉ sợ còn không chỉ, còn có một nguyên nhân, nếu như bây giờ đánh giết tổ linh, Đặng Gia Thôn còn có đầy đủ thời gian lại tiến hành một lần tổ linh đại tế, một lần nữa tỉnh lại một tôn tổ linh. Mã Sa hơi trầm ngâm một chút nói, ha ha, bất quá, mặc cho những này quỷ dị lại giảo hoạt, đều nhất định là công giá chẳng, đợi những này thôn chân chúng thần quý vị. Ừm. Ngay tại nói chuyện hai người sững sờ, một đầu kim sắc vầng sáng từ xa mà đến gần hướng về Đặng Gia Thôn bọn tới, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt của hai người. Hai người thần mục vận chuyển, nhìn về phía kim quang đến chỗ, liền thấy Vương Gia Trấn Phong Thần Đài bên trên phong thần bảng ngay tại phóng xạ ra vạn đạo kim quang. Kim sắc vầng sáng xông qua Đặng Gia Thôn từ đường, đồng dạng từ tổ linh không gian trong lướt qua. Tổ linh không gian bên trong tổ linh hồn thể bị kim sắc vầng sáng cọ rửa, trong nháy mắt toát ra từng sợi màu đen hơi khói. Hồn thể bên trên màu đen điểm lấm tấm, tựa hồ cũng phai nhạt mấy phần. Đúng lúc này, tổ linh hồn thể bên trên đột nhiên toát ra một sợi màu vàng kim nhạt khí tức, phiêu đãng tại tổ linh không gian bên trong. Như A Bảng cùng Mã Sa nhìn thấy cái này sợi khí tức, đều là sửng sợ, chỉ gặp cái kia đạo khí tức phiêu đãng xông ra tổ linh không gian, sau đó hóa thành một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, bay về phía. Chương 310, Tuyên Vương Sơn Sơn Thần, Diễm Thần. Chương 310, Tuyên Vương Sơn Sơn Thần, Diễm Thần. Linh Tố Cư sáng sớm, Trương Huyền mở mắt, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nô, dễ chịu, một trận ngủ ngon. Meo, meo. Tiểu Ly Hoa bình an nhìn thấy Trương Huyền tỉnh ngủ, đứng người lên liền đến Trương Huyền bên người, cọ sát gương mặt của hắn. Gâu, gâu. Tiểu Bạch Huyền Hào Thiên đã kêu trên mặt đất bắt đầu vui chơi. Đừng làm loạn, lập tức thả các ngươi ra ngoài. Trương Huyền cười ngồi dậy, vừa muốn xuống giường, đột nhiên thân thể dừng lại, sau đó Thiên Nhãn mở ra nhìn về phía Phong Thần Đài phương hướng. Ừm. Phong Thần bảng dị động. Thiên Nhãn phía dưới, Trương Huyền nhìn xem Phong Thần Đài bên trên Phong Thần bảng lóng lánh kim quang, chợt nhìn không có gì khác thường, nhưng cẩn thận xem xét, phản phất uy năng càng thêm hơn. Ánh mắt rơi vào bảng danh sách phía trên, đột nhiên phát hiện trên bảng danh sách cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Trước tiên phát hiện chính là Sơn Thần thần vị đã xuất hiện, hơn nữa còn đồng thời xuất hiện Thương Nham Sơn Sơn Thần cùng Tuyên Phương Sơn Sơn Thần. Hả? Tuyên Phương Sơn? Trương Huyền sững sờ, hơi suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới Tuyên Phương Sơn là nơi nào rồi. Thương Nham Sơn tại Vương Gia Trấn Đông Nam phương hướng, mà Tuyên Phương Sơn thì tại Vương Gia Trấn Tây Nam phương hướng ước chừng 100 cây số chỗ, cũng là một mảnh liên miên dãy núi. Đơn thuần khoảng cách, Tuyên Phương Sơn hôn Vương Gia Trấn ngược lại so Thương Nham Sơn còn muốn gần một chút, cho nên lần này Phong Thần bảng mới có thể trực tiếp đem Tuyên Phương Sơn đặt vào thần vực phóng xạ phạm vi. Đương nhiên, cho dù là phóng xạ đến, nhưng là bao trùm phạm vi cũng là cực nhỏ. Trương Huyền Tiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp thần vực bẹn bẹn phóng xạ đến Tuyên Phương Sơn tới gần vút lên thành phương hướng một tòa nho nhỏ sơn phong. Ngọn núi nhỏ này phong, nhìn xem độ cao bất quá hơn 100 mét, nói là một ngọn núi, càng giống là một tòa nhỏ gò núi. Tuyên Phương Sơn danh khí còn lâu mới có được Thương Nham Sơn lớn như vậy, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Tuyên Phương Sơn quá hoang vu. Thương Nham Sơn răng đầy rừng rậm cùng dòng suối, sinh cơ bừng bừng, nhưng tương tự yêu ma tà ma hoành hành, cơ hồ không có nhân tộc sinh tồn. Nhưng Tuyên Phương Sơn thì hoàn toàn tương phản, mặc dù đồng dạng là kéo dài gần nghìn dặm dãy núi, lại cơ hồ không có cây cối, chỉ có chút cực kỳ thấp bé bụi cây cùng cỏ dại, thổ nhưỡng cũng phi thường mỏng manh. Tuyên Phương Sơn cơ hồ chưa nghe nói qua có cái gì lợi hại quỷ dị, càng không có giống Di Sơn Quỷ Vương như vậy quỷ vương cấp quỷ dị. Tuyên Phương Sơn mặc dù cực kỳ hoang vu, nhưng lại có nhân tộc sinh tồn, liên miên Tuyên Phương Sơn trong tán lạc từng cái giải rác thôn xóm. Đương nhiên càng nhiều chuyện hơn, Trương Huyền cũng liền không rõ ràng. Trương Huyền Thiên Nhãn rơi trên Tuyên Phương Sơn, minh bạch mặc dù Tuyên Phương Sơn Sơn Thần chi vị đã xuất hiện, nhưng nếu lúc này sắp phong Sơn Thần thần vị, sợ bèn bèn miễn cưỡng chống đỡ lấy một cái tổng cửu phẩm thần vị. Chẳng bằng chờ một chút, đợi vớt lên thành còn lại chư hương trấn cùng thôn xóm thổ địa quy vị về sau, khi đó thần vực tất nhiên lần nữa kéo dài. Không ngại đến lúc đó lại tiến hành sắp phong. Thương Nham Sơn phương hướng sao? Trương Huyền quay đầu lần nữa nhìn về phía Thương Nham Sơn, khóe miệng lập tức nở nụ cười. Chỉ gặp Thương Nham Sơn lúc này mà hướng Vương Gia Trấn phương hướng, đã có chí ít hơn 10 đỉnh núi cùng nuốt lên thần vực núi liền với nhau. Kia hơn 10 đỉnh núi trong liền bao quát Di Sơn Quỷ Vương lúc này tránh né đỉnh núi, nhìn đến nơi tại, Trương Huyền nở nụ cười, chỉ là cái nụ cười này có chút ý vị thâm trường. Thần vị đã ra tới, tiếp xuống liền muốn cân nhắc sắp phong thí sinh. Hả? Vừa nghĩ đến sắc phong nhân tuyển, Trương Huyền lần nữa sững sờ, bởi vì phong thần bảng lần trước lúc xuất hiện từng dãy danh tự, Thô thô khẽ đếm, chí ít có mười mấy cái. Vừa muốn xem xét tỉ mỉ, liền nghe đến mèo. Mèo tiếng kêu, Trương Huyền cúi đầu xem xét, chỉ thấy Tiểu Ly Hoa Bình An ngay tại bên cạnh u đoán nhìn xem hắn. Ha ha, ta cái này rời giường. Trương Huyền cười xuống giường, sau đó đẩy cửa phòng ra, hai nhỏ chỉ liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài, bắt đầu ở trong viện bung lên hoa tới. Ăn nghỉ điểm tâm, Trương Huyền ngồi vào trên ghế bắt đầu hôm nay điều khắc, mặc dù bây giờ không có gì làm ăn, bất quá điêu khắc tượng thần thói quen, nhất thời còn không đổi được. Xuê tay ra, đao khắc rơi vào trong tay, lại xuê tay ra, một khối gỗ đào tự động bay đến trong tay. Xoát xoát xoát. Đao khắc bay múa, từng tôn sơn thần tượng thần lại xuất hiện trong tay, một hơi liền điêu khắc 3-4 tôn. Hô. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem tôn này sơn thần tượng thần đặt ở bàn bên trên, Trương Huyền tạm thời ngừng lại. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì Trương Huyền tại cấu tứ phải chăng lại điêu khắc 1-2 tôn tân thần đâu. Thành hoàng sơ bộ cơ cấu đã dựng hoàn thành, tạm thời ngược lại là còn không cần dẫn vào tân thần, bất quá gia trạch thần ngược lại là có thể bù đắp. Kiếp trước trong truyền thuyết gia trạch thần có 5 thần, cũng có lục thần thuyết pháp, bất quá cái này không trọng yếu chính là nhìn Trương Huyền như thế nào quyết định. Gia trạch thần trung môn thần, thổ địa thần, táo quân đã quý vị, cái khác còn kém giếng thần, xí thần, còn có thể lại thêm một cái sản thần. Hạ quyết tâm Trương Huyền, quyết định trước điều khắc giếng thần. Kỳ thật nói đến, giếng thần cũng coi là thủy thần một loại, bất quá cùng giang hà chi thần khác biệt, thần quản hạt chi địa chỉ cực hạn tại giếng nước xung quanh, thủ vệ mọi người uống nước an toàn. Bất quá giếng thần cũng có một chút là phổ thông giang hà chi thần không cách nào so sánh, đó chính là một tôn giang hà chi thần, thường thường chỉ có thể quản hạt nào đó một đầu cụ thể giang hà, nhưng giếng thần khác biệt, thần có thể quản hạt trong thiên hạ tất cả giếng nước. Như thế nói đến, giữa hai cái này ai tốt ai xấu, xác thực liền không tốt lắm nói. Kiếp trước giếng thần truyền thuyết có rất nhiều loại thuyết pháp, nói chuyện gọi sứa nương nương, nói chuyện gọi giếng suối đồng tử, còn có cái khác rất nhiều lời pháp, tỉ như còn có nói là liễu nghị. Trương Huyền nhíu mày, kỳ thật điêu khắc cái gì hình tượng đều không phải là trọng yếu nhất, chủ yếu là thần vị thần chức, thần quyền định nghĩa. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhấc lên đao khắc liền bắt đầu điêu khắc, theo đao khắc bay múa, một lát sau một cái bạch diện thư sinh liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Cái này thư sinh, mặt trắng không dâu, người mặc trường sam, eo buộc tơ lụa, treo chết xem một cái bầu rượu cùng mấy cái ngọc bội, trong tay cầm một cái quạt xếp, trên đỉnh đầu lại đỉnh lấy hai cái dài hơn một tấc sừng rồng. Xoay chuyển tượng thần, Trương Huyền tiện tay liền khắc xuống giếng suối ti vệ chính thần thần vị vài cái chữ to. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, thư không bên trong lần nữa lan lộn lên vô biên vô tận huyền hoàng chi khí. Mỗi một lần mới thần vị sinh ra, đều sẽ có lượng lớn huyền hoàng chi khí rơi xuống, lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh linh tố cư lần nữa bị huyền hoàng chi khí hoàn toàn bao trùm. Đâm dây trong tiệm, Lưu Mãnh lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía linh tố cư, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gia trạch chư thần ở giữa tự có liên hệ, một tôn mới gia trạch thần xuất thế, cái khác gia trạch thần liền sẽ trước tiên có cảm ứng. Vĩnh Linh thành bên trong Chu Minh cũng nhìn về phía Vương Gia Trấn. Đuốt lên thành hoàng thần bực trong, ngay tại phát sầu như thế nào thu thập hương hỏa táo quân Mã Cường cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên. Tất cả thổ địa thần cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, đáy lòng đều cảm ứng được một loại mạc danh hưng phấn. Phong thần đài bên trên, đại lượng huyền hoàng chi khí rơi xuống, quan chú tiến phong thần bảng bên trong. Phong thần bảng bên trên xuất hiện lần nữa một đoàn kim quang, bắt đầu thai nghén mới thần bị. Bên cạnh từng dãy tên họ bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Chương 311, sang thần, xí thần. Chương 311, sang thần, xí thần. Trương Huyền ánh mắt từ phong thần đài bên trên thu hồi, đem trong tay giếng thần tượng thần phong tới bàn bên trên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã giếng thần đã điêu khắc hoàn thành, dứt khoát một hơi đem sàng thần cùng xí thần cũng điêu khắc ra. Hạ quyết tâm Trương Huyền, lần nữa cầm lấy một khối gỗ đào, tường tận xem xét một lát sau, lần nữa vung vẩy lên đào khắc. Trong truyền thuyết sàng thần có nam nữ nhị vị, theo thứ tự là giường công, giường bà, mà lại càng thú vị chính là giường bà rượu ngon, giường công trà ngon, cho nên mọi người thường ngày đều sẽ lấy rượu ngon tế tự giường bà, lấy trà ngon tế tự giường công. Nhân chi sinh lão bệnh tử đều từ tại giường, cuộc đời một người có thể nói một nửa thời gian đều là trên giường vượt qua, cho nên sàng thần tuy nói thần chức không cao, thần quyền cũng không nặng, nhưng là đối với phổ thông bách tính tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu một vị thần chỉ. Trương Huyền trong lòng vừa nghĩ sàng thần các loại truyền thuyết, trong tay đao khắc lại là không ngừng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một vị già trên 80 tuổi lão giả dần dần hiện ra chân hình. Chỉ gặp vị này già trên 80 tuổi lão giả mặt mũi hiền lành, chỉnh thể hình tượng cùng ban sơ điêu khắc thổ địa công tượng thần phi thường giống nhau, chỉ là trong tay cầm đồ vật lại không giống nhau, tay trái cầm một thanh lá chuối, tay phải thì cầm một thanh nụ hoa chấm nở hoa sen, chính những giao hợp chi ý hơi chút tân trang về sau, Trương Huyền cũng không lập tức điêu khắc lên đồng tên, mà là trước để ở một bên, lần nữa lấy ra một khối gỗ đào, tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Chỉ gặp đao khắc vung dậy, trong chốc lát, một tôn mặt mũi tràn đầy hiền hòa bà liền xuất hiện tại Trương Huyền lòng bàn tay, bà trong tay đồng dạng cầm lá chuối cùng hoa sen. Hô, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, lập tức trên người mảnh gỗ vụn nhau nhau bay thấp mặt đất. Trương Huyền đem hai tôn tượng thần song song thả trên chân, xoay chuyển tới, đao khắc rơi xuống, xoát xoát mấy lần, ngay tại tượng thần phía sau phân biệt khắc xuống sàng thần chính thần thần bị. Lần này Trương Huyền cũng không điêu khắc giường công giường bà chữ, bởi vì lúc này Trương Huyền đã minh bạch vô luận giường công, giường mẫu đều là sàng thần thần bị, tựa như vô luận thổ địa công, thổ địa bà đều là thổ địa thần, táo vương gia, lò vương mãi mãi đều là táo quân đồng dạng. Kỳ thật lúc trước Trương Huyền phân biệt điêu khắc thổ địa công, thổ địa bà thần vị trên thực tế cũng là không cần thiết, chẳng qua là ban đầu hắn còn không hiểu. Theo thần danh rơi xuống, thư không bên trong liên tiếp nổ vàng, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu hội tụ, cuối cùng chút xuống, lần nữa đem linh tố cư bao khỏa trong đó. Tả hữu môn thần, táo quân, cùng các vị thổ địa chính thần, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía linh tố cư phương hướng, đáy lòng kia miếng rung động càng thêm rõ ràng. Toàn bộ vút lên thần vực cũng bắt đầu rung động, huyền hoàng chi khí bắt đầu ở thần vực ở trong tràn ngập, cũng tương tự kinh động đến thành hoàng chúng thần, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Linh Tô Cư, chỉ là không cách nào nhìn thấy bên trong tường tình. Trương Huyền đem hai tôn sàng thần tượng thần đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng xoay xoay eo, treo đến chính trong ngực hắn ngủ say tiểu Ly Hoa Bình An phi thường không hài lòng. Meo meo, nhẹ nhàng kêu hai tiếng, sau đó đổi cái vị trí, tiếp tục ngủ say. Trương Huyền cười, đưa tay lột lột nó, sau đó lại tiếp cầm lấy một khối gỗ đào. Không ngừng cố gắng, Trương Huyền chuẩn bị đem Sĩ Thần cũng điêu khắc ra. Liên quan tới Sĩ Thần, kiếp trước trong truyền thuyết ảnh hưởng tương đối lớn gọi Tử Cô, cũng có Xương Thất Cô, Thích Cô, Hố Tam Cô. Tử Cô, tương truyền vì đường chiều người, họ Hà, tên Mị, người Sơn Đông, dung mạo hoa nhường người thẹn, đầu tiên là gả cho một cái con hát. Về sau bị Thọ Dương thích xứ Lý Cảnh nhìn trúng, hại chết trượng phu của nàng, mạnh nạp làm tiếp. Nhưng lại bị Lý Cảnh chính thê ghen ghét, tại tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu chi dạng, đem nó hại chết trong nhà cầu. Hà Mị hàm đoan mà chết, không chịu vào luân hồi, ngày ngày tại nhà vệ sinh nhận hiện, tê oan khóc nỉ non, về sau bị Thiên Đình biết được, Thiên Đế thương hại, phong làm Sĩ Thần. Còn có cái thuyết pháp là Võ Tắc Thiên biết được về sau, rất là đồng tình Hà Mị tao ngộ, thế là sắp phong nàng là Sĩ Thần. Truyền thuyết về sau, mỗi khi gặp tháng riêng 15 Nguyên Tiêu chi dạng, mọi người liền sẽ phỏng theo Hà Mị bộ dáng, chế tác người giấy hoặc mục nhân, đặt ở trong nhà vệ sinh tiến hành tế tự, cùng xem bói họa phục hung. Đương nhiên liên quan tới Sĩ Thần truyền thuyết còn có cái khác, thì như Tây Hán năm đầu Lưu Bang phi tử Thích Cơ, tại Lưu Bang sau khi chết, bị Lữ Hậu làm thành người trệ, ném cỏ tranh sĩ bên trong, đem nó tươi sống dằn vặt đến chết, mọi người thương hại bi thảm, đem nó gọi Thích Cô, nghe nói thành Sĩ Thần. Còn có một cái truyền thuyết, đó chính là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị, truyền thuyết vì tài thần Triệu Công Minh muội muội, sau bởi vì huynh báo thù mà hạ sơn, chết bởi phong thần đại kiếp bên trong, sau bị Khương Tử Nha phong làm cảm ứng theo thế tiên cô, chấp trưởng Hỗn Nguyên kim đấu, tự tiện tuần tự chi trời, phàm tất cả tiên, phàm, người, thánh, chư, thiên tử, quý, tiện, hiền, ngốc, rơi xuống đất đều trước từ kim đấu chuyển kiếp, không được càng một đây. Trương Huyền vừa nghĩ rất nhiều truyền thuyết, một bên trong tay đao khắc rơi xuống. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thời gian qua một lát, một vị dung mạo cực đẹp nữ tử liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Trương Huyền cũng không điêu khắc Tam Tiêu nương nương, không khác, không đành lòng thôi. Ở kiếp trước, Trương Huyền là thực vì ba vị nương nương bên vực kẻ yếu, nói thật, ba vị này nương nương có gì sai lầm, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi cái như vậy kết cục. Đè xuống các loại tâm tư, Trương Huyền chỉ là điêu khắc một vị dung mạo cực đẹp nữ tử đến tạo nên này thần bị. Ngày sau lựa chọn một vị công đức chi hồn, sát phong a chỉ gặp vị nữ tử này, dáng người thon dài, mắt hạnh má đào, mặt mày lưu chuyển ở giữa để lộ ra mọi loại phong tình, môi son một điểm, răng trắng nhẹ lộ, khóe miệng mỉm cười. Tăng thêm mấy phần hoa bát, đầu trải phi vân tóc mai, người mặc hoàn mỹ tiên ý liễu, hình như có gió nhẹ quét, tiên ý theo gió phiêu dật. Trong tay cầm một thanh tường vân như ý, chân đạp một đóa tường vân bên trên còn cất đặt một cái thùng vân bên cạnh còn nghiêng dựa vào một thanh cái chổi. Trương Huyền nhìn xem tôn thần này giống, hài lòng nhẹ gật đầu, xoay chuyển tượng thần khắc xuống ti xí chân dục chính thần thần vị vài cái chữ to. Chỉ nghe hư không bên trong ầm vang nổ vang, từng đạo điện quang lần nữa thoáng hiện ở trên không bên trong. Gia Trạch thần, Môn thần, Thổ địa thần, Táo quân, Diễm thần, Sàng thần, Sĩ thần, Lục thần tề tiểu, lập tức dẫn tới thiên địa biến sắc. Ầm ầm, giang giác, tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe, mây đen bốn hợp, tựa hồ lại có một trận mưa to sắp giáng lâm. Thần vực bên trong, chúng thần đều là kinh hãi. Tả hữu Môn thần, Táo quân cùng chúng thổ địa chính thần, cảm xúc là cường liệt nhất, các thần đều cảm giác mình thần vị chấn động, một cỗ khó mà nói rõ vui sướng từ đáy lòng sinh ra, tựa hồ nhịn không được liền muốn cười ha ha. Sát vách đâm giấy trong tiệm, ngay tại làm lấy đâm giấy Lưu Mánh nhịn không được phá lên cười. Ha ha, tiếng cười dọa Lưu Thị nhảy một cái, ngẩng đầu liền thấy ngay tại cười ngây ngô Lưu Mánh, tức giận đến liền chụp hắn một bàn tay. Giữa ban ngày, ngươi cười cái gì đâu? Nha. Chính cười Lưu Mánh bị một tát này cho đánh thức, nhịn không được sờ lên đầu, cũng có chút không hiểu nói, ta cũng không biết vì sao, chính là đột nhiên cảm giác rất vui vẻ, chính là muốn chuyện cười, thật kỳ quái. Linh Tố Cư trong, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút không quá cao hứng. Ngươi nói ngươi hưng phấn, ta có thể lý giải, nhưng ngươi không thể đừng giả trời mưa a. Liền không thể thay cái mới lạ một điểm phản ứng sao? Trương Huyền đáy lòng phức phỉ, nhịn không được mở miệng nói ra, ta biết ngươi hưng phấn, bất quá chúng ta có thể hay không không trời mưa? Ầm ầm, một đạo tiếng sấm vừa mới vang lên, nhưng lập tức phảng phất bị đạp phanh lại, tiếng sấm biến mất, mây đen cấp tốc tiêu tán, ánh mặt trời sáng rỡ lần nữa vẩy xuống xuống dưới. Nha. Trương Huyền nhịn không được há to miệng. Tiên sinh, có ở nhà không? Chương 312, Vũ Lôi làm ra thế chương 312, Vũ Lôi làm ra thế Trương Huyền đưa tiễn trấn quỷ ti thân cương, nhìn trước mắt một đống lớn ăn mặc chi phí mắt tròn váng. Chỉ ít trên 100 cân thịt heo, 5-60 cân thịt dê, rau quả trái cây càng là mấy lớn giỏ. Còn có hai giường đệm chăn, ngươi dám tin? Ngoài ra còn có nồi bát bầu bùn, loạn thất bát tao trưng bày một chỗ. A, cuối cùng còn để lại 100 lượng bạc. Trấn Quỷ Ti, các ngươi là thật có tiền a. Meo meo. Tiểu Ly Hoa mèo kêu, liền tiến tới thịt heo cùng thịt dê trước mặt, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, liền muốn lẻ lươi đi liếm. Trương Huyền giật nảy mình, một bước tiến lên, liền hao ở nó vận mệnh sau cái gáy nhấc lên. Không cho phép ăn bụng, ban đêm làm quen cho người thêm ăn. Trương Huyền hung tợn cảnh cáo nó. Meo meo. Không được, ban đêm lại làm, giữa trưa không được. Go go. Tiểu Bạch Quyền hao thiên vây quanh thịt heo cùng thịt dê đi lòng vòng nghe, bất quá thật không dám lao về đằng trước. Ngươi cũng giống vậy, hao thiên, không cho phép ăn bụng. Trương Huyền nói, liền đem bình an thả lại trên mặt đất, cảnh cáo nói, hai người các ngươi xem trong nhà, ta đi xem một chút manh thúc cùng thẩm lương. Trương Huyền quay người vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe được két một tiếng, Lưu Mánh đẩy cửa đi đến. Tiểu Huyền, ngươi cái này muốn ra cửa? Manh thúc, ta đang muốn đi nhìn ngươi cùng thẩm lương.
A, có việc.
Lưu Mánh sững sờ.
Ừm, manh thúc, ngươi nhìn.
Trương Huyền nói liền đưa tay hướng về trong viện một chỉ.
Hoắc,
Tiểu Huyền, ngươi cái này bất quá, nhiều như vậy thịt, nhiều món ăn như vậy, làm sao còn mua mới đệm chăn à? Coi trọng nhà ai cô nương? Nồi bát bầu bùn đều đặt mua thượng. Lưu Mánh đầu tiên là giật mình, sau đó liền nở nụ cười. Trương Huyền nghe xong, đầu dao cùng chống lúc lắc đầu dạng. Manh thúc đây là Trấn Quỷ Ti cho đưa tới.
Trấn Quỷ Ti,
bọn họ chạy tới làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Mánh lập tức khẩn trương lên, nhưng còn kèm theo mấy phần hưng phấn. Trương Huyền nhịn không được trợn trắng mắt, nói, không có chuyện gì, đi tìm đến định 50 thanh kiếm gỗ đảo, còn có 200 mai phụ bình an. Đương nhiên, Trương Huyền không nói hắn đem hôm qua điều khắc hỏi tội đài đã giao cho thần cương mang về. Úc còn tưởng rằng bọn hắn có chuyện gì đâu. Lưu Mánh mang theo thất vọng nói, Mánh thúc, ngươi đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện gì?
Trương Huyền tò mò hỏi.
A, Tiểu Huyền, vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Lưu Mánh gặp Trương Huyền nhấc lên, lúc này mới hỏi.
Ta tạo nên ba cái mới thần bị.
Trương Huyền cười dẫn Lưu Mánh ngồi xuống.
Mới thần bị?
Cái gì thần bị?
Lưu Mánh lập tức hứng thú tăng nhiều.
Gia Trạch Lục Thần, Diễm Thần, Sang Thần, Xí Thần. Trương Huyền tiện tay từ bên cạnh trái cây giỏ bên trong cầm hai cái cùng loại cà chua quả, đưa cho Lưu Mánh một viên.
Cắn một cái hạ chua ngọt ngon miệng, ân, so kiếp trước cà chua còn tốt ăn.
Ừm, đừng nói, Trấn Quỷ Ti đưa tới cái này cả kết quả quả thật không tệ.
Lưu Mánh cầm ở trong tay cũng là trực tiếp cắn một cái.
Gia Trạch Lục Thần.
Đúng, Gia Trạch Lục Thần, Thổ Địa Thần, Môn Thần, Táo Quân, Diễm Thần, Sang Thần, Xí Thần, chỉ đợi hoàn thành sắp phong, liền có thể hoàn thành Lục Thần quý vị. Trương Huyền liền đem Gia Trạch Lục Thần kỹ càng giới thiệu một lần, nhất là mới điêu khắc ba thần.
Tê trách không được ta mới vừa cảm giác được ân, ân, đây là chuyện tốt.
Lưu Mánh vừa ăn cả kết quả, một bên liên tục gật đầu.
Cảm giác được cái gì?
Trương Huyền có chút hiếu kỳ.
À, không có gì, không có gì, cái kia cái gì, Tiểu Huyền, cái kia thịt, ta liền thay ngươi xách quá khứ à, để ngươi thẩm nương làm cho ngươi thành thịt khô, thịt muối, đi à.
Lưu Mánh cười ha hả, đứng dậy, khẽ vươn tay liền đem đặt vào thịt heo, thịt dê hai cái sọt bắt lại, sau đó quay người nhanh như chớp liền xông ra ngoài.
Trương Huyền chợt chợt lưỡi, có chút không hiểu đâu. Sau đó quay người đem kia trái cây rau quả cùng nồi bát bầu buồn làm tiến vào trong phòng bếp, đệm chăn loại hình thì bỏ vào phòng ngủ trong ngăn tủ. Đơn giản làm cái cơm trưa, ăn cơm xong, Trương Huyền một lần nữa ngồi trở lại đến, bắt đầu điêu khắc kiếm gô đào cùng phủ bình an. Theo đao khắc bay múa, từng chuôi kiếm gô đào dần dần tại Trương Huyền trong tay thành hình. Trương Huyền lần này điêu khắc kiếm gô đào, đều đi là giản lược phòng, không có điêu khắc nhiều như vậy đồ án. Trấn Quỷ Ti mỗi ngày chủ yếu chính là tại cùng các loại quỷ dị vật lộn, cho nên kiếm gỗ đào khẳng định phải gia tăng nó đối quỷ dị lực sát thương, cho nên Trương Huyền ngay tại phía trên này hạ công phu, cho kiếm gỗ đào đều điêu khắc lên mấy đạo phục ma ấn, chu tà ấn đẳng ấn phù, mặt khác còn phân biệt điêu khắc lên chu tước hoặc bạch hổ. Chu tước thuộc hỏa, thuần chí dương chi khí, đối quỷ dị sát thương có hiệu quả. Bạch hổ chủ sát phạt, chu tà phục ma đang lúc dùng. Bởi vì điêu khắc tương đối chẳng phải tinh tế, cho nên Trương Huyền điêu khắc tốc độ cực nhanh, rất nhanh hơn 20 thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở trước mặt. Nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, Trương Huyền nhìn trước mắt kiếm gỗ đào hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại cầm lấy một khối nhỏ gỗ đào, bắt đầu điêu khắc phù bình an. Phù bình an loại này phối sức càng thêm đơn giản, Trương Huyền vừa xuyên qua tới lúc, này phương thế giới phù bình an vẹn vẹn chính là khắc lên bình an hai chữ, sau đó lại điêu khắc một chút đồ xăm. Trương Huyền hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, cẩn thận nhớ lại rất nhiều đạo giáo phù lục, liền bắt đầu hôm nay điêu khắc. Chư tà phù, khu quỷ phù, trấn ma phù. Một cái phối sức, một đạo phù lục, đao khắc bay múa, từng mai phối sức tại Trương Huyền trong tay hoàn thành. Mỗi một đạo phù lục xuất hiện, đều có một đạo nhân đạo công đức kim quang rơi xuống, đại bộ phận rơi trên người Trương Huyền, nhưng luôn có một tia lọt vào những này phối sức ở trong. Không đến nửa canh giờ, liền hoàn thành hơn 30 mai phối sức điêu khắc. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Trương Huyền nhìn trước mắt những này phối sức, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nở nụ cười.
"Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc."
Trương Huyền nhớ tới Ngũ Lôi chú, Ngũ Lôi phủ, nếu là đem nó điêu khắc tại phối sức bên trên sẽ như thế nào? Đương nhiên, Trương Huyền cũng không dự định toàn bộ dập khuôn kiếp trước Ngũ Lôi chú pháp, dù sao kiếp trước Lôi pháp phù lục cùng quyết chú là phi thường phức tạp lại giảm cứu, có thể làm thích hợp bản thổ hóa cải tạo, chế tạo ra một viên đơn giản thực dụng bản thổ lôi phù. Nghĩ tới đây, Trương Huyền cầm lấy một khối gỗ đào, liền bắt đầu điêu khắc. Trương Huyền trước đem khối này gỗ đào điêu khắc thành lệnh bài hình dạng, sau đó ở chính diện điêu khắc trước điêu khắc lên sắc lệnh lôi ba chữ to. Trong đó sắc lệnh hai chữ hình thành từ trên xuống dưới nửa vây quanh kết cấu, sau đó vây quanh ở trong là một cái to lớn lôi chữ, sau đó tại trái phải hai bên phân biệt khắc xuống cầu trời hàng lôi, chu tả trừ ma mấy cái chữ nhỏ, cùng lại khắc lên một chút vân vân đặng trang trí tính đồ án. Mâm tròn mặt sau, Trương Huyền thì dùng này phương thế giới văn tự, khắc xuống tiên sư sắc lệnh, vũ lôi hàng thế, chu tả phục ma 12 chữ chú ngữ. Sở dĩ như thế, Trương Huyền dự định chính là để Trấn Quỷ Ti đám người có thể thông thuận đọc lên cái này chú ngữ. Cuối cùng, Trương Huyền móc ra mình thiên sư ấn, trực tiếp tại cái này mai ngũ lôi kiến bên trên ấn xuống dưới. Chỉ nghe hư không bên trong lập tức tiếng sấm nổ vang, ầm ầm. Thanh âm vang vọng đất trời, điện quang răng rắc răng rắc, xẹt qua bầu trời. Vương gia trấn đám người nhao nhao ngẩng đầu, âm thầm phàn nàn, gần nhất thời tiết thật kỳ quái, động một chút thì là sấm sét vang dội. Lan Lộn Huyền Hoàng chi khí lần nữa chút xuống,
đem linh tố cư toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Đâm giấy trong tiệm đang giúp trợ thê tử chế tác thịt khô Lưu Mánh đột nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: "Tiểu Huyền, cái này lại mân mê ra cái gì trò mới rồi?" Chương 313, Thiên sư lại đến Phong Thần Đài. Chương 313, Thiên sư lại đến Phong Thần Đài. Theo Huyền Hoàng chi khí quan chú, Trương Huyền trong tay ngũ lôi khiến nhanh chóng phát sinh chất biến. Trương Huyền vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì vừa rồi điêu khắc rất nhiều phụ lục, cũng không có đãi ngộ này, vẹn vẹn một số người đạo công đức kim quang rơi xuống. Ai có thể nghĩ tới cái này Mai Lôi phủ vậy mà lại thu hoạch được nhiều như vậy Huyền Hoàng công đức. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Huyền Hoàng chi khí quán chú xong thành, Trương Huyền trong tay ngũ lôi khiến đã biến thành công đức pháp bảo. Đem nó đặt ở bàn bên trên, Trương Huyền lần nữa cầm lấy gỗ đào, tiếp tục điêu khắc ngũ lôi lệnh. Theo cái thứ hai ngũ lôi khiến xong thành, Trương Huyền lần nữa móc ra thiên sư ấn nút xuống, chỉ gặp một tia Huyền Hoàng chi khí cùng một sợi nhân đạo công đức kim quang rơi xuống, tiến vào ngũ lôi khiến ở trong. Trương Huyền hơi sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, không nghĩ tới tiếp tục điêu khắc ngũ lôi khiến còn sẽ có thiên đạo công đức. Thế là Trương Huyền cầm lấy gỗ đào, bật hết hỏa lực, chỉ gặp đao khắc bay múa ở giữa, từng mai ngũ lôi khiến bắt đầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Mãi cho đến thứ 14 mai ngũ lôi khiến điêu khắc hoàn thành, theo thiên sư ấn rơi xuống, chỉ có một sợi nhân đạo công đức kim quang rơi xuống, lại không Huyền Hoàng chi khí. Trương Huyền thở một hơi thật dài, thầm than chính hợp địa chi số lượng a. Trương Huyền đem thủ mai ngũ lôi khiến chuyên môn thu bảo, dù sao cái này mai thực một kiện công đức pháp bảo, không thể nhẹ thụ. Còn lại 12 mai có được Huyền Hoàng chi khí ngũ lôi khiến đơn độc đặt ở cùng một chỗ, cuối cùng kia một viên không có Huyền Hoàng chi khí thì cùng cái khác phối sức đặt ở cùng một chỗ. Sau đó, Trương Huyền không còn cực hạn tại ngũ lôi lệnh, phù bình an, trừ tà phù, trấn ma phù các loại phối sức cũng bắt đầu điều khác. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Mặt trời tây thủy, màn đêm sắp giáng lâm. Cảm nhận được tia sáng biến hóa, Trương Huyền cười đứng lên, nhìn xem bàn bên trên tràn đầy kiếm gỗ đào cùng các loại phối sức, rất là hài lòng. Két. Một tiếng cửa phòng mở, Trương Huyền quay đầu liền thấy Lưu Mạnh bưng một cái gốm sứ chén lớn cất bước đi đến. "Tiểu Huyền, ăn cơm tối." Trương Huyền cười tiếp nhận chén lớn, một cỗ hương khí bay thẳng chóp mũi, chỉ gặp tràn đầy một bát thịt dê phiến, phía trên dựng xem vài miếng rau xanh, thịt hạ thì là cơm trắng. "Mạnh thúc, ta đêm nay chuẩn bị phong thần." "Phong thần?" Lưu Mạnh khẽ giật mình, tiếp lấy trong nháy mắt hiểu được. "Mấy cái kia hương trấn thổ địa thần." "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, nói, "Còn có mấy cái hạ thần, cùng Thương Nham Sơn sơn thần." "Thương Nham Sơn sơn thần?" Lưu Mạnh hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tối hôm qua Trương Huyền đã đề cập tới, bất quá hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. "Còn cần phiền phức Mạnh thúc ngươi một việc." "Chuyện gì?" Lưu Mạnh ăn cả kết quả, tò mò hỏi. Trương Huyền không nói chuyện, khẽ vươn tay, một vệt kim quang lấp lóe, trong lòng bàn tay xuất hiện một cánh cửa. Một đôi bàn long ngọc trụ chống lên mái quang đấu cùng. Chỉ gặp hai bên ngọc trụ phía trên, từng đầu ngũ trảo kim long xoay quanh bàn mèo, thôn vân thổ vụ, quả nhiên uy vũ. Một đôi đại môn chăm chú khép kín, hai cánh cửa bên trên đều có 9 tung 9 hoành trung 81 quả cửa đinh, cùng không cửa vòng. Đại môn phía trên, một cái bảng hiệu, bên trên viết hai chữ chữ lớn, Long môn. "Mạnh thúc, còn cần làm phiền ngài đêm nay đi một chuyến Đại Thanh Hà, đêm này Long môn rơi vào Đại Thanh Hà bên trong." Lưu Mạnh tiếp nhận Long môn, đặt ở lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Đây đúng là kỳ bảo a, nhưng chuyển hóa chủng tộc." Nói, liền đem Long môn nhét vào trong ngực, sau đó nói, "Tốt, Tiểu Huyền, yên tâm đi." Đưa tiễn Lưu Mạnh, Trương Huyền ăn nghỉ cơm tối, liền trở lại trong phòng, chuẩn bị tối nay phong thần sự tình. Theo màn đêm buông xuống, rất mau tới đến canh hai trời, Trương Huyền nằm dài trên giường, nhắm hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thần hồn xuất hiếu. "Meo meo." Tiểu Ly Hoa Bình An xem xét Trương Huyền lại muốn ra ngoài, lập tức nóng nảy kêu lên. "Nhỏ Bình An, ta đi một chút liền về." "Meo meo." "Tốt ta, tốt ta, lần này ta mang người cùng đi." Trương Huyền bất đắc dĩ, đành phải đưa tay ôm lấy thượng Tiểu Ly Hoa, ai bảo mình lần trước đáp ứng người ta đâu. Tiểu Bạch Huyền Hao Thiên thì còn tại ổ chó bên trong ngủ say sưa, Trương Huyền lắc đầu, xem ra trông cậy vào cái này lười chó coi là mình cả nghĩ quá rồi. Trương Huyền cất bước rời đi linh tố cư, mấy bước ở giữa, liền đến phong thần đài phía dưới câu hồn làm Lý Băng, lễ bái thượng thần. Bạch Vô Thường câu hồn làm Lý Băng lập tức tiến lên bài kiến. Trương Huyền gật gật đầu, nói, canh giữ ở dưới đài, không ta chi mệnh, bất kỳ người nào không được đến gần. "Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ." Lý Băng tuân mệnh lui ra. Trương Huyền thì ôm Tiểu Ly Hoa cất bước thượng phong thần đài, trong nháy mắt đi vào phong thần bảng trước. Chỉ gặp phong thần bảng cái trước cái thần bị kim quang chói mắt, từng hàng tên họ lúc cần lúc hiện, những này chính là chưa sắc phong rất nhiều công đức chi hồn. "Meo meo." Tại Trương Huyền trong ngực Tiểu Ly Hoa Bình An tò mò nhìn trước mắt phong thần bảng, nhịn không được liền muốn rỗi ra một cái móng vuốt dây vào xúc phong thần bảng. "Meo." Tiểu Ly Hoa một tiếng hét thảm, toàn thân lông tóc lập tức nổ. Trương Huyền đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười lên ha hả, đưa tay sờ sờ nó, nói, "Liền ngươi nghịch ngợm, hiện tại biết lợi hại chưa, quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại chết mèo." Nói, Trương Huyền khẽ cong eo, đem Tiểu Ly Hoa đặt ở trên mặt đất, nói ra, "Bình An, ngươi đi trước bên cạnh chơi đi, ta muốn chuẩn bị phong thần." "Meo." Bình An ủy khuất kêu một tiếng, nhanh như chớp chạy tới phong thần đài nơi hẻo lánh bên trong, gục ở chỗ này nhìn xem không trung phong thần bảng, một đôi trong mắt to lóe ra vài tia sợ hãi. Trương Huyền cười lắc đầu, tiếp lấy tiếp tục xem hướng phong thần bảng. Phong thần bảng bên trên sơn thần thần danh đã hiện hiện, mà diễm thần, sàng thần, xí thần thần danh còn tại kim quang thai nén bên trong, xem ra tối nay là không ra được. Thiên Nhãn khám phá phong thần bảng, nhìn về phía phong thần bảng bên trong địa thư của chủ. Một vệt kim quang lấp lóe, địa thư xuất hiện tại Trương Huyền trong tay. Chỉ kiến giải trên sách từng tòa hương trấn cùng thôn xóm đã hiện ra, từng đầu dòng sông chạy xuôi ở giữa, trong đó một cái lớn nhất dòng sông chính là Trương Huyền bản giao lưu mãnh tối nay tiến về đưa lên Long Môn Đại Thanh Hà. Trương Huyền ngẩng đầu liền nhìn về phía Đại Thanh Hà, chỉ gặp Lưu Mãnh đã đến Đại Thanh Hà bên cạnh, chính đem Long Môn tế ra, hướng về trong sông. Trương Huyền cười cười, không còn quan tâm, túi đầu tiếp tục xem hướng địa thư, chỉ gặp phủ Bình Thành góc đông nam rơi Thương Nham Sơn đã vô cùng rõ ràng, đương nhiên còn bẹn bẹn tới gần phủ Bình Thành vài chục tòa sơn phong. Phủ Bình Thành góc tây nam Tiên Phương Sơn cũng đã hiện lộ một góc, bất quá chỉ có một ngọn núi. Bây giờ phủ Bình Thành tất cả hương trấn đều đã hiện lộ ra, thậm chí từng cái phương hướng biên giới chỗ, huyện khác biên giới thôn xóm cũng xuất hiện một tia hình dáng. Trương Huyền ánh mắt chuyển động, ánh mắt rơi vào bên cạnh từng hàng tên họ bên trên. Vương Giai Thường, chính bát phẩm, sơn thần, thành hoàng, có thể phong, có thể thăng phẩm. Hạ Gia Hảo, tòng bát phẩm, sơn thần, thành hoàng, phán quan, có thể phong, có thể thăng phẩm. Chính ngự, chính cửu phẩm, thổ địa, sơn thần, có thể phong, có thể thăng phẩm. Lục Đạo Minh, chính cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong, có thể thăng phẩm. Trần Thiên, chính cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong, có thể thăng phẩm. Chương 314, Phụ Bình Thành chúng thần quý vị, 1. Chương 314, Phụ Bình Thành chúng thần quý vị, 1. Phan Ngọc Lâm, chính cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Trần Lâm, chính cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Cao Sơn, chính cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Hồ Diễm Đình, chính cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Trương Khoa, tòng cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Trần Diễn Thường, tòng cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Lữ Hạo, tòng cửu phẩm, thổ địa, hà thần, có thể phong. Xem hết những này tính danh, Trương Huyền ngẩng đầu lên, đầu tiên liền nhìn về phía Đại Thanh Trấn phương hướng. Một đầu Đại Thanh Hà xuyên qua toàn bộ Đại Thanh Trấn, trên mặt sông đang có một tòa cao lớn môn hộ đứng sừng sững lấy. Long Môn tản ra vạn đạo kim quang, đem toàn bộ Đại Thanh Hà mặt sông đều chiếu rọi thành kim sắc. Nước sông bốc lên, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thủy tộc, tại một cỗ lực lượng vô danh hấp dẫn hạ đều tại hướng về Long Môn phóng đi. Cá, tôm, cua, rùa, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít loài rắn, đều đang liều mạng hướng về Long Môn bắn bọn. Trương Huyền ánh mắt rời đi Đại Thanh Hà, rơi vào Đại Thanh Trấn. Đại Thanh Trấn quy mô rõ ràng so Vương Gia Trấn phải lớn, mà lại phải lớn hơn nhiều. Đại Thanh Trấn bố cục cũng càng thêm ngay ngắn, phương viên chí ít 4 cây số, tường thành cũng càng thêm cao lớn, chí ít 7-8 bách hộ người ta phát phát thảo thảo phân bố tại trong trấn. Có gần một nửa người ta là phòng gạch ngói, còn lại một nửa cũng nhiều là đất đá kết cấu, hiển nhiên cũng so Vương Gia Trấn muốn giàu có được nhiều. Trong trấn chính là Đại Thanh Trấn từ đường, bên cạnh thì là một đồng hồ lâu. Vô luận từ đường, vẫn là gác chung, đều muốn so Vương Gia Trấn còn mạnh hơn nhiều. Trương Huyền ánh mắt rơi vào từ đường bên trong, chỉ gặp đại điện chính giữa bàn bên trên cũng đồng dạng là từng dãy tổ tông bài vị. Tại bài vị chính giữa chính là Đại Thanh Trấn tổ linh bài vị, trên viết Tiên Tổ Lục Đạo Minh Chi Linh Vị. Nhìn đến đây, Trương Huyền nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái tên này có chút ý tứ. Trương Huyền ánh mắt một lần nữa trở về, nhìn trên phong thần bảng, mở miệng nhẹ giọng nói ra, phong thần sắc hải, chư thần theo thứ tự tiến vào phong thần bảng. Trương Huyền tuy là nhẹ nói, nhưng tiếng nói lối ra, liền hóa thành rộng lớn thần âm, vang vọng cả tòa phong thần đài, cùng nuốt lên thần vực. Thần vực bên trong, chúng thần nghe được tiên sư thần âm, nhao nhao quay đầu nhìn về phong thần đài phương hướng. Theo Trương Huyền thanh âm rơi xuống, phong thần bảng lập tức quang mang lấp lóe, từng đạo kim quang từ đó bay ra, theo thứ tự rơi trên phong thần đài, hóa thành từng cái ngây thơ hồn thể. Những này hồn thể phần lớn ngơ ngơ ngắc ngác, cùng không có bao nhiêu thần trí, hồn thể bên trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy loang lổ điểm đen, thậm chí mơ hồ còn tản ra từng tia từng sợi khó người khí tức. Trương Huyền nhìn xem cảnh tượng như vậy, khẽ thở dài một hơi. Đông đảo hồn thể ngây thơ trong, theo bản năng hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền lần nữa than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chúng thần miễn lễ, phong thần sắc hải, không được ồn nào. Trương Huyền nói xong, sau đó hướng lên trời bên trên khẽ không người, Trương Đạo Huyền, hôm nay nghỉ ngơi phong thần, nhìn trời đạo cho phép. Ầm ầm, giang giác giang giác, hư không bên trong lập tức tiếng sấm ù ù, điện quang lấp lóe, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, tiếng sấm cùng điện quang đều biến mất. Trương Huyền ánh mắt trở về phong thần bảng, nhẹ nhàng mở miệng nói, Lục Đạo Minh ở đâu? Theo Trương Huyền tiếng nói, có một hồn cất bước ra khỏi hàng, đi vào Trương Huyền trước mặt, không người quỳ gối. Trương Huyền nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, Lục Đạo Minh, phủ Bình Thành đại thanh trấn nhân sĩ, ấu mà có tuệ, 22 tuổi trúng cử, 25 hàng năm hòa lộ, làm quan 32 năm, thanh chính liêm khiết, giỏi về trị sự tỉnh, thủ dân kính yêu, rộng có công đức, nay sát phong phủ Bình Thành đại thanh trấn thổ địa chính thần trước, ngươi thân quả thay. Giang giác giang giác, một đạo điện quang hiện lên, một đoàn nồng đậm huyền hoàng chi khí rơi xuống, một bộ phận đầu nhập phong thần bảng bên trong, một bộ phận đầu nhập Lục Đạo Minh hồn thể bên trong, còn thừa một bộ phận thì hướng về Trương Huyền, bị Trương Huyền tế lên công đức phất trần thu nhập trong đó. Chỉ gặp phong thần bảng bên trên Lục Đạo Minh chi danh tỏa ra ánh sáng chói lọi, một vệt kim quang bay ra, bắn vào đang bị huyền hoàng chi khí bao khỏa Lục Đạo Minh hồn thể bên trong. Sau đó chỉ thấy Lục Đạo Minh hồn thể rời đi phong thần đài, hóa thành một vệt kim quang bay về phía đại thanh trấn phương hướng. Cùng lúc đó, đại thanh trấn từ đường phía trên đồng thời xuất hiện một đoàn huyền hoàng chi khí rơi xuống, rơi vào từ đường tổ linh bài vị bên trong, đem bên trong Lục Đạo Minh tổ linh bản thể bao khỏa ở bên trong. Địa thư phía trên, đại thanh trấn vị trí, lập tức quang mang đại tác, trấn từ đường vị trí xuất hiện một nhóm kim sắc văn tự, đại thanh trấn thổ địa chính thần Lục Đạo Minh chính cựu phẩm cùng một thời gian, vượt lên thần vực bên trong, đại thanh trấn vị trí, một tòa thổ địa thần miếu ngay tại thai nghén hình thành, trấn thành nội từng đầu đường đi, từng tòa viện lạc cũng tại đồng bộ hiện hiện ra. Phong thần đài bên trên, Trương Huyền ánh mắt lần nữa hướng về cái khác tính danh, tiếp tục mở miệng nói, Sắc Phong, Trương Khoa vì Trương các thôn thổ địa, Trần Diễn Thường vì Trần gia thôn thổ địa, Lữ Hạo vì Lữ các thôn thổ địa. Đại Thanh trấn hết thảy 9 cái thôn xóm, Trương Huyền một hơi liền phong 9 cái thôn thổ địa. Theo Sắc Phong hoàn thành, chỉ gặp trong hư không lần nữa sấm sét vang dội, từng đoàn huyền hoàng chi khí rơi xuống, phân biệt đầu nhập phong thần bảng cùng 9 đạo hồn thể bên trong, hướng về Trương Huyền lần nữa bị công đức phất trần hấp thu. Theo những này huyền hoàng chi khí rơi vào, công đức phất trần lộ ra càng thêm cổ pháp. Từng đạo kim quang từ phong thần đài bên trên bay đi, bay về phía Đại Thanh trấn phương hướng, phân biệt rơi vào từng cái thôn xóm từ đường ở trong. Đại Thanh trấn Sắc Phong đã xong, Trương Huyền ánh mắt rơi vào Cao Gia trấn. Cao Gia trấn lân cận xem Đại Thanh trấn, nhưng chỉ có 3 cái thôn xóm tại Đại Thanh Hà bên cạnh, còn lại thôn xóm đều xa xôi. Cao Gia tọa trấn rơi vào một khối bình nguyên phía trên, diện tích so Đại Thanh trấn hơi nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn so Vương Gia trấn phải lớn hơn nhiều. Cao Gia trấn ước chừng 500 gia đình, thị trấn bố cục cùng Đại Thanh trấn cơ bản giống nhau, trong trấn cũng là từ đường cùng lầu canh. Từ đường đại điện bên trong, bàn thờ bên trên tổ tông bài vị so Đại Thanh trấn còn nhiều hơn, ở giữa thì là 2 khối bài vị, chính là 2 tôn tổ linh. Trương Huyền nhìn đến đây cũng là hơi sửng sợ. Sau đó ánh mắt quay lại trở xuống phong thần bảng bên trên 2 cái danh tự phía trên, Cao Sơn, Hồ Diễm Đình. Đây là một đôi vợ chồng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, Cao Sơn, Hồ Diễm Đình ở đâu? Theo vừa dứt rơi chỗ, lập tức có 2 hồn ứng thanh mà ra, quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền khẽ gật đầu, mở miệng nói, Phủ Bình Thành Cao Gia trấn Cao Sơn, 16 tuổi thi đậu tú tài công danh, 17 tuổi vứt bỏ văn toàn quân, 12 năm ở giữa lâu lịch chiến trận, công đức rất cao. Phủ Bình Thành lưu thôn trấn Hồ Diễm Đình, nữ, 16 tuổi, nữ giả nam trang, thay cha toàn quân, là thật khó được. Sau cùng Cao Sơn tại chiến trường gặp nhau, kết làm phu thê, chung chiến xa trường, nhiều lần lập chiến công, thật là hiếm thấy. Đặc biệt Sắc Phong Cao Sơn, Hồ Diễm Đình vì Cao Gia trấn thổ địa chính thần, người thân quá thay. Lập tức sấm sét vang dội, huyền hoàng chi khí phân biệt rơi xuống, cuối cùng Cao Sơn, Hồ Diễm Đình 2 hồn hóa thành 2 đạo kim quang bay về phía Cao Gia trấn, cuối cùng rơi vào tổ linh không gian bên trong. Sắc Phong, Hà Thiệu Vũ vì Hà Gia trang thổ địa, Trương Cảnh Long vì Trương gia thôn thổ địa, Đồng Hạo vì Dương gia thôn thổ địa. Chương 315, Phủ Bình Thành chúng thần quý vị, 2, chương 315 Phủ Bình Thành chúng thần quý vị, 2, Cao Gia trấn hết thảy có 12 cái thôn xóm, nhân khẩu so Đại Thanh trấn còn nhiều hơn. Theo cái cuối cùng thôn xóm Sắc Phong xong thành, Trương Huyền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ gặp huyền hoàng chi khí rơi xuống, 12 đạo kim quang bay ra, hướng về Cao Gia trấn từng cái thôn xóm. Cả tòa phong thần đài lúc này đều bị vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí bao phủ lại, Trương Huyền ánh mắt rơi vào phong thần đài hạ nhẹ nhàng mở miệng nói, Bạch Vô Thường câu hồn làm Lý Băng ở đâu? Nhanh bên trên phong thần đài đến. Phong thần đài hạ Lý Băng nghe được Trương Huyền kêu gọi, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, lập tức bay lên phong thần đài, quỳ mọp xuống đất. Tiểu thần tại, Lý Băng lễ bái thượng thần. Miễn lễ, Lý Băng, thân là câu hồn sứ giả, lại muốn ngươi ngày ngày thủ hộ tại phong thần đài hạ nhưng có lời bán giận. Trương Huyền cười hỏi. Thượng thần, thủ vệ phong thần đài quan hệ trọng đại, Lý Băng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, bạn không dám có chút lời bán giận. Lý Băng giật nảy mình, lập tức bị giảm xuống đất, dập đầu nói. Trương Huyền khẽ gật đầu, cũng là không đạch trần thần, tiếp tục mở miệng nói ra, Lý Băng, bây giờ bần đạo dự định đưa ngươi phong đến một trấn vì một phương thổ địa chính thần, ngươi có bằng lòng hay không? A. Vì giảm xuống đất Lý Băng giật nảy cả mình, tiếp lấy lập tức vui mừng quá đỗi, lần nữa dập đầu nói, tiểu thần nguyện ý. Tiểu thần nguyện ý. Trương Huyền nở nụ cười, mở miệng nói, Lý Băng nghe phòng, câu hồn sứ giả Lý Băng từ khi phòng thủ phong thần đài đến nay, cẩn trọng, không một sai sót, nay miễn đi Bạch Vô Thường câu hồn sứ giả chức vụ, đặc biệt Sắc Phong làm lưu gia trấn thổ địa chính thần, ngươi thân quá thay. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, Lý Băng trên người Bạch Vô Thường hình tượng cấp tốc biến mất, màu trắng mũ cao, tinh hồng lưỡi dài, trong tay khốc tăng đồng, bên hông câu hồn liên các loại đều biến mất không thấy. Huyền hoàng chi khí rơi xuống, đem Lý Băng lần nữa bao khỏa ở bên trong. Phong thần bảng một vệ kim quang bay ra, vùi đầu vào Lý Băng thể nội. Lý Băng hình tượng lập tức lớn đổi, một thân thổ địa thần bảo, trong tay nắm lấy long đầu trượng, hoàn toàn biến thành thổ địa chính thần hình tượng. Tiểu thần Lý Băng, bái tạ thượng thần. Lý Băng mặt mũi tràn đầy kích động lần nữa hướng về Trương Huyền bái nói. Miễn lễ, nhanh chóng trở về thần vực đi. Trương Huyền mỉm cười gật đầu nói. Rõ. Lưu gia chấn thổ địa Lý Băng không người tuân mệnh, sau đó liền hóa thành một vệ kim quang bay thẳng Lưu gia chấn mà đi. Trương Huyền sở dĩ sắp phong Lý Băng vì Lưu gia chấn thổ địa, một phương diện đúng là bởi vì Lý Băng thân là câu hồn làm lại ngày ngày thủ hộ phong thần đài. Công lao khá lớn, lại không có chút nào lời báng giận, 10 phần có được, một phương diện khác cũng là bởi vì Lưu gia trấn từ đường ở trong tổ linh công đức quá mỏng, không cách nào gánh chịu trấn thổ địa thần vị. Nhìn xem rơi xuống Lưu gia trấn Lý Băng, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng lần nữa Sắc Phong nói, "Sắc Phong, Nô Tiểu Tuyết vì Ngô gia thôn thổ địa, Dũng Định vì Tưởng gia thôn thổ địa, Tống Hải Bằng vì Tống các thôn thổ địa, Kha Quý Đông vì Sở gia thôn thổ địa, ngươi thân quá thay." Lưu gia thôn có 9 cái thôn xóm, Trương Huyền một hơi liền Sắc Phong 9 vị thôn thổ địa chính thần. 9 vị tân nhiệm thổ địa chính thần hóa thành đạo đạo kim quang bay khỏi phong thần đài. Thẳng đến Lưu gia trấn Trư thôn mà đi. Trương Huyền thu tầm mắt lại, nhìn về phía phong thần bảng một cái tên, mở miệng nói, Hạ gia hào ở đâu? Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, một đạo thần hồn cất bước ra khỏi hàng, hướng về Trương Huyền không người quỳ gối. Hạ gia hào toàn thân công đức kim quang bao phủ, khí vận bốc hơi. Hắn là hôm nay duy hai nhưng Sắc Phong bắt phẩm thần vị chi hồn. Trương Huyền thở dài, nhất thời cùng không đặc biệt thích hợp thần vị cho hắn, hơi chút trầm ngâm sau nói, Hạ gia hào công đức thâm hậu, vần đạo hứa ngươi ngày sau một tôn thanh phúc chính thần chi vị, tạm phong ngươi làm phong thần đại thủ vệ chi thần, ngươi thân quá thay. Theo thoại âm rơi xuống, chân trời một đoàn huyền hoàng chi khí rơi xuống, đem Hạ Gia Hào bao khỏa ở bên trong. Mặt khác một đoàn huyền hoàng chi khí rơi vào phong thần bảng bên trong, bắt đầu ngưng tụ thần đạo ấn ký, đáng tiếc bởi vì không này thần danh, từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ thành công. Trương Huyền thấy thế, đưa tay hướng về phong thần bảng một chảo, cầm ra một đạo phong thần bảng khí tức, sau đó run tay liền đánh vào Hạ Gia Hào thể nội. Chỉ gặp Hạ Gia Hào hồn thể cấp tốc ngưng thực, toàn thân huyền hoàng kim quang kịch liệt lấp lánh, nhân đạo công đức bốc lên, hai con ngươi cấp tốc hồi phục thanh minh. Cuối cùng một đoàn huyền hoàng chi khí rơi xuống, lần nữa bị công đức phất trần tiếp thu. Tiểu thần Hạ Gia Hào, khấu kiến thượng thần. Tỉnh táo lại Hạ Gia Hào lập tức hướng về Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Miễn lễ đi, lại về thần vị, thủ hộ phong thần đài, không cho người không có phận sự tới gần." Tuân pháp chỉ. Hạ Gia Hào không người tuân mệnh, sau đó liền bay tới dưới đài. Trương Huyền lần nữa nhìn về phía phủ bình thành phía chính bắc một chỗ thôn trấn, cái thôn này trấn chỉ có 6 cái thôn xóm, tên là Trần Gia Trấn. Trần Thiên, phủ bình thành Trần Gia Trấn nhân sĩ, 25 tuổi trúng cử, 26 hàng năm hoạt lộ, làm quan 20 năm, thanh chính liêm khiết, rộng có dân vọng, công đức thâm hậu, đặc biệt sắc phong làm Trần Gia Trấn thổ địa chính thần, người thân quá thay. Sắc phong, Thẩm Thụy vì Thẩm gia trang thổ địa, Dương Quảng vì Dương gia thôn thổ địa, Vệ Phu vì Vệ gia thôn thổ địa, người thân quá thay. Huyền hoàng chi khí rơi xuống, đạo đạo kim quang bay lên, Trần Gia Trấn chư thần quý vị. Phan Gia Trấn tại Trần Gia Trấn phía tây, hạ hạt 8 cái thôn xóm, nhân khẩu so Trần Gia Trấn hơi nhiều. Phan Ngọc Lâm, phủ bình thành Phan Gia Trấn nhân sĩ, 19 tuổi thi đậu cử nhân, 22 tuổi ra làm quan, liêm khiết yêu dân. Tràn đầy dân vọng, đặc biệt sắc phong làm Phan Gia Trấn thổ địa chính thần, người thân quá thay. Sắc phong, Phan Hồng, nữ, vì Phan gia thôn thổ địa, Triệu Cao vì Triệu gia trang thổ địa, Tôn Thường, nữ, vì Tôn gia thôn thổ địa, người thân quá thay. Mật Vân Trấn bởi vì Mật Vân Hồ mà gọi tên. Mật Vân Hồ phương biên 10 dặm có thừa, nước sâu chỗ vượt qua 20 trượng, nước chất cực dai, ngư hàng tài nguyên cực phong phú, cho nên Mật Vân Trấn nhiều lấy đánh cá mà sống. Đại đa số bách tính sinh hoạt tương đối cái khác hương trấn muốn giàu có rất nhiều, nhưng nói là gần với huyện thành. Vì thủ hộ Mật Vân Hồ, Trấn Quỷ Ti chuyên môn tại Mật Vân Trấn thiết trí một cái quan lại nha môn, lâu dài có một vị võ sư cấp cao thủ tòa trấn, võ sĩ cấp cao thủ cũng có 7-8 người. Liên la bình thường áo đỏ quỷ dị tới đây, cũng có thể bị khu trục, thậm chí tru sát. Trần Lâm, phủ bình thành nhân sĩ, 22 tuổi tiến sĩ cấp đệ, năm đó nhập hoàn lộ, làm quan 32 năm. Chiến tích nổi bật, do có dân vọng, đặc biệt sắc phong làm Mật Vân Trấn thổ địa chính thần, người thân quá thay. Sắc phong, Đồng Hạo vì Đồng gia thôn thổ địa, Sử Nguyệt, nữ, vì sử các thôn thổ địa, người thân quá thay. Mật Vân Trấn tổng cộng có 12 cái thôn xóm, theo Trương Huyền sắc phong hoàn thành, huyền hoàng chi khí rơi xuống, 13 đạo kim quang bay khỏi phong thần đài thẳng đến Mật Vân Trấn mà đi. Ngay tại Trương Huyền muốn tiếp tục sắc phong liền ra chân lúc, đột nhiên xa xa nghe được vài tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Chỉ gặp nơi xa đại thanh trên trấn không, vô biên huyền hoàng chi khí bắt đầu kịch liệt lan lộn. Đại thanh hà trên không, mây đen bốn hợp, bắt đầu sấm sét vang dội. Trong tầng mây, mơ hồ nhìn thấy 4 con dao long bay vút lên. Long hành có mưa, chỉ gặp hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu ở đại thanh trên trấn không nhỏ xuống, sau đó cấp tốc hướng về 4 phía khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đi vào vương gia trấn. Trương Huyền nhìn xem bay vút lên tứ long, cười lẩm bẩm, long tộc đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Chương 316, phủ bình thành chúng thần quý vị, 3, chương 316, phủ bình thành chúng thần quý vị, 3. Trương Huyền nhìn phía xa không trung bay vút lên tứ long, khẽ vươn tay hướng về tứ long một chảo, trực tiếp hút tới tứ long một đạo khí tức, dùng tay đem nó đánh vào đến phong thần bảng trong. Phong thần bảng trung lập lúc hiện lộ ra 4 cái tính danh: Vũ Thích, Tô Lập Quốc, Lưu Tử Huyên, Lý Bân. Về phần nói là sao là 4 người tên, đạo lý vô cùng đơn giản, rất nhiều yêu, ma, tinh, quái chờ đợi sinh ra ý thức thời điểm, phần lớn đều phòng theo nhân tộc, cho cùng lên một cái tính danh, thậm chí nhiều khi chỉ nhìn một cách đơn thuần tính danh, người căn bản sẽ không biết ai là yêu ma, ai là người. Trương Huyền nhìn về phía phong thần bảng bên trên tứ long tính danh, lập tức tứ long nhân sinh lý lịch liền xuất hiện dưới đáy lòng. Vu Thích là một đầu cá chấm đen, sau khi sinh, một ngày nào đó đột nhiên sinh ra bản thân ý thức, sau đó bắt đầu dài dằng dặc bản thân tu luyện. Vu Thích cũng không phải là yêu tộc chi thuộc, tại sinh ra ý thức trước đó chỉ là đại thanh hà bên trong một đầu phổ thông thông cá chấm đen. Không biết tu luyện bao nhiêu năm, thực lực của nó càng ngày càng mạnh, nhưng một mực cũng không dung nhập vào yêu tộc ở trong. Không biết vì sao, mỗi lần nó muốn tới gần cái khác yêu tộc thời điểm, đều sẽ nghe được một cỗ nồng đậm huyết tinh mùi thối, về sau nó mới biết được nuốt những sinh linh khác huyết đục tạo thành. Mà nó từ khi có ý thức về sau, chủ yếu là lấy phun ra nuốt vào ánh trăng làm chủ, cho dù ăn cũng nhiều là ăn chút cây rong tôm nhỏ loại hình. Đợi cho về sau, tu vi ngày càng cao thâm, ăn cũng càng ngày càng ít. Từ khi ý thức được nuốt huyết thực sẽ sinh ra loại kia mùi hôi thối về sau, nó ngay cả tôm nhỏ, uống nước ngọt những này cũng sẽ không tiếp tục ăn, mai cho đến cuối cùng, chỉ dựa vào phun ra nuốt vào ánh trăng liền có thể, cũng không tiếp tục cần ăn. Tô Lập Quốc có chút ý tứ, Trương Huyền nhìn sang, phát hiện Tô Lập Quốc nguyên lai là một vị nhân tộc. Không biết bao nhiêu năm trước, một vị nhân tộc tướng quân người khoác khôi giáp ngã xuống một con sông lớn bên bờ, về sau thi thể trượt vào trong sông. Đợi Tô Lập Quốc tỉnh lại về sau, phát giác mình thành một đầu rắn nước. Về phần Tô Lập Quốc thân là nhân tộc kinh lịch, Trương Huyền cũng không nhìn thấy, phong thần bảng trước mắt dù sao uy năng còn có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một chút phi thường mơ hồ hình tượng. Bất quá kia một thân nồng đậm công đức kim quang, nói rõ vị tướng quân này nên là vì nhân tộc lập xuống đại công. Hóa thành rắn nước, Tô Lập Quốc mượn nhờ xà tộc tu luyện công pháp, bắt đầu tu luyện, cùng cái khác rắn nước nhất tộc yêu loại so sánh. Hắn chưa từng săn giết nhân tộc, ngẫu nhiên sẽ còn bụng trộm hộ tiếp theo một số người tộc, đương nhiên hắn cũng không dám làm quá mức rõ ràng, nhưng dù vậy, hắn cũng bị cái khác rắn nước nhất tộc xa lánh, cuối cùng độc thân đi tới Đại Thanh Hà. Nhìn thấy Lưu Tử Huyên, Trương Huyền nao nao, bởi vì hắn phát hiện vị này không phải thủy tộc, mà là cỏ huyền thành tinh. Vốn là đại thanh hà bờ một gốc cỏ huyền, về sau một lần vô tình sinh ra linh trí. Bởi vì hắn sinh trưởng vị trí đầy đủ vắng vẻ, cho nên bao nhiêu năm rồi, tránh thoát vô số lần nhân loại hoặc cái khác động vật tàn phá, một mực sống tạm đến có thể thoát ly bản thể hoạt động. Vừa mới có thể thoát ly bản thể hoạt động, nó liền muốn biện pháp đem mình dễ cây giấu đến càng thêm bí ẩn chỗ, để phòng ngừa bị người làm bị thương. Lý Bân thì là một đầu cá chép, thế hệ sinh hoạt tại đại thanh hà bên trong, một ngày khai linh trí về sau, lại bắt đầu con đường tu hành. Nó là một cái độc hành hiệp, cho tới nay đều là một mình tu hành, nhìn thấy cái khác thủy tộc yêu loại, nó đều lẫn mất xa xa. Hôm nay theo Long Môn rơi vào đại thanh hà, cái này bốn cái yêu loại đều cảm nhận được vô thượng cơ duyên, mặc dù không biết cụ thể là cơ duyên gì, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố mà tới. Cơ duyên là muốn tranh, không có khả năng ngồi trong nhà, liền có cơ duyên từ trên trời tới. Bốn yêu đổi tới Long Môn trước mặt lúc, thấy được vô tận thủy tộc, đã có tu hành có thành tựu yêu loại, cũng có đại lượng không có ý thức phổ thông thủy tộc, đều chen chúc xem hướng về Long Môn phóng đi. Bốn yêu thân không máu nghiệt, thậm chí còn có không ít công đức, cho nên đối Long Môn cơ duyên cảm ứng càng thêm rõ ràng. Nhất định phải tranh, nhất định phải tranh, cho dù liều ra tính mệnh cũng muốn đi tranh. Bốn yêu cố nén từ nhục thể đến linh hồn cực hạn tàn phá, cuối cùng trải qua gian nguy vượt qua Long Môn. Khi đó, bốn yêu rõ ràng cảm giác được, bọn chúng đến tột cùng đạt được cỡ nào vô thượng cơ duyên. Tứ Long kinh lịch tại Trương Huyền đáy lòng từng cái hiện hiện, Trương Huyền vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Lưu Tử Huyên vài lần, dù sao cái khác ba rồng đều là thủy tộc xuất thân, duy chỉ có nàng một cái cỏ cây thành tinh, vậy mà cũng có thể phóng qua Long Môn, thật là kỳ quái. Vũ Thích, Tô Lập Quốc, Lưu Tử Huyên, Lý Bân mau tới Phong Thần Đại thụ phong. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ nghe bốn tiếng tiếng long ngâm vang lên, Tứ Long hướng về Phong Thần Đại bay vút lên mà đến, đi vào Phong Thần Đại trên không, hóa thành bốn đạo kim quang rơi xuống. Vũ Thích, Tô Lập Quốc, Lưu Tử Huyên, Lý Bân lễ bái thượng thần. Tứ Long rơi trên Phong Thần Đại, hóa thành hình người, lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Trương Huyền gật gật đầu, mở miệng nói, Tứ Long nghe phong. Vâng, Tiểu Long cung nghe tới thần sắc phong. Tứ Long nghe vậy trên mặt đều là đại hỉ, lần nữa quỳ mọp xuống đất. Sắc phong, Vũ Thích vì Đại Thanh Hà Hà Thần, Tô Lập Quốc vì Vĩnh Định Hà Hà Thần, Lưu Tử Huyên vì Đạm Thủy Hà Hà Thần, Lý Bân vì Triệu Bạch Hà Hà Thần, người thân quả thay. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, trong hư không huyền hoàng chi khí lan lộn, sau đó chút xuống, lần nữa đem Phong Thần Đài bao khỏa ở bên trong. Tứ Long bị huyền hoàng chi khí bao khỏa, hưng phấn từng hồi rồng gầm, Phong Thần Đài bên trên đều là tiếng long ngâm. Phong Thần bảng bắn tới bốn đạo kim quang, phân biệt rơi vào Tứ Long thể nội, ngưng tụ thành thủy thần quyền hành ấn ký. Vũ Thích, Tô Lập Quốc, Lưu Tử Huyên, Lý Bân khấu tạ thượng thần thiên ân. Tứ Long lấy lại tinh thần, lần nữa hướng về Trương Huyền quỳ gối. Sát phong đã xong, nhanh chóng quý vị. Trương Huyền nhẹ gật đầu, thúc giục nói: "Tuân thượng thần pháp chỉ." Tứ Long không còn dám trì hoãn, không người tuân mệnh, sau đó quay người hóa thành long thân, bay về phía bốn nhánh sông. Nhìn xem Tứ Long rời đi, Trương Huyền ánh mắt rơi vào vẫn đứng vững tại Đại Thanh Hà bên trên Long Môn, đưa tay liền muốn triệu hồi. "Ừm." Trương Huyền nếm thử triệu hồi Long Môn, lại phát giác Long Môn không phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền lần nữa nếm thử, vẫn còn không phản ứng. Trương Huyền khẽ nhíu mày, đang muốn lần thứ 3 nếm thử, lại chỉ gặp Long Môn tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó từ trên mặt sông bay lên, nhưng bay lên sau cũng không hướng Phong Thần Đài mà đến, ngược lại là càng lên càng cao, sông thẳng tới chân trời, cuối cùng biến mất vào hư không bên trong. Cái này, Trương Huyền lấy làm kinh hãi, đột nhiên một đạo tin tức tại Trương Huyền đáy lòng xuất hiện. Trương Huyền hiểu được, Long Môn đã chính thức dung nhập Thiên Đạo quy tắc bên trong, sau này hàng năm đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một dòng sông bên trong, vì tất cả thủy tộc cung cấp một cái hóa rồng cơ duyên, mà lại mỗi một đầu mới rồng sinh ra, Trương Huyền đều sẽ thu hoạch một phần Thiên Đạo công đức. Theo Long Môn triệt để biến mất, không trung lần nữa ngưng tụ ra vô biên vô tận huyền hoàng chi khí, sau đó chút xuống, chín thành đều rơi vào đến Trương Huyền thể nội, còn thừa một thành rơi vào đến đao khắc bên trong. Trương Huyền thở dài một hơi, còn có thể làm sao? Thu thập xong tâm tình, Trương Huyền nhìn về phía Phong Thần bảng, đang muốn tiếp tục phong thần, sau đó chỉ gặp một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào Phong Thần bảng trong. Sau đó Phong Thần bảng bên trên hiện ra một cái tính danh, Triệu Như. Chương 317, Phủ Bình Thành chúng thần quý vị, 4, chương 317, Phủ Bình Thành chúng thần quý vị, 4, Triệu Như, chính bát phẩm, sơn thần, thành hoàng, hà thần, có thể phong, có thể thăng phẩm, chính bát phẩm. Trương Huyền há to miệng, có chút giật mình, xem xét tỉ mỉ Phong Thần bảng bên trên danh tự, lại phát hiện Triệu Như danh tự bị một đoàn sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Triệu Như nghe phong. Theo Trương Huyền thanh âm rơi xuống, Phong Thần bảng bên trong bay ra một đạo mông lung thân ảnh, rơi trên Phong Thần đài. Trương Huyền tiên nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh bao phủ tại nồng đậm công đức kim quang bên trong, mà thân ảnh tướng mạo, thậm chí giới tính đều nhìn không rõ ràng. Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Phong Thần bảng, phát hiện cũng vô pháp biết được vị này Triệu Như nhân sinh kinh lịch. Chính bát phẩm. Trước mắt có thể gánh chịu chính bát phẩm thần chức đều vô không bổ, nên phong cái gì đâu? Trương Huyền Thiên nhãn không ngừng quét mắt trong tay địa thư, con mắt đột nhiên rơi vào Mật Vân Hồ bên trên. Cái này Mật Vân Hồ cho Trương Huyền cảm giác thật không đơn giản, kia đáy hồ có một ít địa phương, hắn thiên nhãn đều nhìn không thấu, có lẽ Triệu Như công đức thâm hậu, đặc biệt sắc phong làm Mật Vân Hồ hồ thần, khác quản lý Trung Đại Thanh Hà, Triều Bạch Hà, Tử Nha Hà, Dịch Thủy Hà bốn nước sông sự tỉnh, người thân quá thay. Mật Vân Hồ không phải chết hồ, Đại Thanh Hà, Triều Bạch Hà, Tử Nha Hà, Dịch Thủy Hà nước sông cuối cùng đều tụ hợp vào đến Mật Vân Hồ bên trong. Về phần nói Mật Vân Hồ hạ du, bởi vì đã ra khỏi phủ Bình Thành phạm vi, tạm thời không cách nào sắp phong. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, trong hư không lăn lộn huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống. Phong thần bảng bên trong bay ra một vệt kim quang rơi vào Triệu Như hồn thể bên trong, huyền hoàng chi khí lan lộn, nhưng Triệu Như hồn thể vẫn là mông lung, nhìn không rõ ràng. Triệu Như, sát phong đã xong, nhanh chóng tiền nhiệm đi. Chỉ gặp kia Triệu Như có chút hướng về Trương Huyền con người, sau đó hóa thành một vệt kim quang hướng về Mật Vân Hồ bay đi. Quay đầu trở lại tới Trương Huyền, nhìn xem địa thư bên trên còn thừa lại mấy đầu dòng sông, tiếp tục mở miệng sát phong. Sát phong, Diệp Chí Dũng phong làm cự hoàng Hà Hà thần, Vương Xuân phong làm vệ thủy Hà Hà thần, Trần Vi Đạo phong làm bạch sa Hà Hà thần, ngươi thân quá thay. Ba đạo thần hồn bị huyền hoàng chi khí bao khỏa, tiếp thụ lấy phong thần bảng bàn cho thủy thần ấn ký về sau, hóa thành ba đạo kim quang phân biệt bay về phía ba đầu dòng sông. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào còn lại bốn cái hương trấn bên trên, tiếp tục mở miệng nói, sát phong, phủ bình thành bạch sa trấn điển trí hảo vì bạch sa trấn thổ địa, chính thông vì trịnh gia trang thổ địa, lạc khánh vì khe nước thôn thổ địa, vũ thành vì vũ gia trang thổ địa, ngươi thân quá thay. Sát phong, phủ bình thành dư gia trấn dư nhược vì dư gia trấn thổ địa, dư khổ vì dư gia thôn thổ địa, cao du vì cao gia thôn thổ địa, dương tuyển vì dương gia trang thổ địa, ngươi thân quá thay. Sát phong, phủ bình thành ngụy quân vì đông nhiễm hương thổ, chu phong vì chu trang thôn thổ địa, lâm kỷ vì lâm gia thôn thổ địa, thẩm công vì thẩm gia thôn thổ địa, ngươi thân quá thay. Sát phong, phủ bình thành tiền mặc vì cự mã trấn thổ địa, trương hợp vì trương gia thôn thổ địa, lữ tán vì lữ gia trang thổ địa, hà tân vì sao nhà thôn thổ địa, ngươi thân quá thay. Trương Huyền một hơi phong xong còn thừa bốn cái hương trấn, gần 50 vị thổ địa chính thần. Lúc này phong thần đài bên trên hư không, huyền hoàng chi khí đã gần đến hổ ngưng vì chất lỏng, chút xuống, đem trọn tòa phong thần đài bao khỏa ở bên trong. Phong thần bảng bên trong từng đạo kim quang bay ra, quăng vào gần 50 đạo bị huyền hoàng chi khí bao khỏa hồn thể bên trong. Chư hương chấn thổ địa sắc phong đã xong, riêng phần mình quy vị đi. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, gần 50 đạo kim quang từ phong thần đài bay lên, nhao nhao hướng về riêng phần mình hương chấn thôn xóm. Ngay tại những này thổ địa chính thần loạt vào riêng phần mình hương chấn thôn xóm một khắc này, toàn bộ phủ bình thành phạm vi bên trong ở bang nổ vang. Chỉ có chúng thần có thể nghe được tiếng sấm vang lên, lấy phủ bình thành làm hạch tâm phương viên gần 100 cây số phạm vi bên trong, bắt đầu chấn động, loại chấn động này cũng chỉ có chúng thần có thể cảm ứng được. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, nhìn thấy toàn bộ đuốt lên phạm vi bên trong, giữa thiên địa ngay tại phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Tất cả bán khí, sắc khí, huyết khí, các loại chẳng lành chi khí cấp tốc tiêu mất tối lui, một loại sinh cơ bừng bừng ngay tại giữa cả thiên địa này mầm. Lúc đầu thiên địa như là bị một tầng mông lung khói đen che phủ, mà lúc này những cái kia chẳng lành ngay tại nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ thiên địa giống như trở về bản sơ dáng vẻ. Không khí tựa hồ cũng mát mẻ, ánh trăng cũng càng thêm trong sáng. Toàn bộ vượt lên phạm vi bên trong, hết thảy mọi người tựa hồ cũng đều cảm nhận được khác biệt. Phủ bình thành bên trong gõ mõ cầm canh người Phùng Chí Tài đập trong tay cái mõ, đột nhiên trong tay một truy có chút dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, tán thưởng một tiếng, tối nay tinh không thật đẹp nha. Ngụy Võ Vương, Bùi Mẫn Tân là Võ Vương cấp cao thủ, đồng dạng cảm xúc cực kỳ linh mẫn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cùng một phía. Tư Đồ phủ, đang lúc bế quan toàn lực bắn bọt Võ Vương cảnh Tư Đồ Hùng cũng đồng dạng mở mắt, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh hỉ. Tất cả trong lúc ngủ mơ người, tại thời khắc này tựa hồ cũng ngủ được càng an tâm. Hết thảy tất cả sinh linh, cũng tựa hồ mơ hồ cảm nhận được cảnh vật chung quanh khác biệt. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm những cái kia thân có ác nghiệp các loại quỷ dị, bọn chúng cảm nhận được là một loại trong coi u minh đại khủng bố ngay tại đánh tới, lập tức hoảng sợ, nhao nhao rời đi nguyên lai ẩn nút chi địa, hướng về nơi xa trốn chạy. Ngay tại bốn phía tuần tra chúng thần thấy thế, há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Nguyên bản những này quỷ dị trốn ở các nơi, muốn tìm được bọn chúng còn cần tốn nhiều sức lực, bây giờ nhao nhao ló đầu ra đến, quả thực là tặng không công đức. Chư thần đại hỉ, nhao nhao huy động trong tay pháp bảo, truy đuổi đánh giết. Thần vực bên trong, biến hóa càng thêm rõ ràng. Trong cao không, kia vòng thần nguyệt quang mang đại tác, trung quanh dâng lên hơn 100 quả tân tinh, trên không trung lóe ra. Toàn bộ thần vực bên trong, huyền hoàng chi khí tràn ngập, một tầng vân khí ngay tại hình thành, cùng dần dần ngưng tụ, xem ra lại một trận mưa nước sắp hình thành. Ngoại trừ vượt lên huyện thành cùng vương gia trấn thần vực bên ngoài trong khu vực, từng đầu dòng sông tại hình thành, từng cái hương trấn thôn xóm cũng tại dần dần hiện ra. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Tiếng sấm vang lên, điện quang bắt đầu lấp lóe, vô luận là hiện thực phủ bình thành, vẫn là thần vực phủ bình thành, cũng bắt đầu sấm sét vang dội, sau đó hạt mưa lớn chừng hạt đậu lần nữa rơi xuống. Trương Huyền vươn ra hai tay, đang có vô tận huyền hoàng chi khí không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng cuối cùng hợp thành hướng kia vô danh chi hải. Đến lúc này, phủ bình thành thần vực triệt để vững chắc, nhưng thần vực biên giới chỗ, tại ổn định một lát sau, hướng về nơi xa bắt đầu cấp tốc quyết tán. Loại này quyết tán cấp tốc đánh thức Trương Huyền, thiên nhãn trong nháy mắt vượt qua trên 100 cây số không gian, rơi vào thần vực biên giới chỗ. Nguyên bản phủ bình thành ngoài thuộc về huyện khác thành thôn xóm cũng bắt đầu nhao nhao hiện lộ ra chân dung. Thương Nham Sơn lần nữa hướng về nơi xa đẩy vào hơn 10 ngọn núi, mà Tuyên Phương Sơn cũng giống như thế. Thu hồi thiên nhãn, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía phong thần bảng, vương giai tưởng, chính bát phẩm, sơn thần, thành hoàng, có thể phong, có thể thăng phẩm, chỉ ngự, chính cửu phẩm, thổ địa, sơn thần, có thể phong, có thể thăng phẩm, chương 318, Thương Nham Sơn sơn thần quý vị, Trần Hy Vĩnh Ngự nghe phong chương 318, Thương Nham Sơn sơn thần quý vị, Trần Hy Vĩnh Ngự nghe phong Thương Nham Sơn lúc này Thương Nham Sơn tới gần đuốt lên phương hướng hơn 30 ngọn núi, đã bị một loại mông lung thần vực bao phủ. Thần vực bên trong, chư tà lui tán. Có thể nhìn thấy Thương Nham Sơn bị thần vực phóng xạ đến sơn phong, các nơi đang có đại lượng chẳng lành khí tức, đang phong thả vỡ vụn tán loạn, đợi chính thần quý vị, quá trình này sẽ còn gia tốc. Tử vong cốc bên trong, đông đảo cảm giác quỷ dị nhận một loại nguy cơ vô hình quanh quẩn ở trong lòng, một chút du hồn cấp sơ cấp quỷ dị, phát giác mình hồn thể đang chậm rãi tán loạn, là loại kia không thể khôi phục tán loạn. Một chút mới vào lệ quỷ cấp quỷ dị, cũng cảm giác được hồn thể có một loại bị bỏng đâm nhói cảm giác, mặc dù cùng không quá lớn thương hại, nhưng vẫn mười phần không thoải mái. Cho dù là áo đỏ cấp quỷ dị, vô luận là quỷ, yêu, ma, tinh, quái, cũng đều cảm nhận được kiềm chế. Cả tòa tử vong cốc bên trong, khắp nơi đều là xì xào bàn tán thanh âm. Một chút du hồn cấp quỷ dị đã đang len lén hướng về tử vong cốc chạy ra ngoài, nhưng lệ quỷ cấp cùng áo đỏ cấp quỷ dị cũng không dám. Một chút áo đỏ quỷ dị đã tiến đến Ngô trước mặt. "Ngô, ngươi cùng đoàn người cầm cái chủ ý đi. Hiện tại cảm giác càng ngày càng không xong, luôn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm." "Đúng, Ngô, ngươi có biện pháp gì không? Trong cốc hiện tại cảm giác phi thường không được. Ngô, ngươi có muốn hay không đi cầu kiến một chút đại vương?" Ngô thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi, lúc này vây quanh nó đông đảo áo đỏ quỷ dị, rất nhiều thực lực còn mạnh hơn nó, sở dĩ ăn nói khép nép nói chuyện, bất quá là bởi vì nó tại Di Sơn Quỷ Vương trước mặt càng được sủng ái thôi. "Các vị, mọi người an tâm chớ đổi. Cũng mời mọi người trấn an một chút tộc nhân của mình, ta cái này đi gặp mặt đại vương, bẩm báo việc này." Nô hướng về chúng quỷ dị chắp tay, sau đó quay người hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Di Sơn Quỷ Vương chỗ sơn phong mà đi. Di Sơn Quỷ Vương lúc này trạng thái phi thường không tốt, một đôi quỷ mắt lóe ra yêu ớt lục quang, tràn đầy sầu lo nhìn về phía Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc là Di Sơn Quỷ Vương căn cơ chỗ, nó nhưng không nỡ cứ như vậy từ bỏ. Gần hai ngày đến, cảm giác của nó càng ngày càng không tốt, hữu tâm tự mình quá khứ điều tra, nhưng Quỷ Vương linh giác thủy chung nhắc nhở lấy nó không muốn tiến đến. Phong thần đài bên trên Trương Huyền ánh mắt rơi vào Vương Giai Tưởng, chính bát phẩm, sơn thần, thành hoàng, có thể phong, có thể thăng phẩm. Bên trên, Vương Giai Tưởng tin tức hiện lên ở đáy lòng. Vương Giai Tưởng sinh ra ở phủ Bình Thành Ô Y Địa Hạng, chỉ là Ô Y Địa Hạng người bình thường, nhưng hắn thở nhỏ thông minh, đọc sách thiên phú cực cao, 18 tuổi trúng cử. Dựa theo bình thường phát triển, Vương Giai Tưởng hẳn là tiếp tục tham gia khoa cử, thi đậu tiến sĩ, nhưng ngay tại hắn 19 tuổi năm đó, tiền tuyến truyền đến tin tức, phụ thân của hắn hy sinh. Cực kỳ bi thương Vương Giai Tưởng con mẫu thân, rời đi phủ Bình Thành, trực tiếp xếp bút nghiên theo việc binh nào. Bỏ văn theo võ, chờ mẫu thân hắn phát hiện thời điểm, đã chậm. Đến quân đội Vương Giai Tưởng, tu tập võ nghệ, học tập binh pháp, hắn không chỉ có đọc sách là thiên tài, tại võ sự tình bên trên vậy mà thiên phú cao hơn. 18 tuổi bắt đầu tập võ, 3 tháng ngắn ngủi liền bước vào võ đồ cảnh, 2 năm bước vào võ sĩ cảnh, ngũ niên bước vào võ sư cảnh, 12 năm vậy mà trực tiếp phá cảnh võ vương. Không đủ 40 tuổi võ vương cảnh, chấn động thiên hạ, mà chiến tích của hắn càng thêm kinh người, bởi vì đọc thuộc lòng binh pháp, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc quân đội đứng trước quỷ dị lúc, liên tiếp thắng lợi. Thu phục đại lượng nguyên bản bị quỷ dị xâm chiếm thổ địa, cũng giải cứu không ít bị quỷ dị nuôi nhốt nhân tộc. Đáng tiếc, tại hắn một lần xuất chinh thời điểm, đột nhiên bị một võ vương cấp tiềm ma giả đâm lưng, thân chịu trọng thương, sau đó bị mấy yêu vương, quỷ vương phục kích, máu vẩy tại chỗ. Ừm. Trương Huyền đột nhiên phát hiện phía dưới tin tức không có. Trương Huyền khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói, "Vương Giai Tưởng nghe phong." Trương Huyền nói, ánh mắt liền nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Phủ Bình Thành Vương Giai Tưởng, toàn quân báo quốc, công đức rất cao, đặc biệt sắc phong làm Thương Nham Sơn sơn thần trước, ngươi thân quả thầy." Ầm ầm, giang giác, tiếng sấm lần nữa vang vọng đất trời, lúc đầu đã có yếu bất dấu hiệu mưa to, trở nên càng gia tăng. Phong thần bảng bên trong bay ra một vệt kim quang, rơi vào Vương Giai Tưởng hồn thể phía trên. "Vương Giai Tưởng, sắp phong đã xong, nhanh chóng quy vị đi." Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một vệt kim quang từ phong thần đài bay ra, hướng về Thương Nham Sơn bay đi. Thương Nham Sơn trên không, huyền hoàng chi khí tràn ngập, theo kim quang rơi vào tử vong cốc cái khác trên một ngọn núi, vô tận huyền hoàng chi khí đi theo mà xuống, lập tức liền đem trọn ngọn núi bao vây lại. Đang tới đến tử vong cốc bên ngoài Di Sơn Quỷ Vương, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại cái gì cũng không thấy được, nhưng đáy lòng linh giác cũng đang không ngừng nhắc nhở phía trước nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, một chút do dự, vẫn là quay người hóa thành một đạo hắc quang hướng về hậu phương bỏ chạy. Nô nhìn xem đảo tàu Di Sơn Quỷ Vương có chút mắt trợn tròn, nơi nào còn dám tiếp tục trở về à, cũng quay người lại hướng về Di Sơn Quỷ Vương đảo tàu phương hướng bay đi. Tử vong cốc bên trong đông đảo quỷ dị, rốt cuộc không để ý tới cái khác, nhao nhao bay ra tử vong cốc, chạy từ phía Trương Huyền thu tầm mắt lại, một lần nữa rơi vào một cái tên khác bên trên trình ngự, chính cửu phẩm, thổ địa, sơn thần, có thể phong, có thể thăng phẩm, lập tức liên quan tới hắn tin tức liền xuất hiện ở đáy lòng. Ừm, có chút ý tứ. Trương Huyền đột nhiên hứng thú. Trình ngự, họ kép Trần Hy nguyên danh Vĩnh Ngự. Trần Hy, cái họ này cũng là lần đầu tiên gặp. Trương Huyền lẩm bẩm. Trần Hy Vĩnh Ngự, kinh thành nhân sĩ, sinh ra ở Trần Hy gia tộc. Trần Hy gia tộc là võ giả gia tộc, thành viên gia tộc người người tập võ, ở kinh thành rất có lực ảnh hưởng, nghe đồn có võ đế tọa trấn, nhưng không biết thực hư. Bất quá Trần Hy gia tộc bên ngoài liền có 3 vị võ vương cấp cao thủ, một vị trung giai võ vương cùng nhị vị sơ giai võ vương, về phần phải chăng còn có ẩn tàng võ vương, liền không được biết rồi. Cùng gia tộc khác khác biệt, Trần Hy gia tộc không thích quan trường, ngoại trừ số ít thành viên gia tộc tiến vào quân đội hoặc trấn quỷ ti bên ngoài, đại bộ phận thành viên đều là võ sĩ, mỗi ngày thích nhất làm sự tỉnh chính là luyện tập võ kỹ. Tu hành có thành tựu thành viên gia tộc sẽ rời đi gia tộc tiến hành luyện. Trần Hy Vĩnh Ngự chính là như thế, đột phá võ sư cảnh về sau, dùng tên giả Trình Ngự, rời khỏi gia tộc tiến hành luyện, đường tắt tính nam phụ lục. Gặp ngay phải trấn quỷ ti tại vây quét mấy cái áo đỏ quỷ dị, thế là xuất thủ tương trợ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới kia mấy cái áo đỏ quỷ dị thực lực cường đại dị thường, trấn quỷ ti tổn thất nặng nề, Trần Hy Vĩnh Ngự cũng bị trọng thương, đành phải tại Tĩnh Nam phủ dưỡng thương. Tĩnh Nam phủ cũng có Trần Hy gia tộc bằng chi, Trần Hy Vĩnh Ngự ngay tại Tĩnh Nam Trần Hy trong tộc tĩnh dưỡng, đợi khôi phục thương thế về sau, liền tạm thời tạm giữ chức tại Tĩnh Nam trấn quỷ ti lịch luyện, bốn phía chu sát quỷ dị. Tĩnh Nam phủ Trần Hy gia tộc cũng không tại phủ thành bên trong, mà là tại phủ thành ngoài một cái Trần Hy thôn, ngay tại một ngày nào đó, hơn 10 cái áo đỏ quỷ dị mang theo trên trăm con lệ quỷ đánh bất ngờ Trần Hy thôn. Đêm hôm đó qua đi, Tĩnh Nam phủ Trần Hy gia tộc liền biến mất, ngoại trừ lúc ấy không ở trong thôn mấy tộc nhân, cái khác Trần Hy tộc nhân đều bị quỷ dị tàn sát trống không. Tĩnh Nam phủ nha cùng trấn quỷ ti nhận được tin tức về sau, dẫn tí mặt, quan phủ phối hợp trấn quỷ ti đối trong phủ tất cả quỷ dị tiến hành thảm thức càn quét, đáng tiếc vẫn chưa thể điều tra đến những cái kia quỷ dị lai lịch. Trần Hy vĩnh ngự cực kỳ bi thương, thề muốn vì tộc nhân báo thù, hắn rời đi trấn quỷ ti, bắt đầu liều mạng tìm kiếm diệt tộc hung thủ, mãi cho đến 10 năm gần đây về sau, tất cả manh mối đều chỉ hướng phủ Bình Thành phủ cận Thương Nham Sơn. Đầu não nóng lên Trần Hy vĩnh ngự chưa nói cho bất luận kẻ nào, liền một thân một mình tiềm nhập Thương Nham Sơn, nhưng hắn vẹn vẹn một cái trung giai võ sư như thế nào là Di Sơn Quỷ Vương đối thủ. Chui vào Thương Nham Sơn về sau, còn chưa tìm được Di Sơn Quỷ Vương, liền bị mấy cái áo đỏ quỷ dị phát hiện, một trận đại chiến, Trần Hy vĩnh ngự thân chịu trọng thương, nếu không phải mượn nhờ gia tộc ban thưởng một kiện dị bảo, đã sớm máu vẩy tại chỗ, ngay cả thi thể cũng sẽ không bị lưu lại. Chạy ra Thương Nham Sơn, Trần Hy vĩnh ngự một đường hướng về phủ Bình Thành bỏ chạy, đáng tiếc bởi vì thương thế quá nặng, đến Vương gia trấn phủ cận liền ngã bỏ mình, sau bị thôn dân phụ cận phát hiện, đem nó mai táng tại ngoài thôn, tránh khỏi phơi thây hoang dã bệnh. Không biết trải qua bao nhiêu năm, Trần Hy vĩnh ngự hồn phách bị món kia dị bảo bảo hộ, vậy mà không có tiêu tán. Đợi Trương Huyền tại Vương gia trấn ngoài lập xuống phong thần bảng, một sợi tàn hồn liền bị phong thần bảng hấp dẫn tới. Trần Hy vĩnh ngự nghe phong. Chương 319, Trần Hy vĩnh ngự sơn thần quý vị, phủ Bình Thành chúng thần chu tà túy. Chương 319, Trần Hy vĩnh ngự sơn thần quý vị, phủ Bình Thành chúng thần chu tà túy. Một thân ảnh ứng thanh mà ra, hướng về Trương Huyền quỳ mọc xuống đất. Kinh thành Trần Hy vĩnh ngự mặc dù xuất thân đại tộc, nhưng không quên nhân tộc, không sợ gian nguy, chu sát quỷ dị, bảo hộ bách tính, công đức rất nặng, đặc biệt gia phong. Trương Huyền nói ánh mắt rơi về phía Tuyên Phương Sơn vị trí. Đặc biệt gia phong Tuyên Phương Sơn sơn thần trước, người thân quả thầy. Huyền Hoàng chi khí chút xuống, đem Trần Hy vĩnh ngự thần hồn bao khỏa ở bên trong, một vệt kim quang từ phong thần bảng bên trong bay ra, lọt vào thần hồn bên trong. Trần Hy vĩnh ngự nhanh chóng quý vị, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi thẳng hướng Tuyên Phương Sơn trong. Tối nay Tuyên Phương Sơn lộ ra an tĩnh dị thường, chùi lủi ngọn núi bên trên, theo trên bầu trời nước mưa rơi xuống, bắt đầu nảy mầm ra một tia lục sắc. Tuyên Phương Sơn trong khe núi, có thể nhìn thấy từng cái thôn lạc nhỏ nhỏ. Nhận địa hình hạn chế, những này thôn xóm rất nhỏ, phần lớn chỉ có mười mấy gia đình. Thôn xóm ở trong có từng cái nho nhỏ từ đường. Từ đường trong tiểu viện phần lớn trồng cây đào cùng cây táo, chỉ là những ngày cây đào hoặc cây táo thường ngày phần lớn mặt ủ mày cho, hôm nay lại tại nước mưa thẩm thấu vào, tản ra sinh cơ bừng bừng. Tới gần phủ Bình Thành phương hướng hơn 10 ngọn núi đều là như thế. Nhất tới gần phủ Bình Thành một ngọn núi, lúc này cả ngọn núi đều bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao phủ. Ngọn núi này mặt hướng phủ Bình Thành phương hướng, có một tòa nho nhỏ từ đường. Trong từ đường thờ phụng một tôn tượng bùn tượng thần là một vị tướng quân, toàn thân khoác xem khôi giáp, trong tay chống một cây trường thương, bên hông thì treo một thanh cương đao. Từ đường biện lạc phía tây có một cái sương phòng, trong sương phòng một vị lão giả ngay tại ngủ say. Từ đường phía ngoài phía trên đại môn treo một cái bảng hiệu, bên trên viết Triển Miên Phương Anh Linh. Lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, thẳng tắp hướng về tòa này từ đường rơi xuống, cuối cùng rơi vào tượng thần ở trong. Cả chiếc tượng thần lập tức bị huyền hoàng chi khí bao khỏa, bắt đầu lấp loé kim quang. Cả tòa từ đường đều bị nồng đậm huyền hoàng chi khí tràn ngập, phía trên đại môn bảng hiệu một vệt kim quang hiện lên, biến thành Tuyên Phương Sơn thần bốn chữ lớn. Trong sương phòng ngủ say lão giả, lúc đầu mơ hồ tiếng ho khan đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là tiếng ngáy khẽ khẽ. Thương Nham Sơn tử vong cốc ngoài một ngọn núi, đồng dạng bị huyền hoàng chi khí bao phủ. Cả người khoác lụa trắng nữ tử từ tử vong cốc bên trong dạo bước đi tới trên ngọn núi này, nhìn về phía sơn phong nội bộ, trong hai con ngươi lóe ra một tia hâm mộ. Bên trong ngọn núi này bộ có một cái dưới đất không gian, trong không gian thạch nhũ dày đặc, trên mặt đất là cấp tốc chảy qua suối nước ngầm, tại nước suối bên cạnh có một tòa đài cao, trên đài cao đang có một đoàn huyền hoàng chi khí đang nhấp nháy xem công đức thần quang, một cỗ khó nói lên lời thần đạo uy nghiêm tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. Lụa trắng nữ tử chính là Bạch Nương tử. Lúc này nhìn xem thụ phong Thương Nham Sơn sơn thần thần vị vương giai tưởng, trong lòng nói không hâm mộ, vậy cũng là giả. Bạch Nương tử lại vừa cất bước, liền tới xuống đất không gian bên trong, đi tới tân nhiệm sơn thần trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo pháp lực đánh ra, đem toàn bộ không gian dưới đất bao vây lại. Tại sơn thần xuất thế trước đó, bất kỳ cái gì quỷ dị đều không thể cảm ứng được nơi này dị thường, cho dù ngộ nhập nơi đây, cũng sẽ bị Bạch Nương tử lưu lại pháp lực chu sát. Làm xong những này, Bạch Nương tử hóa thành một vệt kim quang một lần nữa về tới tử vong cốc trong. Lúc này tử vong cốc bên trong đã cơ hồ không nhìn thấy quỷ dị, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai ba con. Những này chưa thoát đi quỷ dị, phần lớn trên thân cũng không có bao nhiêu tội nghiệp. Toàn bộ phủ Bình Thành trăm cây số phạm vi bên trong, chỉ có thành hoàng tư đồ văn tọa trấn thần ngực, còn lại chư thần đều cầm tay pháp bảo ngay tại bốn phía truy đuổi cầm nã hoặc chu sát đông đảo quỷ dị. Văn võ phán quan, ngày đêm du thần, nhu đầu mã diện, hát bạch vô thường. Người người đều biết, cho dù là tại nhân tộc sinh tồn chi địa, cũng là khắp nơi đều có quỷ dị, nhưng người nào có thể nghĩ đến lại có như thế nhiều. Vượt lên phạm vi bên trong, lúc này khắp nơi có thể thấy được chạy trốn tứ phía yêu, ma, tinh, quái, quỷ, đằng sau thì là cầm tay pháp bảo chư thần, còn có chư thần sắc phong quỷ sai. Quỷ sai cùng không có phẩm cấp giai, nhưng thụ chư thần thần lực điểm hóa, cũng có nhất định thần tính uy năng, lại thêm trong tay bọn họ cũng cầm các loại pháp khí, đối phó du hồn cấp quỷ dị vẫn là có phi thường lớn lực sát thương. Những này tứ tán chạy trốn quỷ dị, ngoại trừ muốn tránh né phía sau truy tập chư thần cùng quỷ sai, còn muốn tránh né trên trời tùy thời đánh xuống thiên lôi. Tương đối phía sau chư thần tới nói, thiên lôi lực uy hiếp lớn hơn. Phủ Bình Thành bên trong đông đảo đội tuần tra phần lớn thần sắc khẩn trương, lúc đầu loại này thời tiết giông tố là đám người buông lỏng nhất thời điểm, nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay vậy mà đột nhiên toát ra nhiều như vậy quỷ dị. Cái này khiến mọi người rất là hổ thẹn, ai có thể nghĩ tới Phủ Bình Thành dạng này một tòa thành trì bên trong còn ẩn giấu nhiều như vậy quỷ dị. Miếu thành hoàng trên nóc nhà, vừa bước vào cao giai võ vương đùi mẫn cảnh giác đánh giá toàn bộ Phủ Bình Thành. Ngụy phủ trên nóc nhà, Ngụy Nguyên đồng dạng bốn phía quét mắt. Phủ Bình Thành còn lại các nơi cao điểm đều có chí ít võ sư cấp cao thủ tại giám sát các nơi, làm lấy tùy thời trợ giúp các nơi chuẩn bị. Thiên Hương cư hậu viện phòng ngủ bên trong, không trung sao động khí tức, để Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người chậm chạp không cách nào nhận định. Sư đệ, tối nay chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế bực bội? Tiền Lập Văn mở to mắt, nhảy xuống giường đến, từ bỏ tiếp tục tính toán suy nghĩ. Tiền Khôn cũng bất đắc dĩ mở mắt ra, lắc đầu. Sư Minh, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tiền Khôn nhìn về phía Tiền Lập Văn. Cái này thời tiết rông tố ra ngoài. Tiền Lập Văn tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ừm, hôm nay rất không bình thường, ta cảm nhận được trong không khí như có như không quỷ dị khí tức, ngươi cảm nhận được sao? Tiền Khôn nhíu mày nói. Tiền Lập Văn nghe vậy, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ, xác thực cảm thấy một tia như có như không dị dạng khí tức. Tốt, chúng ta đi ra xem một chút. Hai người định ra chủ ý, sau đó mặc xong quần áo, cầm lên dù che mưa, đẩy cửa phòng ra, liền đi vào đến nước mưa ở trong. Đi vào trong sân, trong không khí kia nhẹ nhẹ dị thường khí tức càng thêm rõ ràng. Bang, bang thời tiết giông tố, chớ ẩm ướt tự thần. Trên đường phố truyền đến du dương cái mõ âm thanh, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liếc nhau, đều có chút giật mình. Bọn hắn phát hiện như thế mưa to thời tiết, cái mõ vẫn như thế du dương, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mặt khác, càng bất khả tư nghị chính là, theo cái mõ âm thanh truyền đến, bọn hắn cảm nhận được kia miếng dị thường khí tức cấp tốc biến mất. Trên đường phố, Phùng Chí Tài hất lên áo tơi, đập cái mõ, một đầu đường đi tới. Đã đột phá võ sư cảnh Phùng Chí Tài cũng cảm nhận được hôm nay dị thường, bất quá thân là gõ mõ cầm canh người, chính là chuyện lớn hơn nữa, cũng không thể chậm trễ gõ mõ cầm canh công việc, cho nên hắn vẫn là không nhanh không chậm từng đầu đường đi du tẩu. Theo cái mõ tiếng vang lên, chung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong quỷ dị khí tức đang nhanh chóng thối lui, khôi phục bình thường. Đi vào Thiên Hương cư trước mặt lúc, Phùng Chí Tài cảm nhận được trong tay công đức cái mõ một tia rung động, để hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút Thiên Hương cư hậu viện. Cách một đạo tường viện, ba người tựa hồ cũng biết sự tồn tại của đối phương. Phong Thần Đài bên trên Trương Huyền nhìn xem tỏa ra ánh sáng chói lọi Phong Thần bảng, trên bảng danh sách giếng thần sàng thần sĩ thần thần vị đã bắt đầu lúc gần lúc hiện, muốn ngưng tụ hoàn thành. Chương 320, chúng thần quy vị chương 320, chúng thần quy vị. Trương Huyền ánh mắt từ Phong Thần bảng bên trên rời, rơi về phía Lưu Gia thôn ngoài thôn nào đó một nơi, thở dài, Thương Hải Tang Điền a. Nói, chỉ gặp Trương Huyền hướng về kia bên trong vẫy vẫy tay, chỉ thấy một đạo thanh quang phá đất mà lên, trong khoảnh khắc liền đến Phong Thần Đài bên trên. Trương Huyền đưa tay tiếp nhận, chỉ gặp trong tay xuất hiện một viên phảng phất thẻ che đồ vật, hiện lên dài mảnh hình, dài ước chừng 5 tấc, bề rộng chừng 1 tấc, vì màu nâu xanh, xúc tu tinh tế tỉ mỉ, phảng phất ngọc thạch. Đây cũng là món kia dị bảo a? Trần Hy gia tộc dị bảo. Trương Huyền nhất thời cũng không nhìn ra tốt xấu, liền đưa tay hướng về Tuyên Phương Sơn phương hướng ném ra ngoài. Chỉ gặp cái này dị bảo hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng Tuyên Phương Sơn, cuối cùng rơi vào vẫn bị Huyền Hoàng chi khí bao khỏa Trần Hy vĩnh ngự thần hồn bên cạnh. Mình không thiếu bảo vật, vật quy nguyên chủ càng thêm phù hợp. Toàn bộ Phủ Bình Thành phạm vi bên trong, vẫn tại mưa rào xối xả, chỉ là tất cả rơi trên mặt đất nước mưa đều sẽ cấp tốc rót vào dưới mặt đất trở thành nước ngầm, cũng không mảy may tại mặt đất dừng lại, mà chư nhánh sông mặc dù nước sông tăng gọn, nhưng lại không một đầu xuất hiện tràn qua con đê sự tình. Đáng tiếc bây giờ chính vào đêm khuya, cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới cái này dị dạng. Trương Huyền ánh mắt một lần nữa trở xuống Phong Thần bảng bên trên, nhìn xem lít nha lít nhít thần bị cùng thần danh, tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Hôm nay mới tăng thần bị có, thổ địa đại thanh trấn thổ địa, Lục Đạo Minh, chính cửu phẩm, Trương Các thôn thổ địa, Trương Hoa, tổng cửu phẩm, Trần Gia thôn thổ địa, Trần Diễn Thường, tổng cửu phẩm, Lữ Các thôn thổ địa, Lữ Hạo, tổng cửu phẩm, Đặng Gia thôn thổ địa, Đặng Hành, tổng cửu phẩm. Cao Gia trấn thổ địa, Cao Sơn, Hồ Diễm Đỉnh, chính cửu phẩm, Sao Các thôn thổ địa, Hà Thiệu Vũ, tổng cửu phẩm, Trương Gia thôn thổ địa, Trương Cảnh Long, tổng cửu phẩm, Dương Gia thôn thổ địa, Đồng Hạo, tổng cửu phẩm. Lưu Gia trấn thổ địa, Lý Băng, chính cửu phẩm, Lô Gia thôn thổ địa, Lô Tiểu Tuyết, tổng cửu phẩm, Tưởng Gia thôn thổ địa, Dũng Định, tổng cửu phẩm, Tống Các thôn thổ địa, Tống Hải Bằng, tổng cửu phẩm, Sở Gia thôn thổ địa, Kha Quý Đông, tổng cửu phẩm. Trần Gia trấn thổ địa, Trần Thiên, chính cửu phẩm, Thẩm Gia Trang thổ địa, Thẩm Thụy, tổng cửu phẩm, Dương Gia thôn thổ địa, Dương Quảng, tổng cửu phẩm, Vệ Gia thôn thổ địa, Vệ Phu, tổng cửu phẩm. Phan Gia trấn thổ địa, Phan Ngọc Lâm, chính cửu phẩm, Phan Gia thôn thổ địa, Phan Hồng, nữ, tổng cửu phẩm, Triệu Gia Trang thổ địa, Triệu Cao, tổng cửu phẩm, Tôn Gia thôn thổ địa, Tô Thư, nữ, tổng cửu phẩm. Mật Vân trấn thổ địa, Trần Lâm, chính cửu phẩm, Đồng Gia thôn thổ địa, Đồng Hồng, tổng cửu phẩm, Sử Các thôn thổ địa, Sử Nguyệt, nữ, tổng cửu phẩm, Vương Gia thôn thổ địa, Vương Thịnh, tổng cửu phẩm. Bạch Sa trấn thổ địa, Điền Chí Hảo, chính cửu phẩm, Trịnh Gia Trang thổ địa, Trịnh Thông, tổng cửu phẩm, Khe Nước thôn thổ địa, Lạc Khánh, tổng cửu phẩm, Vũ Gia Trang thổ địa, Vũ Thành, tổng cửu phẩm. Đông Nhiệm Hương thổ, Ngụy Quân, chính cửu phẩm, Chu Trang thôn thổ địa, Chu Phong, tổng cửu phẩm, Lâm Gia thôn thổ địa, Lâm Kỳ, tổng cửu phẩm, Thẩm Gia thôn thổ địa, Thẩm Công, tổng cửu phẩm. Dư Gia trấn thổ địa, Dư Nhược, chính cửu phẩm, Dư Gia thôn thổ địa, Dư Khổ, tổng cửu phẩm, Cao Gia thôn thổ địa, Cao Du, tổng cửu phẩm, Dương gia trang thổ địa, Dương Tuyển, tổng cửu phẩm. Cự mã trấn thổ địa, Tiền Mặc, chính cửu phẩm, Trương gia thôn thổ địa, Trương Hợp, tổng cửu phẩm, Lữ gia trang thổ địa, Lữ Tán, tổng cửu phẩm, Hà gia thôn thổ địa, Hà Tân, tổng cửu phẩm, Hà Thần Mật Vân Hồ Hồ Thần, Triệu Như, tổng bát phẩm, Đại Thanh Hà Hà Thần, Vũ Thích, chính cửu phẩm, Vĩnh Định Hà Hà Thần, Tô Lập Quốc, chính cửu phẩm, Đạm Thủy Hà Hà Thần, Lưu Tử Huyên, chính cửu phẩm, Triều Bạch Hà Hà Thần, Lý Vân, tổng cửu phẩm, Cự Hoàng Hà Hà Thần, Diệp Chí Dũng, tổng cửu phẩm, Vệ Thủy Hà Hà Thần, Vương Xuân, tổng cửu phẩm, Bạch Sa Hà Hà Thần, Trần Vi Đạo, tổng cửu phẩm, Sơn Thần Thương Nham Sơn Sơn Thần, Vương Gia Tưởng, chính bát phẩm, Tuyên Vương Sơn Sơn Thần, Trần Hy Vĩnh Ngự, chính cửu phẩm, Phòng Thủ, Tạm Phong, Phong Thần Đại Phòng Thủ, Hạ Gia Hảo, tổng bát phẩm. Trương Huyền nhẹ nhàng hô một hơi, hướng về Tiểu Ly Hoa vẫy vẫy tay. Meo meo. Tiểu Ly Hoa bình an kêu liền chạy tới, nhảy một cái liền nhảy vào Trương Huyền trong ngực. Trương Huyền ôm lấy Tiểu Ly Hoa đang muốn rời đi Phong Thần Đài, chỉ gặp nơi xa một vệt kim quang bay tới, rơi trên Phong Thần Đài. "Tiểu Huyền, Long Môn ngươi thu hồi lại sao?" Rơi trên Phong Thần Đài Lưu Mạnh, sắc mặt hơi có chút sốt ruột. "Không có." Trương Huyền lắc đầu. "Không." Kia Long Môn đột nhiên liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào, là manh thuốc không tốt, không, coi chừng kia bảo vật. "Tiểu Huyền, ngươi mau cùng ta đi qua nhìn một chút." Lưu Mạnh nóng nảy nói, sau đó quay người liền muốn mang Trương Huyền đi Đại Thanh Hà. Trương Huyền tiến lên một bước, đưa tay kéo lại Lưu Mạnh nói, "Mạnh thúc, đừng đợi, kia Long Môn mặc dù không phải ta thu hồi, nhưng cũng không có ném, không cần lo lắng." "Kia?" Lưu Mạnh nghe vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn xuống tới, tiếp lấy trên mặt liền treo đầy nghi hoặc. Trương Huyền thấy thế, liền đem tình huống nói một lần. "Hô thì ra là thế, như thế ta an tâm." Lưu Mạnh thở dài nhẹ nhõm. "Tiểu Huyền, vậy ta liền đi bắt quỷ dị, lại không đi, liền không có phần của ta." Trương Huyền nhìn xem Lưu Mạnh đội vã rời đi bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, cất bước rời đi, liền trở về Linh Tố Cư. Tiếng sấm còn tại vang tận mây xanh, điện quang còn tại xẹt qua chân trời, mưa to còn tại. Linh Tố Cư phòng ngủ bên trong thì vang lên tiếng ngáy khẽ khẽ. Sáng sớm, hạ một đêm mưa to rốt cục ngừng, mây đen dần dần tan đi, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua tầng mây vẩy hướng về phía cả tòa vút lên đại điện. Vút lên phạm vi bên trong từng tòa hương trấn thôn xóm, dưới ánh chiều dương chiếu xuống, giống như tân sinh. Không khí càng thêm tươi mát, cây cối càng thêm thẳng tắp, cỏ nhỏ càng thêm xanh tươi, đóa hoa càng thêm kiều diễm, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ga gáy âm thanh, tiếng chó sủa tại từng cái trong thôn lạc vang lên, nương theo lấy két két tiếng mở cửa, có thể nhìn thấy không ngừng có người đi ra ra môn, bắt đầu mới một ngày bận rộn. Rất nhiều người đều mơ hồ cảm nhận được hôm nay khác biệt, nhưng cũng nói không ra có khác biệt gì, luôn cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm, tựa hồ đêm qua ngủ được đặc biệt an tâm, hôm nay tinh thần tựa hồ cũng cực kỳ tốt. Từng cái hương trấn thôn xóm trong đường đột nhiên lần lượt truyền đến tiếng kinh hô, phá vỡ thôn trang yên tĩnh. "Thất thúc, ngài nhanh đi nhìn." "Cái gì?" "Đặng mã lớn bao nhiêu, còn như thế ồn ào, còn thể thống gì?" "Thất thúc, thất thúc, ngài nhanh đi nhìn, đi xem một chút, trong đại điện." "Trong đại điện? Trong đại điện thế nào? Này sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?" Tương tự đối thoại tại từng cái trong thôn lạc vang lên, ngay sau đó, không chỉ là từ đường, lần lượt có người nhìn xem nhà mình trưng bày tượng thần, cũng đều giật mình mở to hai mắt. Mọi người phát hiện, trong đường bài vị hoặc tượng thần đều phát sinh trọng đại biến hóa, từng nhà tượng thần đều biến hóa thành trong thôn tổ linh hình tượng, cũng có một chút thôn xóm biến thành chính là một cái cũng không nhận ra hình tượng.